Chương 141, tiên sinh nhà chương 141, tiên sinh nhà Liêm đại sư, bên này. Bước ra sân, Liêm ca cùng lão nhân dọc theo thôn đạo hướng về khác một nơi người ta đi đến. Ven đường, lão nhân ở trước chết dẫn đường, Liêm ca không nhanh không chậm địa đi tới, đồng thời nhìn tuôn ra cửa nhà, chính kích động thôn dân. Đại sư, đi tới giữa đường, lão nhân chỉ hoán bước chân, đi ở Liêm ca bên cạnh người, trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, có chút muốn nói lại thôi. Liêm đại sư, ngươi vừa nãy vẫn ngay ở ta tôn nhi gian phòng. Hiện tại ngài nói sự tình đã giải quyết, có phải là chuyện này cùng cháu của ta có quan hệ? Theo bước ra cửa phòng, lão nhân kích động tâm tình bị đè xuống, đối với có một số việc cũng dần dần phản ứng lại, có phải là cháu của ta hắn chính là? Lão nhân giật giật môi, cuối cùng nửa câu nói vẫn là không nói ra. Nghe vậy, Liêm ca chuyển tầm mắt liếc nhìn lão nhân, không hề nói gì, chỉ là tiếp tục hướng về trước chết không nhanh không chậm địa đi đến. Thấy thế, lão nhân dần dần hiểu ý, không lên tiếng nữa dò hỏi, trên mặt kích động biểu hiện dần dần mất đi, trở nên hơi trầm mặc. Liên như thế trầm mặc, lão nhân dẫn đường, ở một tòa khác nhà trước mặt dừng lại. Liêm đại sư, đây chính là trong thôn vị tiên sinh kia nơi ở, hắn cũng không vợ con, bình thường đều là một người ở tại nơi này, chuyện kia qua đi, này gian nhà liền vẫn không. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, ánh mắt tìm đến phía trước người tòa này nhà. Nhà có vẻ khá là đơn sơ, chính là mấy gian nhà ngói, giờ khác này đối diện Liêm ca, là nhà này đã đi tất màu đỏ cửa gỗ. Có chìa khóa không? Liêm ca nhìn trước người đóng chặt cửa gỗ, lên tiếng hỏi. Có. Lão nhân gật gật đầu, sau đó ở bên hông tìm vòi lên. Từ bên hông gỡ xuống xuyến chìa khóa, lại tìm kiếm lại, lão nhân cầm chìa khóa, mở ra cửa gỗ. Ca. Có kẹt. Cổ xưa cửa gỗ bị từ từ đẩy ra, lão nhân thu tay về, sau đó cất bước đi vào. Ngay lập tức, lão nhân lại quay người lại, do dự nhìn về phía Liêm ca, cầu khẩn nói, Liêm đại sư, có thể hay không xin ngươi hỗ trợ cho người trong thôn siêu độ một hồi, sở hữu chi phí đều ông lão ta ra, coi như là. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn lão nhân, cũng bước vào trong phòng. Hơi dậm chân, Liêm ca một lần nữa nhìn về phía lão nhân, Liêm ca gật gật đầu, sau đó thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trong phòng. Nhà ngươi gia sản ta lấy thêm 1/3. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư. Lão nhân cảm kích nói rằng. Không lại quay đầu, Liêm ca hơi di chuyển bước chân, quét mắt trong phòng trang trí. Sau khi vào nhà, là cái đại khách nhà chính phần cuối, bày đặt trương bàn thờ, quay về bàn thờ trên tượng, mang theo bức đã có chút ấu vàng phát chiếu đạo gia tổ tiên xem. Bàn thờ trước không xa, bảy trương phai màu bàn dài, hai bên còn bày hai tấm ghế tựa. Trên mặt bàn, hai tấm ghế dựa trước, bày đặt hai cái chưa thu hồi đến ly sứ cùng ấm nước. Hiển nhiên chính là trước cái kia tiên sinh nơi tiếp khách, thu tầm mắt lại, Liêm ca hướng về nhà chính bên trái cánh cửa kia nhìn lại. Trên cửa mang theo trương bố chất rèm cửa, từ bị gió nhiễu loạn rèm cửa sau lộ ra một góc có thể mơ hồ nhìn ra, sau cửa là căn phòng ngủ. Hơi dậm chân sau, Liêm ca hướng về cái kia căn phòng ngủ đi đến. Bên cạnh người, lão nhân cũng theo sát. Vén rèm cửa lên, Liêm ca bước vào phòng ngủ. Phòng ngủ bên trong, trang hoàng càng thêm đơn giản. Một tấm hơi cao hơn cũ kỹ giường gỗ, trên giường gỗ còn mang theo màn, giường trên mặt đệm chăn bày ra, có vẻ liếc mắt một cái là rõ một. Bên giường bên cạnh là cái chứa đồ tủ gỗ trên hỗn độn địa bày ra ít thứ. Hơi hơi dừng một chút tầm mắt, Liêm ca đưa tay ra, xúc lên tủ gỗ, đưa tay nắm qua chống đỡ dương côn chống đỡ dương đỉnh. Quét mắt, tủ gỗ bên trong chính là chút quần áo cùng tạp vật, tìm kiếm lại, Liêm ca liền thu tay về. Một lần nữa khép lại hộp tủ, Liêm ca thu hồi tầm mắt, Liêm đại sư, ngươi là đang tìm cái gì đồ vật sao? Nếu không ông lão ta cũng giúp ngươi đồng thời tìm. Bên cạnh, lão nhân thấy thế lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca đánh ra bốn phía, khẽ lắc đầu một cái. Ngay lập tức, Liêm ca dừng lại tầm mắt, nhìn kỹ vào giường trước cái kia chân sụp mục, Liêm ca khẽ cười cười. Đưa tay ra, Liêm ca đem cái kia chân sụp mục rời khỏi bên giường. Không có đến xem gầm giường, Liêm ca đem cái kia chân sụp mục trở mình. Chỉ thấy, trước cái căn cước này sụp mục dựa vào giường cái kia chết trên, có cái rõ ràng ngăn kéo dấu vết. Đưa tay ra lôi kéo, này chắp liền giường như ngăn kéo giống như, từ giường một bên trong đi ra ngoài. Đẩy ra hộp, một bản dùng túi ni lông bao khỏa ố vàng sách cổ xuất hiện ở trong tầm mắt. Liêm đại sư, đây chính là ngài muốn tìm đến đồ vật sao? Lão nhân đi lên trước, liếc nhìn, không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, không có trực tiếp đưa tay đi lấy thư, mà là nhìn về phía lão nhân lên tiếng vấn hỏi, có thể không tha cho ta lật xem một hồi? Liêm đại sư, ngài nếu mà muốn liền cầm đi, trước vị tiên sinh kia đã tạ thế, trong thôn cũng không những người khác hiểu những này, đặt ở nơi này cũng là đặt ở nơi này. Lão nhân trực tiếp hồi đáp. Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, có điều vẫn là đưa tay mở ra bao khỏa thư túi ni lông. Đem túi ni lông ném tới bên cạnh, Liêm ca cầm lấy trong chắp thư. Thư bìa ngoài, tuyên viết hai cái rõ ràng tự, trận giải hơi dừng lại tầm mắt, Liêm ca thả xuống chắp, cầm lấy thư, mở sách trang tên sách. Trang tên sách trên là một đoạn thư người lưu lại lời nói. Ta thở nhỏ thích trận pháp chi đạo, chìm đắm đạo này mấy chục năm, tiêu hao tâm cơ, tập bách ra trận pháp, khổ tâm nghiên cứu, với giả tuổi chi niên, nộ một cao nhân chỉ điểm, trung thông hiểu đạo lý, có thành tựu, cố dưới sách này. Nhưng cũng nhân chìm đắm trận pháp chi đạo, ta hoang phế tu hành, thư thành ngày, sợ chính là dương thọ tận lúc. Ta hối hận thì đã muộn, chỉ có lưu lại lời ấy cảnh báo hậu nhân, không nên ham mê thuật mà quên đạo. Nhìn trang tên sách đoạn văn này, Liêm ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, dầm. Vượt qua trang tên sách, này bản trận giải sách cổ chính văn hiện ra ở Liêm ca trong tầm mắt, quyển 1, trận pháp. Tùy ý quét mắt qua đi, Liêm ca liền nhanh chóng một tờ trang lộ xuống. Ở phiên nửa bản lời bạn, Liêm ca rốt cục lại lần nữa dừng lại, ngũ tuyệt trận. Lại tên ngũ hành lấp kín chi trận, trận này có thể âm khí vì là dẫn, lấy ác vì làm cơ sở, thiết lập mà thành, trận thành thời gian, trong ngoài ngăn cách. Chú, đây là khốn cấm chi trận pháp, lấy ác quỷ bày trận thời gian, phải tránh phòng ngừa ác quỷ mất khống chế, bằng không trận pháp đem trợ chướng ác quỷ uy năng, phản phệ bày trận người. Nhìn này ngũ tuyệt trận, Liêm Ca dừng một chút tầm mắt, quét mắt qua đi, một lần nữa đem thư phiên đến trước nhất chết. Đồng thời mở ra hệ thống sơ cấp ngộ đạo trạng thái, rầm. Nay bản trận giải sách của một tờ trang chuyển động, Liêm Ca dựa vào sơ cấp ngộ đạo trạng thái, không cầu lý giải ngạnh nhớ kỹ này bản trận giải nội dung. Cũng theo quyển sách cổ này một tờ trang bị chuyển động, trong phòng càng thêm yên tĩnh. Bên cạnh, lão nhân cũng đứng tại chỗ, duy trì yên tĩnh, để tránh khỏi quấy rối Liêm Ca. Gần sau một giờ, Liêm Ca một lần nữa khép lại này bản không thế nào dày trận giải, mắt hơi khép lại, hồi ức lại trước ngạnh ký nội dung. Xác nhận không có sai sót qua đi, Liêm Ca đóng kín hệ thống sơ cấp ngộ đạo trạng thái. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca đem trước cái kia phóng tới bên cạnh túi ni lông một lần nữa cầm lên, như trước như thế dùng túi ni lông đem này bản thư tịch bao khỏa qua đi. Liêm Ca đem thả lại cháp, một lần nữa nhét trở về cái kia chân sụp một bên trong. Liêm đại sư, kỳ thực ngài không cần. Bên cạnh, lão nhân lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, đồng thời đưa tay đem cái kia giường một chuyển về chỗ cũ. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quét mắt này ra nhà, liền hướng về ngoài phòng trực tiếp đi đến. Bên cạnh, lão nhân thấy thế cũng thuận theo theo sát theo tới. Chương 142, siêu độ chương 142, siêu độ cảm tạ đại sư. Cảm tạ đại sư, ngài đại ân đại đức chúng ta vĩnh viễn không quên được. Nếu không là ngài, con trai của ta sớm muộn cũng sẽ. Cảm tạ đại sư ngài, cảm tạ. Trong thôn, nhà thôn trưởng trong sân, sở hữu thôn dân tụ tập, nhìn thấy Liêm Ca xuất hiện, nhất thời xuống tới, cảm kích hướng Liêm Ca nói. Từ cái kia tiên sinh nhà, một lần nữa theo lão nhân trở về nó trong nhà Liêm Ca, nhìn kỹ một đám thần sắc kích động còn chưa hoàn toàn rút đi thôn dân, đưa tay giúp đỡ dưới mấy cái muốn quỳ xuống người, cũng không nhiều lời cái gì. Đều đứng vây quanh, cho Liêm đại sư để con đường. Lão nhân nhìn một đám kích động người, đầu tiên là trầm mặt lại, ngay lập tức lên tiếng hô. Nhất thời, tất mọi người lần lượt tản ra, tránh ra con đường. Liêm đại sư, ngài xin mời. Lão nhân ở trước chết dẫn đường, mang theo Liêm Ca đi tới đoàn người trước chết. Đại Dũng, đại sư chuyện thù lao ngươi đều cho người trong thôn nói rồi chứ? Lão nhân hướng về Trần Đại Dũng lên tiếng hỏi. Nói rồi, đều nói rồi. Mọi người đều không có ý kiến gì. Trần Đại Dũng gật gật đầu đáp. Cái kia, Liêm đại sư, lão nhân quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm Ca, ngài xem này chi phí là làm sao cho người thích hợp. Nghe vậy, Liêm Ca cũng không khách khí, thuận lợi từ trong túi lấy ra trương thẻ ngân hàng, đưa cho lão nhân, chuyển khoản đi. Được, Liêm đại sư. Lão nhân liếc nhìn, gật gật đầu, sau đó đem thẻ ngân hàng đưa cho Trần Đại Dũng. Trần Đại Dũng sau khi nhận lấy, dùng điện thoại di động vỗ trương số thẻ ngân hàng, liền lại lần nữa khách khí đưa trả lại cho Liêm Ca, chính là: Liêm đại sư, chi phí tập hợp đủ cần một quãng thời gian, ngài xem. Không đội vã. Liêm Ca thuận lợi tiếp nhận thẻ ngân hàng, tùy ý đem ôm vào trong túi qua đi, khẽ lắc đầu một cái nói rằng: Cái kia Liêm đại sư, trước nói tới siêu độ sự tình, ngài xem có nhu cầu gì chuẩn bị không có. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, đồng thời cảm thụ hạ thể bên trong pháp lực còn sót lại, cho ta đối lập yên tĩnh gian phòng là được. Được, Liêm đại sư, ngài xem nhà ta được không? Lão nhân lên tiếng đáp. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tùy theo, lão nhân quay đầu trở lại, hướng về Trần Đại Dũng nói tiếng: Đại Dũng, ngài đem trong thôn các nhà cần thanh toán cho đại sư thủ lao trước tiên thống kê dưới. Được, trưởng thôn. Nói xong, lão nhân một lần nữa xoay người, ở trước chết dẫn đường: Liêm đại sư, ngài xin mời. Liêm đại sư, gian phòng này vốn là đem ra đãi khách dùng đến, nhiều ngày như vậy cũng không ai ở quá, nếu không ta cho ngài quét dọn một chút. Vào phòng, lão nhân mang theo Liêm Ca bước vào một gian gần bên trong gian phòng. Không cần. Liêm Ca lắc lắc đầu. Cái kia Liêm đại sư ngài bận điệu. Lão nhân nói chuyện, liền lui ra gian phòng, thuận lợi còn mang tới cửa phòng. Tùy theo, trong phòng đống nhiên yên tĩnh lại. Chít chít. Chít chít chi. Yên tĩnh một chút. Liêm Ca liếc nhìn từ trên vai thoán hạ xuống chuột trắng, lên tiếng nói câu. Nhất thời, chuột trắng liền ngừng lại âm thanh, nằm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí một mà chuyển động đầu. Thấy Liêm Ca không nói nữa, mới cẩn thận từ trên mặt đất lẻn đến bên giường. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, quét mắt gian phòng. Liêm Ca ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Liêm Ca hồi ức lại trước ghi nhớ trận giải, thu hồi sự chú ý, cũng không lãng phí thời gian nữa. Liêm Ca tuần hoàn tu hành pháp, bắt đầu khôi phục trong cơ thể pháp lực. Tụ tập ở trong sân thôn dân rời đi chút, nhưng đại đa số vẫn như cũ tụ lại cùng nhau nói chuyện. Liêm Ca cũng khôi phục pháp lực, một lần nữa từ bên giường đứng dậy. Bên cạnh, quần mình chuột trắng cũng trong nháy mắt, theo Liêm Ca duỗi tay ra, một lần nữa trở lại Liêm Ca trên vai. Quét mắt trong phòng hình ảnh, Liêm Ca đối với mình cùng này gian nhà dùng cái phất trần thuật sau, liền trực tiếp kéo cửa ra, một lần nữa đi ra ngoài. Ai? Nếu như Liêm đại sư sớm một chút đến là tốt rồi, sớm một chút đến, thê tử ta nàng cũng sẽ không. Đã thấy ra chút đi, chí ít hải tử vẫn còn ở đó. Hắc, lão tử cũng không ở, sau đó muốn tìm cá nhân chơi cờ cũng khó khăn rồi. Cũng không biết cái kia đáng chết quỷ đến cùng là từ đâu đến. Ngoài phòng, kích động hưng phấn dần hoan qua đi, bi thương bầu không khí đang tràn ngập, không ít người nói chuyện, viền mắt liền lại lần nữa đỏ. Một hồi ác quỷ tai họa, cho tòa này làng lưu lại không cách nào xóa bỏ đau xót. Bước ra cửa phòng, Liêm Ca nghe mọi người trò chuyện lời nói, nhìn bi thống mọi người, hơi nghỉ chân. Rất nhanh, trong sân nói chuyện mọi người cũng chú ý tới Liêm Ca bóng người. Đại sư, Liêm đại sư. Nhất thời, mọi người lại lần nữa hướng về Liêm Ca vây quanh. Liêm đại sư, lập tức liền muốn buổi trưa, đi nhà ta ăn cái bữa trưa đi, ta đã để ta nhà nam nhân đi trên trấn mua thức ăn. Một vị phụ nữ trung niên tiến đến phụ cận, lên tiếng nói rằng. Đi nhà ta đi, Liêm đại sư, chúng ta toàn gia tính mạng tất cả đều là Liêm đại sư ngài cứu được. Bên cạnh mấy người cũng tranh đoạt nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, cảm tạ chư vị, chân thành ghi nhớ. Nghe vậy, vây quanh mọi người còn muốn lại tranh thủ dưới, nhưng lúc này, bên cạnh một cái có chút trầm mặc nam nhân đột nhiên lên tiếng nói rằng, Liêm đại sư, nhà ta liền còn lại ta một cái. Lão bà hài tử đều bị cái kia ác quỷ cho hại. Ta nghĩ xin mời Liêm đại sư ngài, có thể hay không cho ta người trong nhà siêu độ dưới. Dứt tiếng, vây quanh mọi người bỗng nhiên yên tĩnh. Ngay lập tức, mọi người lần lượt bắt đầu phụ họa nói, đúng đấy, đại sư, có thể hay không giúp chúng ta người trong nhà siêu độ dưới, cần cái gì chi phí lời nói, chúng ta có thể tái xuất. Ai, ta lão bà cũng là bị cái kia ác quỷ cho hại, cũng không biết nàng ở phía dưới có được hay không được. Đại sư, cũng giúp ta thê tử siêu độ dưới đi. Nghe lời của mọi người, Liêm ca quay đầu lại liếc nhìn, mới từ trong phòng đi ra lão nhân, thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn cầu xin mọi người, gật gật đầu, siêu độ sự tình, các ngươi thôn trưởng đã đề cập với ta, cũng không cần các ngươi lại thanh toán thù lao. Cái kia Liêm đại sư, cần chuẩn bị cái gì không? Chúng ta vậy thì đi chuẩn bị cho ngài. Cả đám nghe vậy, mau mau lên tiếng dò hỏi. Không cần, các ngươi lùi ra sau chút đi. Liêm ca nhìn trước người vây quanh mọi người, khẽ lắc đầu một cái nói rằng. Nghe vậy, cả đám tùy theo hướng về bốn phía lui lại. Đừng đều vây, đều tới lùi về sau chút. Theo một trận có chút thanh âm huyên áo, làng cả đám lùi tới sân một bên. Làm lùi tới viện một bên mọi người lần nữa khôi phục yên tĩnh, Liêm ca cũng một lần nữa rời đi bước chân, từng bước một đi ra dưới mái hiên, đi đến trong sân. Một lần nữa dập chân, Liêm ca hơi ngửa đầu, theo ngoài sân liên tiếp cả tòa làng uốn lượn tôn đạo, phóng tầm mắt tới cả tòa làng, đưa tay ra, Liêm ca bấm một cái quyết, đồng thời vận chuyển trong cơ thể pháp lực, nguyên thủy động huyền, linh bảo tẩu trương, thượng phẩm diệu thủ, thập hồi độ nhân, bách ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hỗn động xích văn, vô vô thượng chân, nguyên thủy tổ kiếp, hóa sinh chư thiên. Không lớn âm thanh pha tạp vào pháp lực từ Liêm ca trong miệng không nhanh không chậm địa tụng niệm mà ra, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng trong sân tất cả mọi người, thậm chí toàn bộ người trong thôn đều rõ ràng nghe được. Giọng lớn niệm tụng thanh liền dường như thần trung mộ cổ giống như ở mọi người trong đầu vang lên, để một đám chìm đắm ở bi thống bên trong người, liền phảng phất lâu không gặp cảm thụ uy hoàng hạo nhật soi sáng, do đấy lòng nơi sâu xa cảm nhận được ấm áp, an ủi đáy lòng của mọi người đau xót. Cùng lúc đó, theo độ nhân kinh văn ở trong thôn vang vọng, toàn bộ trong thôn tàn dư âm khí, oán khí lệ khí đang nhanh chóng tiêu tan. Tiền thiếu cựu phượng thể sướng, hậu suy bắt loan đồng minh. Sư tử bạch hạc, thiếu ca ung, vũ lao khải đổ. Liêm ca nhìn kỹ cả tòa làng bầu trời từ từ tiêu tan âm khí lệ khí, không nhanh không chậm địa tụng ghi nhớ. Trong sân, trong thôn, tất cả mọi người đều lần lượt đốn rơi xuống động tác, chìm đắm với này rộng lớn tụng niệm trong tiếng. Trong viện ngoài sân, càng thêm yên tĩnh. Rốt cục, trong thôn tàn dư oán khí lệ khí tan hết, Liêm ca dừng lại tụng niệm thanh, thu tay về, một lần nữa nhìn về phía mọi người. Sân một bên, cả đám tựa hồ vẫn cứ chìm đắm ở trong đó. Cảm tạ đại sư. Chương 143, bé gái chương 143, bé gái Liêm đại sư, nếu không sẽ ở làng hết mấy ngày lại đi đi, cũng làm cho người trong thôn hảo hảo biểu đạt dưới lòng biết ơn. Ngày mai, sáng sớm, ở lão nhân ra bên trong nghỉ ngơi một đêm, Liêm ca bước ra cửa phòng, dưới mái hiên, Liêm ca hơi dậm chân, nhìn giữ lại lão nhân cùng mọi người, lắc lắc đầu, nếu sự tình đã xong, cũng là thời điểm nên đi. Liêm đại sư, lão nhân còn muốn giữ lại, nhưng Liêm ca thái độ kiên quyết, cũng không tiếp tục quên, cái kia Liêm đại sư lần sau lại trải qua thôn của chúng ta thời điểm, mong rằng trở lại trong nhà ngồi một chút, để chúng ta biểu đạt dưới lòng biết ơn, tận tận tình địa chủ. Nghe vậy, Liêm ca hơi mỉm cười gật đầu, cũng không lại quá nhiều dừng lại, Liêm ca quét mắt mọi người, ra hiệu lại sau, liền hướng về ngoài sân đi đến. Chư vị không cần lại đưa, liền đến nơi này đi. Cửa viện, Liêm ca xoay người lại đối với theo sát phía sau hắn mọi người nói, cái kia, Liêm đại sư ngài đi thong thả. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, quay người lại, liền dọc theo thôn đạo trực tiếp đi về phía trước. Phía sau, một đám thôn dân cũng không lại cùng lên đến, mà là nghỉ chân ở tại chỗ, nhìn theo Liêm ca bóng người càng đi càng xa. Rời đi làng nhà thôn trường sau, Liêm ca không có dọc theo thôn đạo, từ cửa thôn rời đi, mà là theo khi đến con đường, hướng về cuối thôn đi đến. Đi tới cuối thôn cuối đường, Liêm ca theo trên sườn núi kia đường mòn, tiếp tục không nhanh không chậm địa đi đến. Băng qua đồi núi đỉnh, khi đến nhìn thấy miếu thổ địa xuất hiện ở bên trong tầm mắt. Hơi dậm chân, Liêm ca lại lần nữa hướng về cái kia miếu thổ địa đi đến. Trong miếu, trước nhiên ánh đến từ lâu dập tắt, đất nặng tượng thần gậy vỡ dưới đầu lâu vẫn như cũ bị vải đỏ bao khỏa đặt tại bàn thờ bên trên, nhìn này không đầu đất nặng tượng thần, Liêm ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt, tuy rằng thiên nhãn bên dưới, này đất nặng tượng thần không hề linh tính, nhưng nếu như không phải này miếu thổ địa tàn dư nửa điểm ảnh đến, Liêm ca e sợ căn bản sẽ không đi chỗ đó làm. Trình độ nào đó tới nói, này miếu thổ địa vẫn đúng là cứu cho hắn cung phụng hương hỏa người trong thôn. Khẽ cười cười, Liêm ca không lại bước vào này miếu thổ địa bên trong. Xoay người, cũng không lại dọc theo khi đến con đường tiếp tục, tùy ý chọn cái những phương hướng khác sau, trực tiếp đi về phía trước. Lại gần sau một giờ, Liêm ca bước ra rừng rậm nằm dày đặc núi rừng, bước lên một cái bản sơn xa lộ. Dọc theo xa lộ, Liêm ca thưởng thức ven đường sơn cảnh, không nhanh không chậm địa đi tới. Chuột trắng cũng ngồi xổm ở Liêm ca trên vai, chuyển động đầu, đánh giá bốn phía, thỉnh thoảng phát sinh chít chít hai tiếng. Ao ngong, ao ngong. Điện thoại di động tiếng chấn động vang lên, Liêm ca cũng không dừng lại bước chân, thuận lợi lấy ra điện thoại di động liếc nhìn điện báo biểu hiện sau, liền cho điện thoại di động xuyên vào tai nghe. Mang theo tai nghe, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, trong máy mắt, Cố Tiểu Ảnh âm thanh liền vang lên, "Liêm gia công tử, có từng nhớ Nhung Nô gia?" "Nô gia nhưng là hành cũng tư quân, ngồi cũng tư quân, sợ là hại tương tư bệnh." Nghe vậy, Liêm ca không khỏi cười cợt, thuận lợi đem điện thoại di động ôm vào trong túi qua đi, trả lời: "Tiểu ảnh, cô nương sợ là bị vai hề bản thân, cần bần đạo cho ngươi khu trừ tà sao?" "Hừ, Liêm ca ngươi chỉ biết bắt nạt ta." "Tiểu sinh nào dám a? Còn có ngươi không dám đây, mau mau hùng ta, không phải vậy ta muốn bắt đầu thất rồi." Chán ngán một chút qua đi, hai người đề tài hướng tới đề tài chính. "Liêm gia tiểu ca ca, ngươi gần nhất còn lại đến ăn sao?" "Đại khái đi." Liêm ca không nhanh không chậm địa dọc theo xa lộ đi về phía trước, quét mắt xa xa ngọn núi hồi đáp: "Làm sao, tiểu ảnh bạn học đều là hỏi thăm ta ở đâu, là muốn tập kích cha cương sao?" "Làm sao, Liêm gia tiểu ca ca sợ sao?" Cố tiểu ảnh ôn nhu nói, nói xong lại không khỏi chính mình cười cợt: "Được rồi, này không phải muốn lễ quốc khánh sao? Ta không phải nghĩ, hồi lâu không thấy nhà ta ca ca sao? Muốn tới đây bồi Liêm ca ngươi đồng thời du lịch mấy ngày mà." Nói, cố tiểu ảnh hơi dừng lại: "Hơn nữa, ta nghĩ ngươi a." Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười: "Ta đến tìm ngươi đi." "Tốt, vậy ta ngay ở thủ đô chờ ngươi." Cố tiểu ảnh cấp tốc trả lời: "Ngươi nhưng không cho ta, không phải vậy, thử thử." Nghe vậy, Liêm ca không khỏi cười cợt. Thời gian trôi qua, lại cùng cố tiểu ảnh hàn huyên gặp ngày sau, Liêm ca ngỏm rồi điện thoại. Lấy xuống hay nghe, Liêm ca một lần nữa dậm chân, quay lại thân. Ngay ở hắn mới vừa rồi cùng cố tiểu ảnh đang khi nói chuyện, một chiếc xe hơi đứng ở phía sau hắn: "Tiểu tử, ngươi đi đâu à, ta sao ngươi đoạn đường chứ?" Một cái ước chừng 30 tuổi nam nhân hạ xuống cửa sổ xe, đưa đầu ra hướng về Liêm ca hô, nói, nam nhân lại để cho xe đi về phía trước chút, vững vàng ngừng đến Liêm ca bên cạnh người. "Này rừng núi hoang vắng, phòng trường nhờ xe cũng không tiện. Tiểu tử ngươi cũng không cần quá khách khí, lên xe đi." Liêm ca nghe vậy, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ xe, hướng bên trong xe quét mắt, ngoại trừ điều khiển xe tài xế, chỗ ngồi kế bên tài xế còn ngồi vị cùng nam nhân tuổi tác sấp xỉ nữ nhân, tựa hồ là nam nhân thế tử, thấy Liêm ca quăng tới tầm mắt, nó còn khách khí hướng về Liêm ca gật đầu cười. Mà sau xe bài ngồi trên, còn ngồi cái tuổi tác 7, 8 tuổi khoảng chừng bé gái, giờ khắc này chính túi đầu, chờ mặc thao túng ngón tay của chính mình. Ánh mắt ở tiểu cô nương kia trên người hơi dừng lại sau, Liêm ca một lần nữa thu tầm mắt lại, nhìn về phía chỗ ngồi lái này quá mức nhiệt tâm nam nhân: "Lão ca, xin hỏi thăm, hiện tại cái này địa phương là Lâm An sao?" "Tiểu tử, ngươi muốn đi Lâm An a?" Nam nhân trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt: "Lâm An ngay ở phía sau chúng ta, theo làm đến con đường kia chính là, chúng ta hiện tại đi phải là Ngô Hương a." Nam nhân nói, tựa hồ muốn thu về trước tiện thể Liêm ca ý nghĩ, mà ngay vào lúc này, ngồi ở hàng sau chỗ ngồi bé gái đưa tay lôi kéo y phục của nam nhân: "Ba ba." Nam nhân nghe tiếng, quay đầu lại liếc nhìn nữ nhi của hắn, sau đó quay đầu trở lại một lần nữa nhìn về phía Liêm ca: "Tiểu tử ngươi muốn đi Lâm An lời nói, chúng ta vừa vặn." "Ngô Hương cũng được." Liêm ca liếc nhìn cái kia chỗ ngồi phía sau vẫn như cũ cúi đầu bé gái, thu tầm mắt lại nói rằng: "Nghe vậy, nam nhân hơi kinh ngạc, đánh giá Liêm ca một ánh mắt, không khỏi lên tiếng hỏi: "Tiểu tử ngươi là đi ra du lịch?" "Coi như thế đi." Liêm ca khẽ cười cười đáp. Nghe vậy, nam nhân nhìn Liêm ca do dự xuống, lại nhìn nữ nhi của hắn còn nắm hắn quần áo tay, vẫn là đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe: "Tiểu tử, ngươi lên đây đi." Nghe vậy, Liêm ca cũng không cự tuyệt nữa, kéo mở cửa xe ngồi lên xe. Thuận lợi đóng cửa lại, nam nhân tùy theo một lần nữa khởi động ô tô, dọc theo xa lộ hướng về Ngô Hưng thị chạy mà đi. Sau xe bài tòa, tiểu cô nương kia ở Liêm ca ngồi trên xe qua đi, liền thu hồi nắm cha nàng quần áo tay, tiếp tục hướng về trước như thế, túi đầu, thao túng ngón tay. Liếc nhìn cô bé này qua đi, Liêm ca hướng về ghế lái phụ vị trên, quay đầu trở lại đến nữ hải mẫu thân gật gật đầu, hơi ra hiệu, nữ hải mẫu thân ở cùng Liêm ca đơn giản hỏi thăm một chút qua đi, nhìn về phía bé gái: "Quả quả, gọi ca ca à, cùng vị này ca ca chào hỏi." Nghe tiếng, bé gái ngẩng đầu lên, lại không lên tiếng, mà là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Liêm ca trên vai chuột trắng, trong suốt con mắt có vẻ đặc biệt chăm chú. "Thật không tiện a, tiểu tử." Quả quả nàng đặc biệt hướng nội. Nữ hải mẫu thân ấy náy nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, đem tầm mắt tìm đến phía bé gái, có điều quả quả rất hiền lành, trước nói muốn tải tiểu tử ngươi đoạn đường chính là nàng. Nữ hải mẫu thân trên mặt mang theo nụ cười, trong giọng nói có chút kiêu ngạo. Mà đang lúc này, bé gái chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Liêm ca: "Ca ca, ngươi có thế để cho ta sờ sờ ngươi trên vai chuột trắng sao?" Bé gái nhìn Liêm ca, có vẻ hơi căng thẳng, nhút nhát nói rằng: "Quả quả, đó là ca ca sủng vật, không thể để cho ngươi loạn chơi, biết không?" Nữ hải mẫu thân quay về bé gái nói rằng: "Ồ." Nghe vậy, bé gái tâm tình trở nên hơi suy sụp, một lần nữa cúi đầu. "Không sao, sờ một cái vẫn là có thể." Liêm ca nhìn cô bé này, khẽ cười cười. Chương 144, quả quả chương 144, quả quả bên trong xe, hàng ghế sau. "Quả quả, còn chưa cảm ơn ca ca." Nữ hải mẫu thân từ ghế lái phụ vị nghiêng người sang, quay về bé gái nói rằng, mà bé gái nhưng khi nghe đến Liêm ca sau khi đồng ý, liền trên mặt hiện ra nụ cười, lại lần nữa nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn về phía Liêm ca trên vai chuột trắng. Đối với nàng lời của mẫu thân phảng phất mắt điếc tai ngơ. "Thật không tiện a, tiểu tử, quả quả nàng." Nữ hải mẫu thân mặt lộ vẻ ấy nay nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười lắc lắc đầu, đưa mắt một lần nữa tìm đến phía bé gái, đồng thời giơ tay lên phóng tới trên vai chuột trắng, lập tức hiểu ý, nhảy lên Liêm ca mu bàn tay. Liêm ca di chuyển bắt tay, đem ngồi xổm ở trên mu bàn tay chuột trắng đưa tới bé gái trước người. Bé gái tầm mắt cũng theo sát chuột trắng chuyển động, làm chuột trắng xuất hiện ở nàng phụ cận. Bé gái cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra xoa xoa lại chuột trắng bộ lông. Nhất thời, trên mặt bé gái hiện ra vẻ tươi cười, mà nhìn chung quanh chuột trắng nhưng trong nháy mắt cứng lại rồi động tác, nhất thời liền thẳng lên thân, muốn thoán mở. Nhưng ngay lập tức, chuột trắng quay đầu, đón Liêm ca ánh mắt liếc nhìn, lại hơi có chút bất đắc dĩ một lần nữa nằm xuống. Chít chít, chít chít chi. Hai tiếng vẻ vải địa âm thanh theo chuột trắng có chút ú ám địa nhãn thần vang lên. Ca ca, ngươi chuột trắng nuốt thật thoải mái à? Bé gái một chút nhẹ nhàng xoa xoa chuột trắng bộ lông, khép mắt trên mặt cười. Ồ, tiểu tử, ngươi này chuột trắng rất có linh tính mà. Bên cạnh, nữ hải mẫu thân liếc nhìn chuột trắng dáng dấp, không khỏi lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không trả lời. Quét mắt chăm chú với chuột trắng bé gái, Liêm ca một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía hải tử mẫu thân, đại tỷ, ta xem ngài còn gái tuổi hồ. Quả quả nàng là có chút cùng đứa trẻ bình thường không giống nhau. Nữ hải mẫu thân liếc nhìn bé gái sau, gật gật đầu, không làm sao cấm kỵ địa hồi đáp. Bác sĩ tâm lý nói, quả quả nàng có chút bệnh tự kỷ khuynh hướng, bình thường cùng chúng ta giao lưu cũng còn tốt, nhưng hiểu ra đến những người khác, liền dễ dàng chìm đắm ở chính nàng bên trong tiểu thế giới. Ngày hôm nay gặp phải tiểu tử ngươi, đều xem như là nàng tốt hơn trạng thái, cũng khả năng nàng đặc biệt yêu thích tiểu tử ngươi đi. Nói, nữ hải mẫu thân lại nhìn mắt nhỏ nữ hải, khẽ cười cười, có điều, quả quả nàng đồng thời còn có vượt xa người thường quan sát năng lực. Không dối gạt tiểu tử ngươi nói, cái này cũng là chúng ta yên tâm nhường ngươi lên xe nguyên nhân. Nghe vậy, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn vẫn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chuột trắng, đối với Liêm ca cùng mẫu thân nàng giao lưu không phản ứng chút nào bé gái. Khẽ cười cười, Liêm ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hàng trước nữ hải cha mẹ, lão ca, các ngươi cũng là đi ra du lịch. Đúng đấy, này không phải vừa vặn nhanh lễ quốc khánh, ta cùng nàng mẹ vừa vặn có chút thời gian, đã nghĩ dẫn nàng đi ra đi một chút, xem đối với nàng bệnh sẽ có hay không có cái gì trợ giúp. Nữ hải phụ thân điều khiển xe, cũng không quay đầu lại, đáp, tiểu tử ngươi đây, một người đi ra đi bộ lữ hành. Coi như thế đi. Liêm ca cười cợt đáp, Tây Hồ cảnh khu đi qua sao? Chúng ta ngày hôm qua mới vừa đi một chuyến, cái kia cảnh khu người cũng thật nhiều, lít nha lít nhít, cũng không biết là xem người vẫn là xem cảnh. Nữ hải phụ thân lắc lắc đầu, cảm khái mà nói rằng, người cũng coi như đạo cảnh đi. Cũng vậy. Nữ hải phụ thân suy nghĩ một chút, gật gật đầu liền nói như vậy nói, thời gian chậm rãi trôi qua, mang theo mấy người ô tô, cũng đang không ngừng áp sát Ngô Hưng Thị. Ngồi ở Liêm ca cô bé bên người nhưng là ở phía sau nửa chặng đường đều không tái xuất quá thanh, liền như vậy chuyên chú nhìn chuột trắng, nhẹ nhàng xoa xoa chuột trắng bộ lông. Ở chạy mấy giờ qua đi, con đường hai bên kiến trúc dần dần dày đặc, người đi đường dần dần tăng nhanh, ô tô lái vào lại một tòa phồn hoa thành thị. Tiểu tử, nơi này chính là Ngô Hưng nội thành, ngươi xem ngươi là. Điều khiển ô tô nữ hải phụ thân lên tiếng nói rằng, cảm tạ lão ca các ngươi chở ta đoạn đường, ta tùy ý tìm một chỗ dưới là được. Liêm ca cười trả lời, tiểu tử ngươi khách khí, ra ngoài ở bên ngoài, tạo thuận lợi cũng không có gì, lại nói quả quả nàng cũng rất yêu thích ngươi. Nữ hải phụ thân trở về cũ, sau đó tầm mắt ở trước nhìn nghiêng mắt, tiểu tử kia ngươi thì ở phía trước cái kia ngã tư đường dưới đi, ta xem vậy thì thật là tốt có giao thông công cộng, còn có cái taxi ngừng bài, tiểu tử ngươi đi đâu cũng đều thuận tiện. Được, phiền phức. Đang khi nói chuyện, xe liền lại lần nữa chạy qua một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ, ở ven đường ngừng lại. Được rồi, quả quả, ca ca phải đi, mau đưa chuột trắng trả lại ca ca. Nữ hải mẫu thân quay đầu trở lại, nhìn về phía bé gái nói rằng. Nghe vậy, nữ hải xoa xoa chuột trắng tay tạm dừng lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn mẫu thân nàng, lại lần nữa cúi đầu, có điều đồng thời cũng thu hồi xoa xoa chuột trắng tay, chuột trắng nhưng lại như chút được gánh nặng giống như lập tức đứng dậy, dọc theo Liêm ca cánh tay, nhanh chóng trở lại Liêm ca trên vai, chít chít, chít chít chi. Chuột trắng đứng thẳng chân trước, phát sinh tiếng kêu, tựa hồ đang không cáo bé gái. Nghe tiếng, Liêm ca cười cợt, chuyển qua tầm mắt, lại quét mắt cô bé này, Liêm ca đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, quả quả, nhanh cho ca ca nói gặp lại a. Nữ hải mẫu thân quay về bé gái nói rằng. Nghe vậy, bé gái một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca, lại không lên tiếng. Thật không tiện a, tiểu tử. Nữ hải mẫu thân thấy thế, quay đầu lại lần nữa đối với Liêm ca ấy nấy nói câu. Nghe vậy, Liêm ca nhìn cô bé này, lắc lắc đầu, đồng thời đẩy cửa xe ra, đi xuống xe. Vừa xuống xe, thành thị náo động cùng ầm ĩ nhất thời ở vang lên bên hai. Liêm ca quét mắt bốn phía, đang muốn xoay người rời đi, mà đang lúc này, trong xe bé gái đột nhiên đưa tay ra, đè xuống cửa sổ xe. Ngay lập tức bé gái từ trong cửa sổ xe đưa đầu ra, quay về Liêm ca rụt rè nói rằng, ca ca, gặp lại. Nghe tiếng, Liêm ca một lần nữa đưa mắt tìm đến phía bé gái, khẽ cười cười, quả quả đúng không, gặp lại. Bé gái nghe vậy, vẫn cứ nhìn Liêm ca, không có quay đầu trở lại. Được rồi, quả quả, chúng ta phải đi, đem đầu từ ngoài cửa sổ thu hồi lại đi. Nữ hải mẫu thân hướng về Liêm ca cười cợt sau, quay đầu hướng bé gái nói rằng, nghe vậy, bé gái yên lặng thu hồi đầu, nhưng cũng vẫn như cũ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Liêm ca, cửa sổ xe đóng kín, ô tô tùy theo một lần nữa khởi động, dần dần biến mất ở Liêm ca trong tầm mắt. Cái kia bên trong xe bé gái ở trong xe không ngừng biến ảo động tác, xuyên thấu qua xong, không ngừng nhìn Liêm ca, mãi đến tận Liêm ca bóng người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Đường phố bên, Liêm ca nhìn kỹ chiếc xe kia tụ hợp vào dòng xe cộ, biến mất ở bên trong tầm mắt, hơi hư hư nhãn, thu tầm mắt lại, Liêm ca lấy ra trong túi điện thoại di động, xác định phía dưới về phía sau, Liêm ca xoay người, hướng về cách đó không xa Ngô Hưng đường sắt cao tốc chạm đi đến. Chít chít, chít chít chi. Làm sao, ngươi cũng cảm thấy tiểu cô nương kia có chút đặc thù? Đúng đấy, rất đặc biệt. Liêm ca nói chuyện, một bên hướng về Ngô Hưng đường sắt cao tốc chạm không nhanh không chậm địa đi đến, một bên giơ tay lên bên trong điện thoại di động, mở ra mua phiếu phần mềm. Nếu trước cũng đã đáp ứng cố tiểu ảnh muốn đi thủ đô, Liêm ca quyết định hiện tại liền khởi hành. Chỉ là ở đi thủ đô dọc đường, hắn dự định trước tiên đi một nơi khác một chuyến. Tay một điểm, Liêm ca đặt trước một tấm từ Ngô Hưng đến Quảng Lăng đường sắt cao tốc phiếu. hắn chuẩn bị tiện đường đi Pháp Không Hòa Thượng vị trí thấy tính cách tự một chuyến nhìn. Chít chít, chít chít chi. Đường sắt cao tốc trên lại ăn đi. Thu hồi điện thoại di động, dọc theo đường phố, xẹt qua người đi đường kiến trúc, một người một chuột không nhanh không chậm địa hướng về Ngô Hưng đường sắt cao tốc chạm đi đến. Chương 145, Quảng Lăng chương 145, Quảng Lăng Ngô Hưng đường sắt cao tốc chạm. Đứng ở giữa người đến người đi, kéo dương hành lý, đeo túi sách lữ khách hoặc là xếp hạng cửa xếp vé, hoặc là ở đại sảnh ghế ngồi chờ đợi. Lữ khách tiếng trò chuyện, đứa nhỏ tiếng khóc lóc, hỗn tạp đang thỉnh thoảng vang lên phát sóng trong tiếng, làm cho cả chờ đợi bên trong đại sảnh đều có vẻ náo động ầm ĩ, khiến cho cái tiểu pháp thuật đem chuột trắng đưa vào đường sắt cao tốc đứng ở giữa liêm ca, tùy ý ở đại sảnh ghế ngồi không vị ngồi xuống, lặng lặng nhìn kỹ từ trước người xẹt qua muôn hình muôn vẻ, bách thái chúng sinh. Biểu hiện dễ dàng cùng bạn học nói học sinh, Âu phục dày da nhưng một mặt trầm mặc nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc công tác sam đối diện điện thoại cao giọng nói khoác chính mình hiểu biết, dẫn tới bên cạnh người thỉnh thoảng liếc mắt người đàn ông trung niên. Đến đường sắt cao tốc trạm, đều là muốn từ một nơi đi hướng về một nơi khác người, nhưng mặc dù là tương đồng số tàu, tương đồng hành trình, nhưng bao dung không giống bi hoan ly hợp. Ra ngoài du lịch tình nhân, về nhà đám ma trung niên, hoàn toàn khác nhau tâm tình, nhưng cùng tồn tại ở liềm cả hai bên trái phải. Được, mẹ, ta đã ở đường sắt cao tốc đứng, lại muốn mấy tiếng liền có thể về đến nhà. Ta biết, ta biết. Tiểu điểm chúng ta đã đặt được rồi đi. Đặt được rồi, yên tâm đi, lần này nhất định cho ta bảo bối một cái hoàn mỹ lữ hành. Ha, anh em, ngươi biết không, ta lão bà liền muốn sinh, liền muốn sinh. Ta liền muốn làm ba ba. Cũng không biết cái kia bác sĩ đến tột cùng có thể hay không đem con bà nó trị hết bệnh. Ba ba, vị kia thúc thúc tại sao không cao hứng a? Nhìn trước người thỉnh thoảng đội vã xẹt qua người, ngay bên cạnh người thỉnh thoảng truyền đến âm thanh, Liêm ca dường như một cái bàng quan, yên lặng cảm thụ cái này nhân gian bất thái. Từ Ngô Hưng lái về Quảng Lăng J30 lần đoàn tàu bắt đầu soát vé, xin mời lữ khách đi đến số 1 cửa xét vé soát vé. Trong đại sảnh, phát sóng tiếng vang lên. Liêm ca ngồi nữa ngồi, chờ đợi còn lại lữ khách lần lượt thông qua cửa xét vé sau, liền cũng đứng dậy hướng về cửa xét vé đi đến, quét xuống thân phận chứng sau, soát vé miệng cống mở ra, thông qua cửa xét vé, Liêm ca không khỏi hơi dậm chân, xoay người lại liếc nhìn, hắn muốn biết, có hay không có người cũng dường như hắn vừa nãy như thế, quan sát này bách thái chúng sinh. Quay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy cùng vừa nãy như thế chúng sinh bách thái. Thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về đường sắt cao tốc sân ga đi đến, tùy theo, đường sắt cao tốc đứng ở giữa náo động bị để qua phía sau. Đường sắt cao tốc trên, Liêm ca thuận lợi vào chỗ, đường sắt cao tốc cũng chậm rãi chạy khỏi sân ga, hướng về Quảng Lăng phương hướng bắt đầu gia tăng tốc độ. Quét mắt bên cạnh không vị trí, Liêm ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên trong buồng xe. Giờ khắc này, bên trong buồng xe cũng không thế nào yên tĩnh, ngay ở Liêm ca chỗ ngồi trước không xa, dựa vào hành lang chết chỗ ngồi, một cô gái trẻ trong tay ôm cái chỉ có mấy tháng đại trẻ con, đang không ngừng rủ rỗ. Nhưng này trẻ con nhưng thủy chung khóc lóc, khóc đến có chút tan nát cõi lòng, dẫn tới trong buồng xe không ít người cũng không khỏi liếc mắt. Bảo bảo ngoan, bảo bảo không khóc. Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng lung lay trẻ con, thấp giọng rủ rỗ. Nhưng này trẻ con tiếng khóc nhưng không chút nào ngừng lại ý tứ. Hoa, hoa, để cho ta tới thử xem đi. Cô gái trẻ tuổi bên cạnh, tựa hồ là nàng trượng phu người đưa tay ra, tiếp nhận hài tử, ôm lấy đến tiếp tục rủ rỗ. Nhưng này trẻ con vẫn như cũ khóc lóc. Cô gái trẻ tuổi có chút lúng túng nhìn về phía bên cạnh lữ khách, thật không tiện à, đại gia. Nhưng lúc này, trong buồng xe một đám lữ khách nhìn phía cặp vợ chồng này ánh mắt đều có chút không đúng, khác một ít mang theo hài tử còn đưa tay ra lôi kéo con của chính mình, trong ánh mắt toát ra một tia cảnh giác. Đường sắt cao tốc đã ra tốc hoàn thành, từng cái thùng xe tuần tra cảnh sát đường sắt đi vào bên trong buồng xe, nhìn bên trong buồng xe có chút đặc thù bầu không khí, cái kia cảnh sát đường sắt trực tiếp liền hướng về đôi kia vợ chồng đi tới. Hai vị đồng chí, phiền phức đưa ra dưới các người đường sắt cao tốc phiếu cùng thân phận giấy chứng nhận. Nghe vậy, đôi kia vợ chồng trên mặt càng thêm có vẻ lúng túng, tìm đòi từ trong túi lấy ra phiếu cùng thẻ căn cước đưa cho cảnh sát đường sắt cầm phiếu cùng thân phận giấy chứng nhận cẩn thận đối chiếu, đánh giá hai người này. Ngay ở Liêm ca nhìn kỹ tình cảnh này thời điểm, trên vai ngồi xổm chuột trắng dùng đứng lên chân trước, ở Liêm ca trên cổ đụng một cái, tùy theo, Liêm ca chuyển qua tầm mắt hướng về chuột trắng liếc nhìn, rơi xuống đường sắt cao tốc lại ăn đi. Ngay vậy, chuột trắng lại duỗi ra móng vuốt, đụng một cái Liêm ca. Cười cợt, nhẹ giọng nói câu, Liêm ca đứng dậy hướng về vị trí thùng xe càng trước chết toa ăn đi đến. Xét qua đôi kia vợ chồng bên cạnh người, Liêm ca hơi dậm chân, quét mắt cặp đôi này tuổi trẻ vợ chồng, cùng trong tay bọn họ đã khóc đến có chút giọng nói khàn khàn hài tử, lên tiếng nói rằng, tuy rằng cặp đôi này thời gian khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh, thế nhưng cũng không cần thiết cho hài tử xuyên như thế dày, hắn nóng. Nói xong, Liêm ca liền một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về toa ăn đi đến. Ngay vậy, cặp vợ chồng này có chút như chút được gánh nặng giống như, cũng biết cho hài tử mở ra áo khoác nút buộc. Nhất thời, trẻ con tan nát cõi lòng tiếng khóc dần dần lắng lại. Cảm tạ. Trước tay chân luống cuống vợ chồng thở phào nhẹ nhõm, hướng về đã sắp bước ra thùng xe Liêm ca tiếng hô. Ngay vậy, Liêm ca cũng không bởi vậy đốn dưới bước chân, tiếp tục hướng về toa ăn đi đến. Cảnh sát đường sắt thấy đứa nhỏ không ở khóc lóc, lại cẩn thận kiểm tra lại, liền đem hai vợ chồng người thân phận giấy chứng nhận đưa trả lại cho hai người, nếu là mang hài tử, liền nhiều hơn điểm tâm. Tuổi tác trọng đại cảnh sát đường sắt nhìn cặp vợ chồng này, không khỏi nhiều căn dặn cũ. Vâng vâng vâng. Vợ chồng gật đầu đáp, đồng thời hướng về Chu Vi nói xin lỗi, trước đây hài tử đều là mẫu thân ta ở mang, lần này thực sự là thật không tiện, cho đại gia thêm phiền phức. Một bên khác, đi đến toa ăn Liêm ca ở chọn món đài một lần nữa dậm chân, tiên sinh, ngài cần gì? Đến phân hộp cơm đi. Liêm ca tùy ý nói rằng, được rồi, ngài chờ một hồi. Gật gật đầu, Liêm ca ở toa ăn trên tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống. Hay là bởi vì không phải cơm điểm, cũng không phải ngày nghỉ lễ, toa ăn lần trước khắc chỉ có Liêm ca một người hành khách. Quét mắt, Liêm ca liền thu hồi tầm mắt, như trước như thế, đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, nhìn kỹ không ngừng xẹt qua cảnh sát. Tiên sinh, đây là ngài muốn được hộp cơm. Rất nhanh, tiếp viên hàng không liền bưng bàn ăn, đem một phần hộp cơm đặt ở Liêm ca trước người. Thu tầm mắt lại, gật gật đầu, Liêm ca cũng không đi động đũa. Rất nhanh, tiếp viên hàng không xoay người rời đi, bị gây ẩn hình biệt tích pháp thuật chuột trắng cấp tốc liền từ Liêm ca trên vai chạy trốn hạ xuống, lẻn đến trên bàn ăn một bên. Nâng lên đầu, chuột trắng nhìn một chút Liêm ca, thấy Liêm ca không có muốn ăn ý nghĩ, nhất thời liền hướng bàn ăn bên trong món ăn nhào tới, ăn một miếng. Chớp mắt sau, chuột trắng ngay, nghiền ngẫm động tác cứng lại rồi, cúi đầu nhìn một chút bàn ăn, lại nhìn một chút Liêm ca, chít chít, chít chít chi. Chuột trắng kêu hai tiếng, ngay lập tức liền lui ra bàn ăn. Liền như vậy quay chung quanh bàn ăn xoay chuyển vài vòng. Chít chít, chít chít chi. Ngươi miệng này dưỡng điêu a. Liêm ca nhìn đứng thẳng chân trước chuột trắng, không khỏi cười cợt thấp giọng nói rằng, chít chít. Lại kêu hai tiếng, chuột trắng thoát ly bàn ăn, một lần nữa theo Liêm ca cánh tay, bay lên Liêm ca vai. Liếc nhìn, Liêm ca không khỏi lại lần nữa cười cợt. Đưa tay ra, quay về chuột trắng cùng mình dùng cái phất trần thuật sau, Liêm ca một lần nữa đứng lên. Tính tiền xong, một người một chuột một lần nữa trở lại nguyên bản thùng xe. Bên trong thùng xe đã một lần nữa yên tĩnh lại, không ít người chính cho mắt, đôi kia vợ chồng cũng cẩn thận dụ dỗ đã ngủ quá khứ trẻ con. Quét mắt, Liêm ca một lần nữa trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Chạy bên trong đường sắt cao tốc cũng thuận theo dần dần áp sát Quảng Lăng thị. Chương 146, thấy tính cách tự chương 146, thấy tính cách tự tiểu ca đi ra du lịch. Coi như thế đi, du lịch đến ta Quảng Lăng vậy cũng thực sự là đến đúng rồi, gây Tây Hồ, Vũ Thành dịch, Tê Linh tự, cái kia đều là ta Quảng Lăng nổi danh cảnh điểm. Hơn nữa tiểu ca ngươi tới được chính là thời điểm a, ta Quảng Lăng lại gọi mặt trăng thành, lúc này sắp cũng sắp đến trung thu thời tiết, chính là thích hợp ngắm trăng thời điểm. Tiểu ca, ta đi đâu a, phiền phức ngài nói cái vị trí. Đi Tê Linh tự đi. Được rồi, chúng ta vậy thì đi. Quảng Lăng đường sắt cao tốc đứng ra khẩu, con đường bên, Liêm ca quét mắt rộn rộn ràng ràng từ đường sắt cao tốc chạm tuân ra đám người sau, liền tùy ý ngồi lên rồi chiếc xe taxi. Chúng ta Quảng Lăng, vậy cũng là đợt đầu tiên văn hóa lịch sử danh thành a, có câu nói, Lăng một thích hai, nói tới chính là chúng ta Quảng Lăng a. Tiểu ca ngươi này trực tiếp liền đi Tê Linh tự, buổi tối dừng chân địa phương tìm tới sao, nếu không ta cho ngài để cử cái. Không cần. Cũng được, ngược lại hiện tại cái này dừng chân khách sạn đâu đâu cũng có, cũng không sợ không tìm được nơi ở. Theo tài xế xe taxi nhiệt tình lời nói, taxi mang theo Liêm ca hướng về Đại Minh tự nhanh chóng chạy tới. Một quãng thời gian qua đi, taxi một lần nữa ngừng lại. Tiểu ca, đây chính là Tê Linh tự, nếu như ngươi muốn tiến vào tự du ngoạn, bên kia chính là chỗ bán vé. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, thanh toán tiền xe qua đi, liền trực tiếp đẩy cửa xe ra xuống xe. Nhất thời, cửa cảnh khu náo động ầm ĩ nhất thời mãnh liệt mà đến, quét mắt rộn rộn ràng ràng, muôn hình muôn vẻ hướng về Tê Linh tự bên trong tuân tới du khách. Liêm ca lại liếc nhìn tường viện trên điêu khắc hoài đông đệ nhất quan Tê Linh tự. Cùng đại đa số chùa miếu không giống, Tê Linh tự bởi vì Dương Châu bản thân địa thế bằng phẳng, cũng không có kiến tạo ở trên núi, mà chính là sừng sững với bên hồ, bảng hồ xây lên. Quét mắt Tê Linh tự sân môn, cùng bên trong cao vóc Tê Linh tháp, thu tầm mắt lại, cũng không có tiến vào Tê Linh tự. Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, tách ra toàn động đám người, dọc theo Tê Linh tự tường viện, hướng về Tê Linh tự sau đi đến. Theo bước tiến về phía trước, nhốn nháo ầm ĩ bị từ từ để qua phía sau, bên cạnh người du khách bóng người cũng đang dần dần thưa thớt. Tiểu tử, ngươi cũng là đến du lịch chứ? Cái kia mặt sau không cần đi tới, không có thứ gì. Một cái dọc theo đường đi trở về du khách, nhìn thấy Liêm ca, không khỏi khuyên. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, nói tiếng cảm ơn, Liêm ca cũng không dừng lại xuống bước chân, tiếp tục dọc theo chùa triển ngoài tường tiểu đạo, đi về phía trước. Cái kia du khách thấy thế, lắc lắc đầu, không tiếp tục khuyên nói, cũng tiếp tục dọc theo đường đi về. Theo Liêm ca tiếp tục theo này điều tiểu đạo về phía trước, chùa miếu tường viện cũng ở từ từ rời xa. Dưới chân tiểu đạo cũng từ đá phiến trải, biến thành một cái người là đạp ra đường đất. Mà hay là đêm qua rơi cơn mưa, còn chưa khô ráo trên đường bùn, bao bọc thành bùn não, một cước đạp lên, đáy giày thì sẽ bị nhiễm phải dày đặc một tầng bùn đất. Tuyệt đại đa số du khách ở chỗ này thì sẽ lựa chọn dọc theo đường cũ trở về. Bước lên đường đất, Liêm ca không nhanh không chậm điệu tiếp tục hướng phía trước, vốn là bằng thẳng địa thế theo này điều đường đất không ngừng hướng phía dưới, trở nên chỗ trũng. Cùng lúc đó, thanh phong lướt qua mặt hồ, quấy nhiễu lên từng cơn sóng gợn, vỗ nhẹ ở ven bờ hồ âm thanh từ đằng xa, theo gió rõ ràng chuyển đến Liêm ca bên hai. Thuận đường, Liêm ca không nhanh không chậm đi tới, nhìn kỹ sát xa, khẽ cười cười, như dọc theo đường trở về du khách từng nói, Tê Linh tự sau chẳng có cái gì cả, ngoại trừ này rộng rãi mặt hồ, rốt cục, đường đất đi đến phần cuối, rộng rãi hồ nước rõ ràng hiện ra ở Liêm ca trước mắt. Bình tĩnh mặt hồ ở ánh mặt trời chiếu sáng dưới sóng nước lấp loáng, từ mặt hồ đến thanh phong thỉnh thoảng phất ở Liêm ca trên người, theo mặt hồ roi mắt phóng tầm mắt tới, ở cái kia trong hồ, rời bờ nơi cực xa, có cái trong hồ hòn đảo, cùng bờ hồ bốn phía đều không có lục địa liên kết. Cái kia trong hồ hòn đảo diện tích không nhỏ, hiện ra bên trong cao mà bốn phía chỗ chúng địa thế, liền dường như từ trong hồ đổ xuất ngọn núi, bên trên cây cỏ mọc rậm rạp, rừng rậm rạp, ở tại ngọn núi tới gần đỉnh vị trí, ngờ ngợ còn có thể xuyên thấu qua rừng rậm, mơ hồ nhìn thấy một tòa cổ lão kiến trúc. Hơi hơi dừng một chút tầm mắt, Liêm ca nhìn kỹ cái kia trong hồ hòn đảo cùng bên trên cái kia kiến trúc, khẽ cười cười. Thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa nhìn về phía phụ cận, trước người, bên hồ là một nơi bãi bùn, trải rộng cỏ dại cùng nước bùn, khiến người ta không nghi ngờ chút nào, một cước bước vào thì sẽ hãm sâu trong đó. Mà tại đây bãi bùn phần cuối, hơi dập dờn hồ nước một bên, còn chết hai chiếc thuyền nhỏ, bị phân biệt thắt ở hai cái cắm sâu trên mặt đất trên cột gỗ. Có điều tuy có đưa đò trâu, nhưng không có đưa đò người, cái kia trâu cùng đường đất phần cuối trong lúc đó cách xa nhau nước bùn bãi bùn cũng có đầy đủ mấy mét. Mặc dù có du khách đi đến đây, dường như Liêm ca như thế nhìn thấy cái kia trong hồ hòn đảo, cũng chỉ có thể tại đây bãi bùn trước, chủ bước. Thu tầm mắt lại, Liêm ca đưa mắt tìm đến phía trong đó một chiếc thuyền nhỏ. Điều khiển pháp lực, Liêm ca khinh thân nhảy một cái, liền dường như một mảnh lá rụng giống như, nhẹ nhàng lướt qua bãi bùn, rơi vào này có chút ẩm thấp trên thuyền. Mở ra thắt ở trên cọc gỗ dây thừng, Liêm ca cầm lấy trên thuyền tường, chống bãi bùn, để thuyền nhỏ một lần nữa trở lại mặt hồ. Dầm, dao, cầm mái chèo, kích thích mặt nước, thuyền nhỏ một lần nữa chuyển động. Kích thích mấy lần, nhìn thuyền nhỏ rời bờ cũng không xa khoảng cách, Liêm ca lắc lắc đầu, thả tay xuống bên trong mái chèo. Một lần nữa ở châu trạm kế tiếp đứng dậy, Liêm ca nhìn kỹ xa xa trong hồ hòn đảo, điều khiển pháp lực, vung tay lên. Trong nháy mắt, một trận thanh phong tự Liêm ca phía sau kéo tới, gợi lên thuyền nhỏ phụ cận mặt nước, thúc đẩy này một chiếc thuyền con, hướng về cái kia trong hồ hòn đảo không nhanh không chậm chạy tới. Liên như vậy đứng chắc tay, đứng ở thuyền nhỏ bên trên, theo từng trận thanh phong, châu cùng người hướng về trong hồ hòn đảo không ngừng tới gần. Thuyền nhỏ mang theo Liêm ca một lần nữa ở trong hồ hòn đảo bên bờ dừng lại. Cùng bên hồ không giống, trong hồ hòn đảo một bên không giống, có cái nho nhỏ chất gỗ bến tàu, một cái chất gỗ hành lang từ trên mặt nước vượt qua hòn đảo một bên bãi bùn, kéo dài đến một cái bốn lượn hướng lên trên cuối con đường. Tùy ý đem xuồng độc một thắt ở trên cọc gỗ, Liêm ca khinh thân nhảy một cái, nhảy lên này có chút ẩm thấp chất gỗ hành lang. Trên hành lang có rất nhiều ván gỗ tu bổ dấu vết, giẫm đạp ở tại trên, còn có chút âm thanh. Đi xuống hành lang, Liêm ca ở cuối đường hơi nghỉ chân, hơi ngửa đầu, phóng tầm mắt tới mắt này đều có lượng, xuyên qua nằm dày đặc rừng rậm, kéo dài đến hòn đảo trung ương ngọn núi đỉnh con đường. Thu tầm mắt lại, Liêm ca một lần nữa rời đi bước tiến, dọc theo bốn lượn con đường đi về phía trước. Rời đi bên bờ, đường mòn hai bên rừng rậm càng thêm nằm dày đặc, loang lổ ánh mặt trời xuyên qua trong rừng khe hở, chiếu rọi tại trên người Liêm ca. Các loại bọ kêu chim hót âm thanh trải rộng ở trong rừng, nhưng trái lại để này trong rừng đặc biệt yên tĩnh. Theo bốn lượn đường mòn từ từ hướng lên trên, đường hóa thành một khối khối tảng đá xanh tạo thành bậc thang, thẳng tắp địa đi về ngọn núi đỉnh. Tảng đá xanh không làm sao điêu khắc, còn mang theo thiên nhiên dấu vết, hai bên không làm sao giẫm đạp lên địa phương, còn bố chút màu xanh rêu. Nhưng toàn bộ trên bậc thang, nhưng lác đác có cảnh khô lá rụng, hiển nhiên là thường thường quét tước. Xuyên qua ánh mặt trời loang lổ, rừng rậm dày đặc giữa núi rừng, Liêm ca không nhanh không chậm điệu, dọc theo bậc thang mười bậc mà trên. Bậc thang đi đến phần cuối, một ngọn sơn môn không lớn miếu thờ xuất hiện ở Liêm ca trong tầm mắt. Ánh mắt hơi hơi dừng một chút, Liêm ca hơi ngửa đầu, nhìn về phía cái kia đã có chút phai màu cửa chùa phía trên. Mang theo trên tấm bảng, rõ ràng điêu khắc ba chữ, thấy tính cách tự thu tầm mắt lại, lại quét mắt cửa chùa hai bên, tường thất vọng đã loang lổ rơi xuống, lạc ra bên trong gạch đá tường viện, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, đi đến chùa chiến trước cửa. Đưa tay ra, Liêm ca chụp vang lên thấy tính cách tự cửa chùa. Chương 147, lão thiền sư chương 147, lão thiền sư thùng thùng. Tung tung tung. Chụp hưởng cửa chùa qua đi, ngay lập tức trong miếu liền vang lên một trận động tĩnh, đến rồi, đợi lát nữa. Pháp không âm thanh từ chùa miếu bên trong truyền ra, ngay lập tức, bước tiến thanh từ xa đến gần, sau cửa chốt cửa bị gỡ xuống, trầm trọng cửa gỗ bị hướng vào phía trong mở ra. Liêm thí chủ. Pháp không bóng người xuất hiện ở cửa, nhìn rõ ràng người đến là Liêm ca qua đi, có chút kinh hỉ, Liêm thí chủ mau mời vào, mời đến. Nói, pháp không liền tránh ra thân. Quấy rầy. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn pháp không hòa thượng, nói rằng: "Không quấy rầy, không quấy rầy." Pháp không hòa thượng nhanh chóng trả lời. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, tùy theo bước vào chùa chiền. Quả kẹt. Pháp không đưa tay ra, sẽ có chút trầm trọng cửa gỗ một lần nữa khép lại, đồng thời hướng về Liêm ca tiếp tục nói, vốn tưởng rằng Liêm thí chủ muốn qua một thời gian ngắn mới đến, không nghĩ đến tiểu tăng mới về trong miếu không mấy ngày, Liêm thí chủ liền đến. Liêm ca gật gật đầu, một bên nghe pháp không hòa thượng tự thuật, một bên đánh giá thấy tính cách trong chùa. Như cùng ở tại chùa miếu ở ngoài chứng kiến như thế, thấy tính cách tự cũng không thế nào đại. Tiến vào cửa chùa, chính là cái sân, sân hai bên gieo vài cây cây cối, cành lá sum suê che đậy gần phân nửa sân. Mà sân đối diện là tòa đại điện, điện bên trong cung phụng chút tượng thần, đại điện ở ngoài bên trái có phiến mở rộng môn, tựa hồ là đi về hậu viện. Liêm thí chủ, nếu không tiểu tăng mang ngươi tham quan bản tự. Kỳ thực cũng không có gì hay tham quan, thấy tính cách tự cũng không phải cái gì danh sơn tiết tự, toàn bộ miếu là một cái như vậy đại điện. Bên cạnh cái kia môn quá khứ chính là hậu viện, dựa vào bên phải có mấy gian tiệt phòng, chính là tiểu tăng cùng tiểu tăng sư phụ sinh hoạt thường ngày địa phương. Nói, pháp không hòa thượng vỗ đầu một cái, đúng rồi, tiểu tăng sư phụ còn ở hậu viện hái rau, Liêm thí chủ ngươi chờ, ta đi theo ta sư phụ nói tiếng Liêm thí chủ ngươi đến rồi. Nói, cũng không đợi Liêm ca trả lời, pháp không hòa thượng liền nhanh chóng hướng về hậu viện chạy đi vào. Nghe vậy, Liêm ca lại nhìn mắt trước mắt đại điện, ngay ở sân bên, một viên cây ăn quả dưới, một khối trên phiến đá ngồi xuống. Trong hậu viện liền truyền ra một trận âm thanh, theo gió rõ ràng ở Liêm ca vang lên bên tai. Tiểu hòa thượng chíp đông táo táo là làm cái gì? Lão hòa thượng, tiểu tăng đây là nhìn thấy bản tính, thích làm gì thì làm không vượt qua cũ, cái gì gọi là xúc động? Tiểu hòa thượng, ta xem ngươi niệm đến không phải kinh Phật, là đạo đức kinh. Có cái gì không tốt? Rất tốt, rất tốt, có chuyện gì, còn không mau mau nói. Sư phụ, trước ta cùng ngươi nói Liêm thí chủ đến rồi. Nói tới chỗ này, trong hậu viện truyền ra âm thanh bỗng nhiên yên tĩnh lại. Ngay lập tức, thanh âm giản mua lại vang lên. Vậy còn không mau mau làm cho người ta pha trà. Này không phải thông báo sư phụ ngươi một tiếng sao? Dù sao ngài mới là thấy tính cách tự phương trượng. Hiện tại biết rồi. Đi thôi, ly trà ở trong phòng bếp, vừa vặn nước nóng cũng mở ra, đi pha ấm trà đi ra. Dứt tiếng, tiếng bước chân lại lần nữa từ hậu viện vang lên. Liêm ca cũng thuận theo từ trên phiến đá đứng lên. Ngay lập tức, một vị trong tay còn ngắt lấy đem dao hẹ, ăn mặc màu xám tăng y đi, còn kéo lên tay áo lão nhân từ hậu viện đi ra. Lão nhân lông mày cần đã hoa râm, trên mặt làn da cũng đã lỏng lẻo, trải rộng ra đúng ngồi, nhưng nó tinh thần vẫn như cũ nhấp nháy, tay chân động tác cũng rất nhanh nhẹn. Nếu như không phải nó chọc lốc đỉnh đầu, lão nhân này càng như là vị đồng ruộng lao nông, mà không phải vị tăng nhân. Ngẩng đầu lên, lão nhân nhìn về phía Liêm ca, vẫn đục con mắt dừng một chút qua đi, hướng về Liêm ca hòa ái địa cười cợt, thí chủ từ nơi nào đến a? Lão nhân nhìn Liêm ca, cười lên tiếng hỏi. Đường xa mà đến, muốn hảo đốn cơm chay ăn, không biết có hay không thuận tiện. Liêm ca nhìn lão nhân này, cũng cười đáp, thuận tiện, thuận tiện. Lão nhân cười ha hà đáp, sau đó xoay người, cầm trong tay dao hẹ phóng tới đại điện trước sân khấu dai trên, vỗ tay một cái trên bụi bặm, lão nhân hướng về Liêm ca đi tới. Tuy rằng bản tự không đối ngoại đến khách hành hương mở ra, cũng không khai trai, có điều nếu là Liêm thí chủ đến rồi, một trận cơm chay, bần tăng vẫn là cam lòng. Lão nhân đi đến Liêm ca bên cạnh người, một lần nữa dừng chân lại, Liêm thí chủ mời ngồi. Nói, Liêm ca cùng lão nhân liền phân biệt dưới tảng cây hai khối bên dưới phiến đá, tùy ý ngồi xuống. Bần tăng thấy tính cách, còn chưa chính thức thỉnh giáo thí chủ xưng hô. Liêm thí chủ. Thấy tính cách lão hòa thượng gật gật đầu, làm đến trên đường còn thuận lợi. Liên dương như nói chuyện phía bình thường, thấy tính cách lão hòa thượng hỏi. Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách lão hòa thượng, hơi hơi dừng một chút ánh mắt. Quay đầu trở lại, nhìn trong sân, gật gật đầu, vẫn tính thuận lợi. Chỉ là mạo muội đến đây, quấy rầy. Liêm thí chủ có thể giá Lâm tiểu tự, là tiểu tự rồng đến nhà tôn. Liên như Phật đã đích thân đến, bần tăng cao hứng còn đến không kịp, tại sao quấy rầy? Thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu, nghe vậy, Liêm ca lại nhìn mắt thấy Lý lao hòa thượng, không đón thêm nói. Mà vào lúc này, Pháp Không hòa thượng cũng bưng hai chén trà nước từ hậu viện đi ra. Đến, Liêm thí chủ, uống trà. Pháp Không cầm trong tay một chén trà trước tiên đưa cho Liêm ca qua đi, lại đem khác một chén trà đưa cho hắn sư phụ. Núi hoang tiểu tự cũng không có gì hay chiêu đãi, chỉ có ly chính mình xào chế thô trà một ly, mong rằng Liêm thí chủ bỏ qua cho. Thấy tính cách lao hòa thượng lên tiếng nói rằng, nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, nâng chung trà lên tiểu nếm trái khẩu. Trước pháp không cùng bần tăng nói, nói gặp phải vị chân nhân, bần tăng vẫn có nghi hoặc, giờ khác này nhìn thấy Liêm thí chủ, mới biết pháp không nói không uổng. Thấy tính cách lao hòa thượng quay đầu, quay về Liêm ca nói rằng, nói như vậy, sư phụ trước ngươi còn cảm thấy đến tiểu tăng đang đánh lời nói dối. Chưa kịp Liêm ca ưng nói, một bên pháp không hòa thượng liền lên tiếng nói rằng, nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng nhìn về phía pháp không, nâng chung trà lên nhấp một hớp, nói rằng, thịt ngươi đều ăn, tái phạm một giới cũng không kỳ quái. Sư phụ, ngươi tướng. Pháp không hòa thượng trả lời, chính là thấy tính cách thành phật, không nhìn thấy bản tính, làm sao thành phật? Pháp không, đi đem rau hẹ cầm xào. Sư phụ, ngươi phạm vào sân giới. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn pháp không. Chốc lát sau, pháp không hòa thượng quay người lại, cầm lấy đặt ở trên bậc thang rau hẹ, trở về hậu viện. Thí chủ cười chê rồi. Thấy tính cách lao hòa thượng quay đầu hướng Liêm ca nói rằng, nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng, trước pháp không hòa thượng đối với ta nói, quý tự có đời đời truyền lại xem tướng chi pháp, thấy tính cách thiền sư ngươi nghĩ đến nên cũng biết, không biết có hay không nhìn ra cái gì. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu, pháp không tiên tư thông tuệ, khá có tuệ căn, xem tướng chi pháp còn ở bẩn tăng bên trên, nếu hắn không nhìn ra, bẩn tăng càng không nhìn ra. Có điều, xin hỏi thí chủ, có hay không có pháp lực? Nói, thấy tính cách lao hòa thượng trong mắt lần thứ nhất toát ra thần sắc sốt sáng. Nghe vậy, Liêm ca nhìn kỹ thấy tính cách lao hòa thượng, không có trực tiếp trả lời, mà là lại lần nữa lấy thiên nhãn quét mắt thấy tính cách lao hòa thượng. Thiên nhãn bên dưới, thấy tính cách lao hòa thượng tuy rằng trong cơ thể không có pháp lực, nhưng cũng linh ẩn tâm trùng, dựa theo tu hành cơ sở nói, đã là đến pháp lực sắp sinh sôi bên dưới. Nhìn thấy tính cách lao hòa thượng, Liêm ca hơi hư hư nhãn, gật gật đầu, xác thực xem như là có chút mỏng manh pháp lực. Có điều, Liêm ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước người sân, thấy tính cách thiền sư, ngươi nên cũng sắp rồi đi. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, ngay lập tức lại có chút âm u, lắc lắc đầu, thấy tính cách lao hòa thượng cũng nhìn kỹ trước mắt sân, nói rằng, ta không biết Liêm thí chủ ngươi thấy cái gì, nhưng bần tăng như bây giờ, đã đầy đủ 30 năm. Chương 148, khó 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 chương 148, khó khó khó. Bần tăng thở nhỏ tham tập Phật pháp, 50 tuổi lúc cuối cùng từ vô biên Phật pháp cùng rộng lớn chúng sinh bên trong được một chút cảm ngộ, tự cảm linh ẩn phong phú, đã đến pháp lực sinh sôi thời gian, nhưng đời đời truyền lại phương pháp tu hành đến một bước này liền đã đoạn tuyệt, lại vô hậu đường. Bần tăng chỉ có thể tiếp tục tìm hiểu Phật pháp, ẩn nhưỡng linh ẩn, chờ mong một ngày pháp lực tự sinh. Nhưng 30 năm, bần tăng từ chấp niệm sơ sinh đến chấp niệm đâm sâu vào, đến cuối cùng không thừa nhận cũng không được, con đường phía trước đã đứt. Thấy tính cách lao hòa thượng nói chuyện, trong ánh mắt có chút lờ mờ, thấy tính cách thiền sư nhiều năm như vậy, có nhìn thấy cái khác có pháp lực người sao? Không có. Bần tăng 50 tuổi trước cũng từng khổ hạnh du lịch, chưa từng nhìn thấy bất kỳ có pháp lực người, Liêm thí chủ là bần tăng nhìn thấy người số 1. Thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu, tiếp tục nói, lúc trước bần tăng chi sư có đại trí tuệ, đại tuệ căn, ở 40 tuổi trước liền đã linh ẩn phong phú, nhưng mãi đến tận hắn 102 tuổi viên tịch thời gian, cũng không nhìn thấy chân pháp huyền diệu, chỉ có thể thương tiếc mà kết thúc. Nghe vậy, Liêm ca bưng chén trà trong tay, quay đầu lại nhìn thấy tính cách thiền sư một ánh mắt, không nói gì. Hôm nay, có thể nhìn thấy Liêm thí chủ, biết thế giới này thật có chân pháp, đã là ta Phật chiếu cố, bần tăng may mắn. Nói chuyện, thấy tính cách lao hòa thượng từ trên phiến đá đứng lên, cẩn thận đem ly trà đặt ở trên phiến đá, ngay lập tức, thấy tính cách lao hòa thượng hướng về Liêm ca khuất thân quỳ sát. Phục sát đất nằm rạp người ở Liêm ca trước người, thật lâu chưa lên tiếng, cũng không có cái khác động tác, bần tăng cũng biết chân pháp khó cầu, không dám làm khó dễ Liêm thí chủ, nhưng cầu thí chủ có thể để dương ra chân pháp huyền diệu, giải quyết xong bần tăng một đời chấp niệm, bần tăng liền chết cũng không tiếc. Nghe vậy, Liêm ca nhìn quỳ rạp dưới đất, thân thể hơi chiến thấy tính cách lao hòa thượng, bưng ly trà, từ trên phiến đá đứng lên. Mà liền lúc này, pháp không hòa thượng từ hậu viện bên trong đi ra. Sư phụ, món ăn đã cắt gọn, ngươi xem là ngươi. Còn chưa có nói xong, pháp không liền chú ý đến dưới cây tình cảnh này. Không nhiều lời nữa, pháp không hòa thượng cũng yên lặng đi đến dưới cây, lại thấy Lý Lao hòa thượng bên cạnh người quỳ phục xuống, nhìn thấy tính cách cùng pháp không, Liêm ca hơi hơi dừng một chút, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn kỹ trước mắt sân, ta du lịch đến Nam Đô lúc, cũng từng có vị cầu đạo đạo trưởng cầu xin ta bày ra chân pháp huyền diệu, ta nói với hắn, nếu hắn tặng ta trà xanh một ly, ta liền trả lại hắn thanh phong một trận. Hôm nay cũng đem này thanh phong phân cho hai vị đi. Nói chuyện, điều khiển pháp lực, Liêm ca tay nhẹ nhàng bung lên, nhất thời, một trận thanh phong tự trong biển lên, nhẹ nhàng phất ở trong viện trên người ba người. Thanh phong bên trong, thấy tính cách lao hòa thượng một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn trên phiến đá, cái kia trong chén trà nhân phong mà lên từng cơn sóng gợn, thấy tính cách lao hòa thượng im lặng không nói. Thanh phong lướt qua, biến mất với giữa núi rừng, trong chén trà gợn sóng cũng dần dần bình tĩnh lại. Thấy tính cách lao hòa thượng nhìn kỹ cái kia trong chén trà biến hóa, chậm rãi giơ tay lên, hai tay tạo thành chữ thập, hồi lâu, cũng chỉ là trưởng tụng cũ, A Di Đà Phật. Thấy tính cách thiền sư, pháp không hòa thượng, các ngươi đứng lên đi. Liêm ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía hai người. Thí chủ từ bi, tạ Liêm thí chủ khai ân bày ra diệu pháp. Thấy tính cách lao hòa thượng lại lần nữa nói rằng, nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, đứng lên đi. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng cùng pháp không lần lượt từ trên mặt đất đứng dậy, thấy tính cách lao hòa thượng nâng lên đặt ở trên phiến đá ly trà, ánh mắt hơi hơi dừng một chút sau, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía pháp không, đi món xào đi, lão tăng ta sẽ cùng Liêm thí chủ nói chuyện một chút. Nghe vậy, pháp không gật gật đầu, vâng, sư phụ. Dứt tiếng, pháp không liền xoay người rời đi. Thấy tính cách lao hòa thượng nhìn theo pháp không thân ảnh biến mất ở thực hiện sau, một lần nữa quay đầu lại. Nâng trong tay ly trà, thấy tính cách lao hòa thượng nhợt nhạt nhấp một hớp, Liêm thí chủ mời ngồi, vừa nãy bẩn tăng làm khó dễ thí chủ. Thấy tính cách lao hòa thượng nói chuyện, liền một lần nữa hướng về trên phiến đá ngồi đi. Liêm ca cũng tại đây dưới cây trên phiến đá một lần nữa ngồi xuống. Dưới cây, yên tĩnh chốc lát sau, Liêm ca một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng, thấy tính cách thiền sư, ta có cái yêu cầu quá đáng, không biết có hay không có thể để ta nhìn quý tự phương pháp tu hành. Liêm ca ngữ khí bình tĩnh mà hỏi. Không cái gì không thể. Thấy tính cách lão hòa thượng lắc lắc đầu, tiểu tự đời đời truyền lại phương pháp tu hành, có điều là một câu nói. Vừa vặn cũng có thể mượn Liêm thí chủ đại trí tuệ, thế bần tăng tìm hiểu tìm hiểu. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, không nói gì, chờ đợi thấy tính cách lão hòa thượng đằng sau. Thấy tính cách lão hòa thượng dừng một chút sau, cũng tiếp tục nói, câu nói này chính là, chúng sinh đều có Phật tính, nhìn thấy bản tính, thấy tính cách thành Phật. Nghe vậy, Liêm ca dừng một chút, hơi hư hư nhãn, không biết thí chủ có hay không có được. Thấy tính cách lão hòa thượng chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Liêm ca dò hỏi. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, không nói gì. Ngoại trừ câu nói này ở ngoài, tiểu tự đời đời truyền lại, liền chỉ có một ít kinh Phật. Thấy tính cách lao hòa thượng tiếp tục nói. Thuận tiện nhìn à? Không cái gì có thuận tiện hay không? Thấy tính cách lao hòa thượng nói chuyện, một lần nữa đứng lên, chính là chút tầm thường kinh Phật, liền đặt ở đại điện bên, Liêm thí chủ nếu như cần nhìn ra nói, cứ việc xem là được. Liêm ca cũng thuận theo một lần nữa đứng lên, gật gật đầu, phiền phức. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu, Liêm thí chủ, xin mời. Nói chuyện, thấy tính cách lao hòa thượng liền ở trước chết vì là Liêm ca dẫn đường. Liêm ca tùy theo, cũng hướng về thấy tính cách tự trong đại điện đi đến. Vượt qua cửa điện lớn, điện bên trong có chút đơn giản trang hoàng liền rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Đối diện cửa điện là một tòa chất liệu đá Phật Như Lai Xem, Phật Như Lai Xem hai bên thì lại còn phân loại chút còn lại tượng Phật. Ở một đám tượng Phật trên quét mắt qua đi, Liêm ca nhìn về phía đại điện hai bên vị trí đều dựng thẳng bài, trên chỉnh tề bày ra chút tư tịch. Liêm thí chủ, này hai bên trên những này chính là tiểu tự đời đời truyền lại kinh Phật sách cổ. Nếu như Liêm thí chủ cần lật xem lời nói, xin cứ tự nhiên liền tốt. Thấy tính cách lao hòa thượng đi đến một bên, nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu tương tự hướng về đi đến. Quét mắt trên sách cổ kinh Phật, nhìn bên trên chịu đủ 5 tháng qua đi tang thương dấu vết, Liêm ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt. Đưa tay ra, Liêm ca tùy ý lấy ra một bản cách mình gần nhất kinh thư, cầm trong tay liếc nhìn, kinh thư chất giấy đã ố vàng, tuy rằng bảo dưỡng rất tốt, phần ngoại lệ góc nơi vẫn còn có chút hơi cuộn. Liếc nhìn nó bìa ngoài trên tuyên viết kinh thư tên, Kim Cương Kinh, Liêm ca đem cầm ở trong tay, tùy ý mở ra một tờ, rầm. Trải qua 5 tháng sau, kinh thư trang giấy đã có chút yếu đuối, Liêm ca nhẹ nhàng chuyển động. Như thấy tính cách lão hòa thượng từng nói, kinh thư xác thực là phổ thông kinh thư, kinh văn cũng cùng tầm thường kinh thư không có khác nhau. Nhưng bên trên, giữa những hàng chữ trống không nơi, thấy tính cách tự đời đời tăng nhân ở tại trên lưu lại chú giải, lại làm cho bản kinh thư này trở nên không giống bình thường. Đó là đời đời tăng nhân đối với Phật pháp lý giải, đối với đạo cảm ngộ, hay là đối với tầm thường tăng nhân chỉ có càng tốt hơn lý giải kinh văn tác dụng, vận ngưỡng linh ngẩn tác dụng, đối với Liêm ca tới nói, nhưng là như là một hồi vượt qua thời không luận đạo, tuy rằng đạo bất đồng, nhưng cũng có thể từ đây suy ra mà biết. Như thế nào pháp? Như thế nào nói? một chút lật xem này một tờ trang kinh văn cái khác chú giải, Liêm ca phảng phất đang cùng từng vị cao tăng giảng pháp luận đạo. Thấy tính cách thiền sư có thể hay không để ta lật xem dưới nơi này sở hữu kinh thư. Thí chủ tự tiện là tốt rồi. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách lao hòa thượng, không nói thêm gì, Liêm ca từ trên lại lần nữa nắm quá mấy bản kinh thư, mở ra sau khi, trực tiếp ngồi trên mặt đất, như thế nào thiện, như thế nào ác. Một tờ trang lật xem, Liêm ca lắng nghe thấy tính cách tự đời đời tăng nhân đối với kinh văn cảm ngộ cùng nghĩ hoặc, cũng khấu hỏi tự thân đối với đạo lý giải, cùng thấy tính cách tự đời đời tăng nhân luận đạo và pháp. Chương 149, không tự thư chương 149, không tự thư thấy tính cách tự, trong đại điện. Thấy tính cách lao hòa thượng đứng yên ở một bên. Liêm ca ngồi trên mặt đất, kéo dài địa lật xem thấy tính cách tự sách cổ kinh văn, đồng thời mở ra sơ cấp ngộ đạo trạng thái. Hoặc là phản bác, hoặc là tán hành, hoặc là trầm tư. Liêm ca nhìn kỹ này giữa những hàng chữ chú giải, phản phất cùng một đám Phật pháp tinh thâm cao tăng luận đạo giống như, nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hấp thụ bọn họ đối với đạo lý giải, đồng thời cũng chóc ra trong đó cặn bã. Như thế nào Phật? Như thế nào đạo? Không đúng. Dầm. Dầm. Dựa vào ngộ đạo trạng thái, Liêm ca một bản bản nhanh chóng lật xem một bản bản kinh thư bên trong chú thích, hoàn thành trận này vượt qua thời gian luận đạo. Dần dần, Liêm ca càng thêm chìm đắm ở trong đó, các loại cảm ngộ theo một bản bản kinh thư bị vượt qua không ngừng tự đáy lòng sinh sôi. Sư phụ, cơm nước. Làm tốt cơm nước pháp không hòa thượng đi vào đại điện, mới ra thanh liền bị thấy tính cách lao hòa thượng ngăn cản. Pháp không thấy thế, cũng trong nháy mắt cấm khẩu, cùng nó sư phụ cùng đứng yên với chết, lặng lặng chờ đợi. Chìm đắm với ngộ đạo luận đạo bên trong, Liêm ca tuy rằng có chú ý tới tình cảnh này, nhưng cũng không có làm để ý tới, lại lần nữa đứng dậy từ trên bắt mấy bản kinh thư, tiếp tục đi xuống lật xem lên. Liền như vậy, thời gian ở Liêm ca chìm đắm ở ngộ đạo bên trong lặng yên trôi qua. Từ buổi trưa khi đến buổi trưa, lại từ buổi chiều áp sát chẳng bạn. Liêm ca hoặc đứng sững ở bên chết, hoặc ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, không ngừng lật xem trên một bản bản kinh thư. Từ gần bên trong cái kia chết đến dựa vào cửa điện cái kia chết, từ bên trái đến phía bên phải, chưa lật xem quá kinh thư một bản bản giảm thiểu. Đương nhiên, làm Liêm ca như trước như thế, lấy thêm lên bản kinh thư lúc, đột nhiên phát hiện, trong tay bản kinh thư này trống rỗng, không có nửa điểm chữ viết. Rầm, rầm. Phiên mấy lần, xác nhận không nhìn thấy chữ viết qua đi, hơi hơi dừng một chút, Liêm ca đem phóng tới bên cạnh, tạm thời bước ở một bên, tiếp tục trận này luận đạo. Rốt cục, làm hoàng hôn không xuống đất bình tuyến, ánh chiều tà sắp tiêu tan, màn đêm bắt đầu giáng lâm, đồng dạng bắt đầu đêm đen đến trong đại điện, Liêm ca vượt qua cuối cùng bản kinh thư cuối cùng đoạn chú giải, thả xuống thư. Ngồi xếp bằng trên đất, Liêm ca hơi nhắm hai mắt lại, tiêu hóa trận này luận đạo cảm ngộ. Lại là sau một hồi, Liêm ca lại lần nữa mở mắt ra. Liêm thí chủ có thể có thu hoạch. Bên cạnh, thấy tính cách lao hòa thượng cười dò hỏi. Từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên, Liêm ca nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng tương tự cười cợt, thu hoạch rất lớn. Tuy rằng pháp lực tăng trưởng không nhiều, nhưng đối với đạo lý giải cùng cảm ngộ nhưng tăng trưởng không chỉ một bậc. Dù sao đây là thấy tính cách tự hàng trăm hàng ngàn năm, mấy chục đời người tích lũy, cảm tạ thấy tính cách tiền sư ngươi nguyện khai căn liền cánh cổng, để ta tìm hiểu quý tự kinh tàng. Liêm ca nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng, dừng một chút, ta cũng không thích nợ người khác. Nếu như thấy tính cách tiền sư ngươi có sở cầu lời nói, có thể nói. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng nhìn về phía Liêm ca, trong ánh mắt có chút do dự, thật lâu không nói gì. Liêm ca cũng không nội vã, một bên cầm trong tay cuối cùng mấy bản kinh thư một lần nữa thả lại chỗ cũ, một bên lặng lặng chờ đợi. Làm Liêm ca đem sở hữu kinh thư thả lại, lại nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng, thấy tính cách lao hòa thượng mới rốt cục lại lần nữa lên tiếng, có thể đối với Liêm thí chủ có trợ giúp, là tiểu tự thiệt quả. Kinh thư trên văn tự cũng sẽ không bởi vì Liêm thí chủ lật xem mà biến mất. Bần tăng không chỗ nào cầu. Thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu nói rằng, trong ánh mắt do dự tiêu tan, cả người phảng phất đều ung dung rất nhiều. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách lao hòa thượng, hơi hơi dừng một chút, thu tầm mắt lại, Liêm ca thuận lợi từ trên rút ra cái kia bản trước lật xem lúc, phát hiện không tự thư. Thấy tính cách thiền sư, quyển sách này không phải quý tự vốn có chứ? Liêm ca cầm không tự thư, ngữ khí bình tĩnh mà dò hỏi. Nghe vậy, thấy tính cách lao hòa thượng liếc nhìn này bản không tự thư, lắc lắc đầu, không dối gạt Liêm thí chủ, này bản không tự thư là bẩn tăng hơn 30 năm trước xuống núi du lịch lúc, từ một vị sạp đồ cổ buôn bán trong tay mua đến. Thấy tính cách lao hòa thượng nói, tựa hồ rơi vào hồi ức, khi đó, bẩn tăng linh ẩn sơ sinh, chính là hăng hái thời gian, du lịch lúc, ở một chợ đồ cổ, sạp đồ cổ nhìn lên đến quyển sách này, cái kia bán hàng rong đưa nó đem ra ép thang góc, bẩn tăng nhìn thấy quyển sách này lúc, liền nhất thời có loại sâu xa thăm thẳm dấu hiệu, bẩn tăng cho rằng, đây là linh ẩn cảnh báo, liền bỏ ra tam nguyên tiền, đưa nó mua lại. Sau lần đó nhiều năm, bần tăng vô số lần lật xem nó, đều không thu hoạch được gì, linh ẩn phong phú lúc, còn đã từng đem sinh sôi pháp lực hy vọng, ký thác ở tại trên, nhưng bất luận bần tăng làm sao thử nghiệm, nó trước sau đều vẫn là như vậy, chống không một chữ. Nói, thấy tính cách lao hòa thượng một lần nữa nhìn về phía Liêm ca, trong ánh mắt toát ra một tia hy vọng, Liêm thí chủ ngươi, có phải là có thể thấy cái gì? Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách lao hòa thượng, lại cúi đầu liếc nhìn mở ra không tự thư, lắc lắc đầu, mặc dù là ở thiên nhãn bên dưới, trang sách trên vẫn như cũ trống rỗng. Nhìn tới Bần tăng lúc trước sâu xa thăm thẳm cảm giác, sợ chỉ là cảm giác sai. Thấy tính cách lao hòa thượng lắc lắc đầu, ngược lại cũng không hẳn. Liêm ca cười cợt, đem không tự thư một lần nữa khép lại, phiên đến mặt trái. Nhìn mặt trái trên, những người phản phất là năm tháng dấu vết lưu lại. Liêm ca hơi hư hư nhãn, thấy tính cách thiền sư còn nhớ, trước ta cùng ngươi nói, lại nam đôi lúc, ta từng gặp được một vị cầu đạo đạo trưởng. Liêm ca nói, thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía thấy tính cách lao hòa thượng, ở hắn truyền thừa đạo quan bên trong, vốn là có bản vô tự thiên thư, nhưng cũng ở sư phụ hắn trong tay đánh rơi. Liêm Ca nhẹ thức không tự thư mặt trái dấu vết, bình tĩnh nói: "Nghe vậy, thấy tính cách lão hòa thượng đầu tiên là một trận, ngay lập tức không khỏi nói rằng, bần tăng quyển sách này cũng là từ Nam Đô." Nói, thấy tính cách lão hòa thượng một lần nữa dừng lại: "A Di Đà Phật. Nếu là vị đạo trưởng kia nhà vật truyền thừa, vậy thì phiền phức Liêm thí chủ thầy trao trả đi. Nói không chuẩn, thế gian này còn có thể nhiều hơn nữa ra một vị có đạo chân tu." Nói, thấy tính cách lão hòa thượng khẽ thở dài một cái. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn thấy tính cách lão hòa thượng, lại lần nữa mở ra trong tay vô tự thiên thư, lắc lắc đầu, hắn cũng đã mất đi nhìn thấy không tự thư phương pháp. A Di Đà Phật. Thấy tính cách lão hòa thượng nghe vậy, không khỏi trường tụng cũ. Nghe tiếng, Liêm Ca vẫn như cũ lật lên này bản vô tự thiên thư, không có quay đầu. Rầm, rầm. Lại chuyển động mấy lần, Liêm Ca bỗng nhiên dừng lại tay. Nhìn kỹ này không dấu vết không tự thư, Liêm Ca đưa tay ra nhẹ nhàng lau chùi lại tờ giấy, hơi hư hư nhãn, dừng một chút, Liêm Ca lại lần nữa đưa tay ra, trực tiếp nhấc lên đơn độc một trang giấy, tay nhẹ nhàng xoa nắn lại. Được mình muốn đáp án qua đi, Liêm Ca một lần nữa thu tay về. Thấy tính cách thiền sư, nay bản vô tự thiên thư hiện tại là ngươi sở hữu đồ vật, bên trong khả năng đựng phương pháp tu hành, ngươi nhất định phải trao trả cho vị đạo trưởng kia sao? Làm phiền Liêm thí chủ thay chuyển giao đi. Thấy tính cách lão hòa thượng đáp. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, ở trả lại vị đạo trưởng kia trước, ta sẽ cho ngươi sao chép một phần, coi như chính là trả lại thấy tính cách thiền sư trước ngươi làm việc thuận tiện. Liêm thí chủ, ý của ngươi là? Thấy tính cách lão hòa thượng phản ứng lại, trong ánh mắt toát ra chút hy vọng. Thấy thế, Liêm Ca gật gật đầu. Có điều thấy tính cách thiền sư ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vị đạo trưởng kia truyền thừa con đường cùng ngươi khác biệt, mặc dù có sinh ra pháp lực chi pháp, sợ cũng không có cách nào trực tiếp dùng. Mặt khác, ta cần đem này bản vô tự thiên thư mang đi. Bần tăng rõ ràng. Thấy tính cách lão hòa thượng gật gật đầu, Liêm thí chủ nếu như cần đem này bản không tự thư mang đi, liền cứ việc mang đi là được. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, cái kia thấy tính cách thiền sư ngươi nơi này có tín hiệu sao? Ta cần gọi điện thoại. Chương 150, thấy tính cách chương 150, thấy tính cách tiểu ca à, cho nhị thúc gọi điện thoại là có chuyện gì sao? Nhị thúc, có thể giúp ta khó khăn sao? Đều là người một nhà, nói cái gì có giúp hay không, có chuyện liền cứ mở miệng là được rồi. Nhị thúc, ở nhà ta nhà cũ bên trong, trước đây lão gia tử trụ phòng ngủ, cái kia bên bàn đọc sách một bên, bày đặt một cái lọ thủy tinh, bình bên trong chút trong suốt chất lỏng, phiền phức nhị thúc ngươi giúp ta tìm chiếc lọ quân điểm ra đến, cho ta ký lại đây. Lão gia tử gian phòng đúng không? Hành, ta cho ngươi ký đến cái nào? Chờ chút, ta trước tiên đi tìm cây bút ký một hồi. Phiền phức ngươi, nhị thúc, liền ký đến thủ đô. Liêm ca nói, đem bố tiểu ảnh nhà địa chỉ nói cho Liêm nhị thúc. Phiền phức cái gì a, người một nhà như thế khách khí làm cái gì? Hành, địa chỉ ta nhớ rồi, một lúc ta vừa vặn muốn đi trên trấn làm ý chuyện, thuận tiện liền cho người ký lại đây. Được rồi, tiểu ca, nhị thúc cũng không làm lỡ ngươi thời gian. Chính ngươi lúc ở bên ngoài nhiều chú ý hạ thân thể, còn có chuyện gì cần nhị thúc hỗ trợ, cứ việc cho nhị thúc gọi điện thoại là được rồi. Nhị thúc, ngươi cũng là, bảo trọng thân thể. Thấy tính cách tự, tiền viện, đại điện trước. Kết thúc cùng nhị thúc trò chuyện qua đi, Liêm ca hơi hơi dừng một chút, sau đó đem điện thoại di động một lần nữa ôm vào trong túi. Cùng lúc đó, trước thấy Liêm ca thoát ly ngộ đạo trạng thái liền rời khỏi đi sau này viện pháp không, lại lần nữa từ hậu viện đi ra, sư phụ, ta càng làm cơm nước cho nóng dưới. Liêm thí chủ, ngươi xem là, ăn cơm trước đi. Đem cái kia bản không tự thư cầm ở trong tay, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn ngồi xổm ở trên bay, đứng thẳng chân trước, cúi đầu, một bức oan ức dáng dấp lại không lên tiếng chuột trắng, không khỏi cười cợt. Chít chít. Chít chít chi tựa hồ là nghe hiểu Liêm ca lời nói, chuột trắng không khỏi vui vẻ kêu vài tiếng. Nghe tiếng, thấy tính cách lão hòa thượng không khỏi liếc mắt, Liêm thí chủ, ngài này linh thu thực sự là khá có linh tính. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không nói tiếp. Bên cạnh, Pháp Không Hòa thượng thấy thế một lần nữa quay người sang, ở trước chết dẫn đường đạo, Liêm thí chủ, mời tới bên này, chỗ ăn cơm ở hậu viện. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, tùy theo, cùng thấy tính cách lao hòa thượng cùng Pháp Không Hòa thượng cùng, hướng về hậu viện. Bước qua đại điện cái khác cửa nhỏ, hậu viện cảnh tượng liền liếc mắt một cái là rõ mồn một hiện ra ở trước mắt. Hậu viện bên trái một loạt, là mấy gian nhà ngói, mà nhà ngói trước tương đối rộng rãi khu vực, bị mở ra mấy khối đất ruộng, gieo chút hương quý rau dưa, bờ ruộng một bên, tới gần phía bên phải địa phương, còn gieo viên cây mận. Thấy tính cách tự vị trí trong hồ, giao thông bất tiện, vì lẽ đó bẩn tăng khi nhàn hạ liền tự tài tự trồng chút rau dưa trái cây, tuy rằng không thế nào phong phú, nhưng cũng đầy đủ chúng ta thầy trò ăn. Thấy tính cách lao hòa thượng thấy Liêm ca ánh mắt tìm đến phía viện trước đất ruộng, liền lên tiếng giải thích cũ. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, tùy theo một lần nữa di chuyển bước chân, cùng thấy tính cách lao hòa thượng cùng bước vào viện một bên nhà ngói bên trong. Pháp Không từ bên cạnh trong phòng bếp trước sau bưng ra hai đĩa món ăn, bốn bát cơm ở trên bàn thả xuống. Liêm ca cùng thấy tính cách lao hòa thượng cũng tại đây trường có chút cổ xưa bàn buông trước lần lượt ngồi xuống, núi hoang tiểu tự, không có gì hay chiêu đãi, chỉ có này gạo lứt thức ăn chay, mong rằng Liêm thí chủ chớ chú ý. Thấy tính cách lao hòa thượng cầm lấy bữa, lên tiếng nói rằng, rất tốt. Liêm ca khẽ cười lắc lắc đầu, vừa vặn cũng nếm thử thấy tính cách thiền sư tự tay trồng trọt rau dưa. Quản chi là muốn cho Liêm thí chủ thất vọng rồi, bần tăng trồng đồ vật cùng tầm thường rau dưa cũng không khác nhau gì cả. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, cầm lấy bữa, bưng lên bát ăn cơm, cắp lên một đũa đồ chua, lẫn vào cơm ăn lên, ta ngược lại thật ra cảm thấy thôi, có một phong vị khác. Thí chủ yêu thích là tốt rồi. Thấy tính cách lão hòa thượng cười cợt, cũng bưng lên bát ăn cơm, đồng thời chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Liêm ca trên vai bưng chuột trắng, vị này thử thí chủ, cũng xin cứ tự nhiên. Nghe tiếng, chuột trắng đầu chuyển động, nhìn một chút Liêm ca, thấy Liêm ca không có ngăn cản, liền theo Liêm ca quần áo chạy trốn hạ xuống, lẻn đến cho nó cố ý bị bắt ăn cơm một bên, cũng bắt đầu ăn. Một trận đơn giản sau buổi cơm tối, ba người một thử ngồi ở trước bàn, uống trước như thế thô trà, tùy ý nói chuyện, trên bàn trong cái mâm còn bày đặt chút từ trước viện quả táo trên cây lấy xuống rửa sạch táo đỏ. Chít chít. Chít chít chi trên vai chuột trắng kêu hai tiếng, Liêm ca đưa tay từ bàn bên trong cầm hạt quả táo để nó lập tức liền ngừng lại âm thanh. Cái con này chuột trắng thực sự là thật cơ duyên a, có thể đi theo Liêm thí chủ ngươi bên cạnh người. Xem dáng dấp kia, nên linh trí đã mở chứ. Miễn cưỡng coi như thế đi. Thực sự là thật cơ duyên a. Thấy tính cách lão hòa thượng lắc lắc đầu, hơi có chút cảm khái, ngay lập tức lại chuyển qua tầm mắt, cùng Liêm ca lại lần nữa hàn huyên lên. Trước nghe pháp không nói, Liêm thí chủ hiện tại là đang du lịch. Có thể hay không cùng lão tăng nói một chút, Liêm thí chủ ngươi hiểu biết. Ta hiểu biết khẳng định không bằng thấy tính cách thiền sư ngài phong phú, có điều ngược lại cũng xác thực gặp phải chút sự. Trước đi tới Lâm An lúc, trên đường đi gặp một thôn làng, mới vừa vào làng thời điểm, trong thôn ra môn hộ đóng chặt. Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách lão hòa thượng, đưa mắt tìm đến phía ngoài phòng, nhìn phía xa bóng đêm đen đủi, không nhanh không chậm địa tự thuật. Loại này giết cha giết mẹ người, thực sự là. Nghe xong Liêm ca lời nói, thấy tính cách lão hòa thượng lắc lắc đầu, tầm mắt hơi di động lên, tựa hồ cũng rơi vào trong hồi ức, lúc trước, Bần tăng xuống núi du lịch thời gian, cũng từng gặp được chuyện như vậy, đó là tám mấy năm thời điểm. Bần tăng ta túc ở một nhà nông hộ trong nhà. Vừa vặn Bần tăng hiểu chút y thuật, liền vì là cái kia nông hộ trong nhà mấy người trần tra xét hạ thân thể, tạm thời coi như cảm tạ nhà hắn ngủ lại tỉnh, trần tra cái kia nhà thê tử thời điểm, Bần tăng lấy ra cái kia nhà thê tử có hỉ mạch, mà nhà hắn khi đó đã có đứa bé, vừa vặn nhà này thê tử chị em dâu chính là. Trong phòng, thấy tính cách lão hòa thượng cùng Liêm ca tự thuật du lịch hiểu biết, như luận đạo giống như, đàm luận từng người cái nhìn. Tuy rằng thấy tính cách lão hòa thượng thân không pháp lực, nhưng nó hiểu biết năm tháng lắng đọng xuống trí tuệ, vẫn làm cho Liêm ca được ích lợi không nhỏ. Mà Liêm ca lời nói cũng làm cho thấy tính cách lão hòa thượng thỉnh thoảng rơi vào trầm tư, cảm ngộ lý giải càng sâu. Bên cạnh pháp không, từ bắt đầu còn có thể tiếp mấy câu nói, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn lặng lặng lắng nghe cảm ngộ. Ngoài phòng bóng đêm dần thâm, trong phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Pháp không hòa thượng, thấy tính cách tiền sư hai người không khỏi hơi nhắm mắt lại, cảm ngộ đang trầm tư. Liêm ca cũng không vội vã, uống trà trong chén nước trà, nhìn ngoài phòng bóng đêm, lặng lặng chờ đợi. A Di Đà Phật. Rốt cục, thấy tính cách lão hòa thượng cùng pháp không hòa thượng lần lượt mở mắt ra. Nghe Liêm thí chủ một lời nói, bần tăng được lợi rất nhiều. Thấy tính cách lao hỏa thượng hai tay tạo thành chữ thập nói. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười, gật gật đầu, lại chuyển qua tầm mắt liếc nhìn bên cạnh pháp không hòa thượng. Đối với thấy tính cách lao hỏa thượng mà nói, trận này luận đạo đây là tăng trưởng chút càng ngộ, mà đối với bên cạnh nghe pháp không hòa thượng, nó nhưng là ở thời khắc này, linh ẩn được sinh sôi. Sắp trời đã tối, Liêm thí chủ ngay ở tiểu tự nghỉ ngơi một đêm đi. Thấy tính cách cũng liếc nhìn pháp không, không khỏi cười cợt, ngay lập tức lại quay lại tầm mắt nói với Liêm ca, trước bần tăng đã để pháp không đem phòng khách thu thập quá. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, đứng lên, quay dậy. Liêm thí chủ khách khí. Thấy tính cách lão hòa thượng đáp lời, sau đó sẽ thứ nhìn về phía pháp không hòa thượng, pháp không, mang Liêm thí chủ đi phòng khách đi. Tùy theo, pháp không liền đứng dậy, ở trước chết dẫn đường. Liêm ca cũng thuận theo di chuyển bước chân, bước ra cửa phòng, hướng về bên cạnh trong phòng đi đến. Liêm thí chủ, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, có nhu cầu gì có thể hô một tiếng, tiểu tăng cùng gia sư liền sống ở bên cạnh. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Tùy theo, pháp không hòa thượng liền lui ra gian phòng, đồng thời thuận lợi mang tới cửa phòng. Quét mắt trang trí đơn giản, nhưng rất sạch sẽ gian phòng, Liêm ca đi đến bên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường ngồi xuống. Tùy theo, trong phòng ngoài phòng càng thêm yên tĩnh, bóng đêm dần thâm. Chương 151, trứng vịt muối chương 151, trứng vịt muối ngày mai, sáng sớm. Mây mù bao phủ dưới trong hồ hòn đảo bị sơ thăng chiều dương tỉnh lại, bọ kêu chim hót thanh xuyên tấu qua rừng rậm, ở đỉnh núi thấy tính cách trong chùa vang lên. Ông ngong, ông ngong ngong. Trong phòng, Liêm ca ở điện thoại di động tiếng chấn động bên trong tỉnh lại. Mở mắt ra, cảm thụ xuyên tấu qua song chiếu rọi trong phòng ánh mặt trời, Liêm ca không nhiều hơn nữa lưu lại, từ trên giường ngồi dậy. Nắm quá để ở một bên trong túi áo điện thoại di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, Cố Tiểu Ảnh âm thanh liền nhất thời vang lên, "Ta Liêm, ca ca nhà, có hay không nhớ ta?" "Hừm, làm sao có chim hót âm thanh, Liêm ca ngươi ở trên núi sao?" "Đúng, ở trên núi." Mở trên loa ngoài, Liêm ca đem điện thoại di động phóng tới một bên, mặc vào áo khoác quần áo. Bên cạnh, quân mình ở một bên chuột trắng nghe được động tĩnh, cũng trong nháy mắt đứng dậy, bay lên Liêm ca trên vai. "Ngày hôm qua thời điểm, Liêm ca ngươi không phải đã rời đi núi rừng khu vực sao? Rời đi một ngọn núi, lại tới khác một ngọn núi chứ?" Liêm ca cười cợt, một lần nữa cầm lấy điện thoại di động. Tích. Nhỏ. Cố Tiểu Ảnh bạn học, chờ chút, lại có điện thoại đi vào, ta tiếp điện thoại. U, nghiệp vụ rất bận rộn mà, nói đi, lại là nhà ai cô nương a? Cha ngươi đánh tới. Liêm ca liếc nhìn điện báo biểu hiện, nói rằng. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh đầu kia âm thanh im bặt đi. Cười cợt, Liêm ca đóng lại loa ngoài, chuyển được cố phụ điện thoại. Này, lão sư. Tiểu ca a, nghe Tiểu Ảnh nói, ngươi muốn tới thủ đô, lúc nào máy bay tàu lửa a, đợi đến ta tới đón ngươi. Cố phụ trầm ổn địa âm thanh vang lên. Không cần. Lão sư, ta đến thời điểm sẽ khá muộn, chúng ta ngồi xe lại đây là được. Lão sư ngài bận bịu ngài công tác đi. Liêm ca cầm điện thoại di động nói rằng. Nghe vậy, đầu bên kia điện thoại cố phụ dừng lại. Vậy được, vậy ngươi đến liền trực tiếp đi trong nhà đi. Nghe được ngươi muốn tới, sư mẫu của ngươi sáng sớm liền đi mua thức ăn đi tới. Được rồi, ta điều này cũng còn có chút việc, liền không nói nhiều. Tiểu ca ngươi trên đường chú ý an toàn. Được, lão sư ngài bận điệu đi. Nói xong, dừng lại, Liêm ca liền kết thúc cùng cố phụ trò chuyện. Tiếp theo, trò chuyện duy trì trạng thái Cố Tiểu Ảnh âm thanh lại vang lên. Liêm ca ca, ta cha có phải là cùng ngươi nói muốn tới tiếp ngươi? Làm sao, Tiểu Ảnh bạn học nghe được động tĩnh gì? Hừ hừ, sáng sớm thời điểm, hai người kia sẽ ở đó nói, một cái muốn đi đón người, một cái muốn đi mua thức ăn. Nói đi, Liêm ca ca cho ta ba mẹ quán cái gì thuốc mê, ta từ bên ngoài lúc trở lại đều không tốt như vậy đãi ngộ. Nghe vậy, Liêm ca cười cợt, ngươi xem à, có câu nói, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, còn có câu nói gọi, một cái con rể nửa cái. Này gộp lại có phải là so với Tiểu Ảnh bạn học càng thân thiết hơn? A, nam nhân. Chốc lát sau, lại chán ngán một chút hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Cùng lúc đó, đã ở ngoài phòng chờ đợi một chút pháp không hòa thượng khấu vang lên cửa phòng. Liêm thí chủ, bữa sáng đã làm tốt, gia sư đã ở món ăn đường chờ Liêm thí chủ ngươi. Nghe tiếng, Liêm ca đem điện thoại di động một lần nữa giấu trở về trong túi, đưa tay kéo cửa ra. Đơn giản điểm tâm qua đi. Thấy tính cách tự cửa chỗ trước, thấy tính cách thiền sư, này bản không tự thư ta cần mang đi đoạn thời gian, đem nội dung sao chép hạ xuống qua đi, ta sẽ để người cho ngươi đưa đến một bản sao chép bản. Liêm ca nghỉ chân ở cửa chỗ trước, nhìn mặt trước thấy tính cách lao hòa thượng cùng pháp không hòa thượng nói rằng, Liêm thí chủ tự tiện liền có thể, nếu như Liêm thí chủ không cách nào đem không tự thư trên nội dung hiện ra, cũng xin mời Liêm thí chủ không cần lại đem nó đưa đến, thay chuyển giao cho vị đạo trưởng kia liền có thể. Thấy tính cách lao hòa thượng hai tay tạo thành chữ thập nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn thấy tính cách hòa thượng, gật gật đầu, cái kia thấy tính cách thiền sư, pháp không hòa thượng, chúng ta liền ở đây sau khi từ biệt đi. A Di Đà Phật. Nguyện thí chủ thuận buồm xuôi gió. Thấy tính cách lao hòa thượng cùng pháp không hòa thượng đồng thời hai tay tạo thành chữ thập. Thấy thế, Liêm ca gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Xoay người, liền bước ra thấy tính cách tự cửa chùa, dọc theo đá phiến cầu thang, không nhanh không chậm địa xuống dưới đi đến. Phía sau, thấy tính cách lao hòa thượng cùng pháp không ở cửa chùa ngoại trường lâu nghỉ chân, nhìn theo Liêm ca bóng người hoàn toàn biến mất, mới một lần nữa trở lại chùa chiến bên trong, khép lại cửa chùa. Pháp không, đi trong bãi nước đánh thùng nước lại đây, lại dội một hồi trong đất món ăn. Nghe phía sau theo thanh phòng, xuyên thấu qua rừng rậm truyền đến âm thanh, Liêm ca khẽ cười cười, cũng không dừng lại bước chân. Như khi đến như thế, Liêm ca xuyên qua rừng rậm nằm dậy đặt dưới đường mòn, một lần nữa trở lại bên bờ, nhảy lên thuyền nhỏ, hướng về ven bờ hồ chạy tới. Hơn một giờ hậu sau, Quảng Lăng chạm xe lửa. Bởi vì Quảng Lăng đến thủ đô không có thẳng tới đường sắt cao tốc, Liêm ca cũng không có thời gian, liền mua trương nhuyễn tỏa phổ nhanh vé xe lửa. Z30 lần đoàn tàu đã bắt đầu soát vé, xin mời cưới Z30 lần đoàn tàu lữ khách đi đến cửa xét vé soát vé. Vừa bước vào trạm xe lửa, Liêm ca liền nghe được đứng ở giữa phát thanh, cũng không nhiều dừng lại, đợi đến từ bên cạnh chuẩn vào đến chuột trắng một lần nữa trở lại trên vai qua đi, Liêm ca liền hướng về cửa xét vé đi tới. Thuận lợi lên xe, ở vị trí của mình sau khi ngồi xuống, Liêm ca bên cạnh người, dựa vào hành lang vị trí, cùng với đối diện hai vị trí hành khách cũng ngồi xuống. Di chuyển tầm mắt, Liêm ca quét mắt bên cạnh người cùng đối diện vị trí ba người. Liêm ca bên cạnh người, ngồi vị 40, 50 tuổi người trung niên, ăn mặc thân màu xanh lục đồ lao động, trong tay chính cầm bình nước khoáng uống, nắm nước khoáng trên tay che kín vết chai cùng tẩy không tịnh cho bụi. Đối diện vị trí, bên trái ngồi cái chừng 40 tuổi phụ nữ, bên chân bày đặt cái bệnh túi, mỗi có người từ nó bên cạnh người hành lang đi ngang qua thời điểm, nàng đều cần đưa tay ra, đem bệnh túi đi đến kéo lôi kéo. Nhìn nó dãi dầu xương gió mà thô ráp làn da, Liêm ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt. Thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn mình đối diện ngồi người, đây là cái mười mấy tuổi thiếu niên, từ nó quần áo trên có thể đại khái nhìn ra, là học sinh, giờ khắc này, nó đang có chút mất công sức địa hướng về cửa sổ phương hướng dựa vào, mỗi khi phụ nữ kia đi kéo cái kia bệnh túi thời điểm, hắn đều muốn chết một bên thân, tựa hồ là sợ sẽ phụ nữ kia trên người tẩy đến đã phai màu quần áo làm bẩn hắn quần áo. Vị đại ca này, tiểu ca, còn có tiểu tử, các ngươi đều là đi thủ đô sao? Rốt cục, lại không người từ hành lang đi qua, phụ nữ trung niên thu hồi lôi kéo bệnh túi tay, ngồi dậy hướng về Liêm ca đám người nói. Nghe vậy, người học sinh kia không trả lời, Liêm ca cùng trung niên nam nhân kia lần lượt gật gật đầu, đúng đấy, em gái, đây là đi thủ đô thẳng tới tàu lửa, đều là đi thủ đô. Người đàn ông trung niên thả tay xuống bên trong nước khoáng, cười nói, em gái ngươi là đi thủ đô công tác. Ta sao có thể đi thủ đô công tác a, đến xem con trai của ta. Phụ nữ trung niên nghe vậy cũng cười hồi đáp, này không phải con trai của ta ở thủ đô trên phải học, tốt nghiệp qua đi liền ở lại thủ đô công tác mà. Vậy ngươi hải tử còn có thể a, không giống nhà ta cái kia hôn tiểu tử, cả ngày chỉ biết chơi trò chơi, ta cùng hắn mẹ cũng đều ở ngoại địa làm công, bình thường cũng còn quản không được hắn. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói rằng, vẫn được đi. Phụ nữ trung niên trong mắt toát ra vẻ kiêu ngạo, mặc dù là ở lại thủ đô công tác, nhưng cũng bận điệu a, năm ngoái lúc sau Tết cũng không trở về. Bình thường gọi điện thoại về đi, cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, ở bên ngoài bị ủy khuất gì trong nhà cũng không biết. Lần này không phải vừa vặn hắn muốn sinh nhật, nếu hắn không về được, ta đã nghĩ, ta quá khứ cùng hắn quá, thuận tiện cho hắn dẫn theo ít đồ. Cũng không biết hắn nhìn thấy ta sẽ không cao hứng. Nghe vậy, người đàn ông trung niên liếc nhìn phụ nữ trung niên, do dự xuống, không nói nữa, Liêm ca nghe tiếng, hướng về phụ nữ trung niên kia liếc mắt nhìn, khẽ cười cười, yên tâm đi, ngươi xa như vậy đến xem hắn, hắn gặp cao hứng. Mượn ngươi chúc lành a, tiểu ca. Phụ nữ trung niên cười, trong đôi mắt mang theo hào quang, tựa hồ là đang ước mơ cái gì. Đúng rồi, vị đại ca này, tiểu ca, còn có tên tiểu tử này, các ngươi ăn trứng vịt muối sao? Nhà mình làm được. Nói chuyện, phụ nữ trung niên từ trong bao lấy ra mấy cái trứng vịt muối, phân biệt đưa cho Liêm ca mọi người. Cảm tạ. Liêm ca đưa tay nhận lấy. Cảm tạ a em gái, ta này vừa vặn không ăn điểm tâm đây. Người đàn ông trung niên cũng đưa tay nhận lấy. Liêm ca đối diện, người học sinh kia do dự xuống, cũng đưa tay nhận lấy. Không tạ, không tạ, nếu như không đủ ta này còn có mấy cái, chính là khả năng có chút lạnh. Phụ nữ trung niên khoát tay háo một cái, cười trả lời, ăn rất ngon. Liêm ca nếm trải khẩu, khẽ cười nói. Chương 152, không kịp chương 152, không kịp nhi tử, ngươi làm sao đến rồi? Ta cha không yên lòng ngươi, liền gọi điện thoại cho ta. Không làm lỡ ngươi công tác chứ?
Không, không có, ta ngày hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi đây.
Vậy thì tốt, vậy thì tốt, chớ đem sự tình của ngươi cho làm lỡ. Nhi tử ngươi xem ngươi đều gầy, mẹ cho ngươi từ trong nhà mang cho ngươi chỉ giam đông, đợi đến ngươi nơi ở, mẹ cho ngươi xào đến ăn.
Được, mẹ, chúng ta vậy thì về, vậy thì trở lại.
Thủ đô trạm xe lửa ở ngoài, làm nhất theo biên chế túi áo, có chút gian nan đi tới phụ nữ trung niên bước ra trạm xe lửa, từ lâu chờ đợi đã lâu một vị người trẻ tuổi liền nhất thời tiến lên đón. Nghe mẫu thân hắn lời nói, người trẻ tuổi nhất thời cũng viền mắt liền đỏ. Chúng ta liền không ngồi taxi, liền làm xe công cộng đi qua đi.
Mẹ, không có chuyện gì.
Cái kia một lúc mẹ trả thù lao, mẹ lần này đi ra mang đủ tiền. Nhìn kỹ người trẻ tuổi cùng mẫu thân hắn nhấc theo bệ túi, hai người nói chuyện sóng vai rời đi. Liêm ca hơi nghỉ chân, cười cợt. Thu tầm mắt lại, lại quét mắt từ trạm xe lửa lối ra, mở miệng vân ra, từng người rời đi lữ khách, Liêm ca cũng một lần nữa rời đi bước tiến, hướng về ven đường đi đến. Giờ khắc này, thời gian đã là buổi tối 10 giờ, nhưng thủ đô thành nội vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Xa xa trong thành phố vạn nhà đèn đuốc, ở gần trên đường phun trào dòng xe cộ, trong thành phố điểm điểm ánh đèn, thay thế trong bầu trời đêm đầy sao, rọi sáng thành phố này.
Tiểu ca, đi cái nào a?
Ven đường Liêm ca ở một chiếc xe taxi trước dừng bước lại, tài xế xe taxi liền trong nháy mắt túi người từ ghế lái phụ vị cửa sổ thò đầu ra hỏi, đồng thời còn đưa tay mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Đi Hiệp Hòa Y học viện cái khác. Liêm ca ngồi trên sau xe bài, báo ra Cố Tiểu Ảnh nhà địa chỉ.
Hành nhé.
Tài xế xe taxi đáp một tiếng, khởi động rồi xe. Tùy theo, taxi từ ven đường tụ hợp vào dòng xe cộ, hướng về chỗ cần đến chạy tới.
Tiểu ca, ngươi là bác sĩ a?
Vừa lái xe, tài xế một bên đáp lời nói đạo, coi như thế đi.
Bác sĩ tốt, tuy nói là mệnh, thế nhưng công việc này nói ra thể diện. Hơn nữa, câu nói kia nói thế nào tới, đúng, có nghề nghiệp cảm giác thành công, có thể cứu chết phụ thương. Không giống như là chúng ta những ngày lái xe taxi, cả ngày chính là ở trong thành ngủ chuyện.
Nói chuyện, tài xế đột nhiên một cước đạp lên phanh, tầm mắt còn hướng về phía trước dò xét một ánh mắt, kẹt xe, tiểu ca, nhìn răng, rớp, đoán chừng phải buồn một hồi lâu. Tài xế quay đầu trở lại, hướng về Liêm ca nói rằng.
Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, xuyên thấu qua trước kính chắn gió hướng về ngoài xe ngắm nhìn, nguyên bản rộng rãi trên đường. Giờ khắc này lượng lớn ô tô tắc, đem con đường lấp đến nước chảy không lọt, ở phía sau chiếc xe theo sát sau khi dừng lại, từng chiếc ô tô càng là không thể động đậy.
"Tiểu ca, trước tiên ta hỏi hỏi phía trước tình huống thế nào?"
Nói, tài xế từ kính chắn gió dưới, cầm lấy cái máy bộ đàm.
"Có hay không ở Tung Sơn trên đường, phía trước tình huống thế nào, buồn dài như vậy một loạt."
"Tư,
giao lộ hai nạn xe cộ chứ, người đã đưa bệnh viện, cảnh sát giao thông chính đang rời xe, ngươi nếu như chặn ở mặt sau, tính toán còn phải buồn nửa giờ."
"Đến nhé, lần này buồn lên liền lâu."
"Tiểu ca, xem ra chỉ có thể chờ đợi."
Tài xế thả xuống máy bộ đàm, quay người lại nói với Liêm ca.
Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Bên trong xe bỗng nhiên yên tĩnh lại. Chốc lát sau, thao túng điện thoại di động tài xế lại sẽ điện thoại di động một lần nữa thả xuống, ngẩng đầu lên từ hướng về ngoài cửa sổ lại liếc nhìn, này phía trước làm sao điểm động tĩnh đều không a?
Khả năng còn muốn đoàn thời gian đi.
Liêm ca phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, tùy ý đáp lời.
Cũng là, lúc này mới chặn lại gần 10 phút.
Thấy Liêm ca ưng nói, tán gẫu hứng thú đến rồi tài xế, nhất thời liền nghiêng người sang hướng về Liêm ca nói rồi lên. Giống chúng ta tài xế xe taxi, thường thường liền có thể nhìn thấy trên đường xảy ra tai nạn xe cộ, đều có kinh nghiệm, cái nào giao lộ vừa ra cái gì nghiêm trọng tai nạn xe cộ, không buồn cái giữa giờ cũng không thể. Có lần gần nhất thời điểm, ngay ở ta trước mặt, từ bên cạnh lao ra chiếc xe Việt dã, thẳng tắp liền va vào phía trước ta chiếc xe kia chỗ ngồi lái, trực tiếp đem chỗ ngồi lái ba đánh, tài xế kia máu thịt bè bét dáng vẻ nhà, được kêu là cái hù dọa. Nói, tài xế thấy Liêm ca tựa hồ không có hứng thú, nhất thời lại xoay chuyển cái đề tài, liền này xảy ra tai nạn xe cộ, kỳ thực đều còn chưa là đáng sợ nhất.
Tiểu ca ta kể cho ngươi, ta bình thường đều là chạy ca đêm, có lúc đêm hôm khuya khoắt thời điểm, gặp phải một số chuyện mới tả tính đây.
Nghe vậy, Liêm ca quay đầu, liếc nhìn tài xế, tiểu ca ngươi còn đừng không tin tưởng, liền mấy ngày trước, ta một bằng hữu, cũng là cái chạy ca đêm cho thuê tài xế. Buổi tối ngày hôm ấy, đại khái là đêm hôm khuya khoắt 2, 3 giờ thời điểm dáng vẻ, trên đường đều không người nào, hắn cũng là lái xe đi tới chung quanh đây thời điểm, mới vừa chạy qua Tung Sơn giao lộ, đột nhiên liền từ ven đường xông tới một người, sợ đến hắn mau mau một cái liền đem xe cho sát chết rồi, suýt nữa liền đem người kia đụng vào, mạo một thân mồ hôi lạnh.
Tài xế thấy Liêm ca tựa hồ cảm thấy hứng thú, sắp có việc điện nói rồi lên, hắn đang muốn từ cửa sổ ló đầu ra ngoài mắng đây, người kia liền chạy tới, không nói hai lời an vị lên hàng ghế sau, bằng hữu ta liền hỏi hắn đi đâu, hắn liền nói muốn hạ nhiệt tăng chẳng, để hắn nhanh lên một chút, không phải vậy liền đến không kịp. Ta bằng hữu kia cũng là gà lớn, người kia nói để kéo hạ nhiệt tăng chẳng, hắn liền thật làm cho người ta kéo đi tới lò hỏa táng. Dọc theo đường đi, hàng ghế sau trên người kia liền bất thúc, để hắn nhanh lên một chút, nhiều lần nhắc tới, không kịp, không kịp. Nói, tài xế hơi dừng lại, nhìn Liêm ca hỏi. Tiểu ca, ngươi đoán cuối cùng làm sao?
Chưa kịp bằng hữu ta đem lái xe đến lò hỏa táng, cái kia hành khách ngay ở chạy trong quá trình liền không còn.
bằng hữu ta liền từ cái kia kính chiếu hậu bên trong nhìn cái kia hành khách nhắc tới, âm thanh liền không còn, người liền bất động rồi, hắn hô vài tiếng, kết quả cái kia hành khách cũng một điểm phản ứng đều không có, hắn trong nháy mắt liền hoảng rồi, vội vàng đem xe đứng ở bên đường, đưa tay hướng về năm cái kia hành khách trên người một màn, mới phát hiện thân thể người nọ đều nguội. Ngươi nói chuyện như vậy tà môn không tà môn, sợ đến ta bằng hữu kia liền với mấy ngày đều không dám lên ban. Nói, tài xế lắc lắc đầu. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn tài xế này, khẽ cười cười, cũng không nói tiếp. Tài xế thấy Liêm Ca không có tán gẫu ý nghĩ, cũng quay đầu lại. Phía trước xe thật giống thông. Tài xế hướng về phía trước liếc nhìn, các xe cộ đang nói chuyện lại lần nữa lưu động lên, tài xế cũng thuận theo một lần nữa khởi động rồi xe, theo dòng xe cộ hướng về trước chết chạy tới. Tùy theo taxi không ngừng về phía trước, trên đường xe cộ dần dần bị phân lưu, thời gian cũng dần muộn, trên đường người đi đường cũng giảm thiểu lên. Bên trong xe ngoài xe dần dần yên tĩnh, tài xế xe taxi điều khiển taxi từ từ gia tốc, hướng về chỗ cần đến chạy tới. Liêm Ca xuyên thấu qua cửa sổ xe, lặng lặng nhìn không ngừng xẹt qua đủ loại kiến trúc, thần thái khác nhau người đi đường. Một trận tiếng thắng xe vang lên, tài xế xe taxi một cước đem phanh dâm đến để, tài xế thân thể không khỏi đống nhiên nghiêng về phía trước, Liêm Ca như cũ bình yên ngồi. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía ngoài xe trước chết. Taxi trước chết, đống nhiên xuất hiện một người ngăn cản taxi đường đi, phanh gấp hạ xuống taxi liền đứng ở nó phụ cận. Rào, muốn chết ra ngươi. Nghĩ mà sợ tài xế xe taxi đè xuống chỗ ngồi lái cửa sổ xe, thò đầu ra hướng về người kia mang cũ. Mà người kia, nhưng chạy mau đến chỗ ngồi lái bên, bĩu vào cửa sổ xe, cầu khẩn nói, ta lão bà liền muốn sinh, ta muốn đi bệnh viện. Ta muốn đi bệnh viện. Không kịp, không kịp. Nghe người này lời nói, tài xế lông tơ trong nháy mắt dựng đứng lên. Chương 153, phòng cháy chương 153, phòng cháy thật không tiện. Trên xe đã có người. Tài xế âm thanh khẽ run nói rằng, đồng thời đem chân phóng tới chân ga trên. Mà ngoài xe người kia nhưng vẫn cứ bám ở cửa sổ xe, phản phục lặp lại, van cầu ngươi, ta lão bà liền muốn sinh, ta muốn đi bệnh viện, không kịp, không kịp. Van cầu ngươi. Nhìn người này dáng dấp, tài xế đáy lòng càng thêm phát lạnh, chỉ muốn mau chóng rời đi. Thật không tiện. Ta muốn đi bệnh viện, phải đi bệnh viện. Ngoài xe bám ở xong, khổ sở cầu khẩn nói. Sau xe bài, Liêm Ca nhìn kỹ tình cảnh này, nhìn ngoài xe người này. Bám ở cửa sổ người này, xem ra chỉ có chừng 20 tuổi, trên mặt cùng trên tóc che kín bụi mù, giờ khắc này đã tiến vào trời thu, vẫn như cũng ăn mặc áo thun tay ngắn quần sóc, mặc dù như vậy, nó trên người còn trải rộng vệt mồ hôi, phản phất mới từ nơi nào đó nhiệt độ hơi cao địa phương đi ra. Để hắn lên đây đi, ta không nội vã, có thể trước tiên tải hắn đi bệnh viện. Liêm Ca nhìn kỹ người này, lên tiếng nói rằng. Dứt tiếng, ngoài xe người này vẫn như cũ bám ở cửa sổ, lặp lại trước lời nói, cầu xin tài xế, phản phất không nghe Liêm Ca lời nói. Mà tài xế nghe vậy, nhưng là quay đầu trở lại, hướng về phía sau thẳng thân, hạ thấp giọng nói với Liêm Ca, tiểu ca, ta cảm giác người này có chút kỳ quái, này lại lớn buổi tối. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn vẫn như cũ đứng ở ngoài cửa sổ người trẻ tuổi này, hành hắn một cái thuận tiện đi, ngày sau hắn cũng sẽ hành một mình ngươi thuận tiện. Liên để hắn ngồi xếp sau đi. Nghe vậy, tài xế quay người lại, cũng liếc nhìn ngoài cửa sổ người này, do dự xuống, lên đây đi. Đưa tay ra, tài xế mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe. Tiếp theo, ngoài xe người trẻ tuổi kia xoay người nhanh chóng tiến vào hàng ghế sau, ở Liêm Ca bên cạnh ngồi xuống. Người trẻ tuổi, đi đâu nhà bệnh viện a? Đi bệnh viện, ta lão bà liền muốn sinh, ta muốn đi bệnh viện. Người trẻ tuổi nắm chặt bắt tay, cúi đầu, nhiều lần lặp lại, ta biết đi bệnh viện, đi đâu nhà bệnh viện a? Ta lão bà liền muốn sinh, ta muốn đi bệnh viện. Đi đệ nhị bệnh viện. Người trẻ tuổi lặp lại điều nói, vẫn là nói ra địa chỉ. Được, đi đệ nhị bệnh viện. Nói chuyện, tài xế một lần nữa nổ máy xe, thay đổi chạy phương hướng, hướng về đệ nhị bệnh viện chạy tới. Người trẻ tuổi, ngươi chuyện này làm sao khiến cho? Tài xế một bên điều khiển xe, một bên xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu, chú ý này có chút kỳ quái người trẻ tuổi. Nghe vậy, người trẻ tuổi này lặp lại lời nói dừng lại, thấp giọng nói, dập lửa, hỏa thật lớn, thật lớn. Ta muốn đi bệnh viện, ta lão bà liền muốn sinh, không kịp. Ta đáp ứng ta lão bà phải đi bệnh viện, ta muốn đi bệnh viện. Ngay lập tức, người trẻ tuổi lại lần nữa khôi phục trước như vậy, nhiều lần lặp lại câu nói kia. Người trẻ tuổi, ngươi là người cứu hỏa. Tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu, liếc nhìn người trẻ tuổi trên đầu có vẻ hơi dơ bụi mù, không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi mới từ đám cháy hạ xuống. Có thể không nghe được có người nói phụ cận có lửa 2A, cái nào cháy sao? Ta muốn đi bệnh viện, đi bệnh viện. Người trẻ tuổi vẫn như cũ cúi đầu, đối với tài xế lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, nhiều lần lặp lại câu nói kia. Thấy thế, tài xế không lên tiếng nữa, tăng nhanh tốc độ, hướng về đệ nhị bệnh viện chạy tới. Hàng ghế sau, Liêm Ca nhìn kỹ bên cạnh người này nhiều lần lặp lại một câu nói người trẻ tuổi, con mắt hơi hư, cũng không nhiều lời cái gì. Theo taxi không ngừng xẹt qua từng cái đường phố, ngồi ở Liêm Ca bên cạnh người trẻ tuổi này vẫn như cũ kéo dài ghi nhớ, nhưng cũng theo từ từ rời xa hắn lên xe địa phương, nó lặp lại âm thanh dần dần trở nên suy yếu, cả người phảng phất đang đối kháng với cái gì ràng buộc, có vẻ hơi dãy rủa. Hỏa, thật lớn hỏa, ta đau quá, đi bệnh viện, ta lão bà muốn sinh. Nhưng là nóng quá, thật nóng. Tiếng nói của hắn rũ thấp, ghế trước tài xế đã nghe không rõ, bên cạnh Liêm Ca vẫn như cũ có thể lúc gần lúc hiện nghe được chút. Nhìn người trẻ tuổi này dãy rủa dáng dấp, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, đưa tay ra điều khiển pháp lực, sắc lệnh, tù âm cố hồn. Đọc thầm thanh, Liêm Ca con ngón tay búng một cái. Trong nháy mắt, người này dãy rủa thống khổ dáng dấp dừng lại, lại lần nữa khôi phục trước dáng dấp, nhiều lần ghi nhớ trước lời nói. Đi bệnh viện, cảm tạ. Nghe tiếng, Liêm ca khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, không nhiều lời cái gì, hướng về ngoài cửa sổ nhìn. "Tiểu ca, ngươi có hay không cảm thấy thôi, bên trong xe đột nhiên có chút lạnh." Trước chết, lái xe này tài xế không khỏi run cầm cập lại, không khỏi lên tiếng hỏi. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo Liêm ca bên cạnh người trẻ tuổi này nhiều lần ghi nhớ câu nói kia, mang theo mấy người taxi xẹt qua từng cái đường phố. Nửa giờ qua đi, taxi ở đèn đuốc sáng choang bệnh viện trước cửa chính một lần nữa ngừng lại. "Người trẻ tuổi, đến." Tài xế đưa tay ra, mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, người trẻ tuổi kia trong nháy mắt liền xuống xe. "Ta cũng ở chỗ này dưới đi." Liêm ca liếc nhìn người trẻ tuổi kia, đem tiền xe đưa cho tài xế sau, cũng đi xuống xe. "Tiểu ca, ngươi muốn đi đến địa phương, cách nơi này còn có đoạn khoảng cách đây." Tài xế tiếp nhận tiền, thò đầu ra hướng về Liêm ca tiếng hô. "Nghe vậy," Liêm ca lắc lắc đầu, "ta biết." "Vậy được, cái kia tiểu ca ngươi đi thong thả." "Kỳ quái, vừa nãy người trẻ tuổi kia làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi?" Nói, tài xế thân thể hơi run rẩy lại, quay người lại, liền một lần nữa phát động xe, nhanh chóng rời đi. Nhìn tài xế kia rời đi, Liêm ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái kia xuống xe qua đi, liền nghỉ chân ở tại chỗ người trẻ tuổi. Di chuyển bước tiến, Liêm ca đi tới người trẻ tuổi này bên cạnh người. "Biết thê tử ngươi ở đâu phòng bệnh sao?" Liêm ca nhìn trước mắt đèn đuốc sáng choang bệnh viện, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, người trẻ tuổi vẫn như cũ cúi đầu, lặp lại ghi nhớ trước lời nói, không có đáp lại. Liêm ca liếc mắt nhìn hắn, đem ngươi trong túi thẻ căn cước bắt ta liếc mắt nhìn. Nghe vậy, người trẻ tuổi dừng lại âm thanh, từ trong túi quần lấy ra một tấm có chút cháy đen thẻ căn cước, túi đầu, đưa cho Liêm ca. "Ngụy Quốc đúng không?" Liêm ca từ người trẻ tuổi này che kín vết chai trong tay tiếp nhận tấm này cháy đen điện, chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ tên thẻ căn cước, nhìn lướt qua, "Đi theo ta." Liếc nhìn người trẻ tuổi này, Liêm ca xoay người, hướng về đệ nhị bệnh viện phụ sản khoa nhà lớn đi đến. Phụ sản khoa bên trong đại lâu, có vẻ hơi náo động ầm ĩ, chờ đợi gia thuộc ở trong hành lang đi tới đi lui, sinh nở phụ nữ có thai âm thanh xuyên thấu qua phòng sinh vách tường, rõ ràng truyền đến Liêm ca bên hai, "Tiểu ca, ngươi là?" Vừa bước vào hơi chút yên tĩnh phòng bệnh tầng trệt, vài phục vụ y tá liền hướng về Liêm ca nhìn lại, còn đối với Liêm ca bên cạnh người trẻ tuổi ngẩng mặt làm ngơ. "Xin hỏi Ngụy Quốc thê tử ở đâu phòng bệnh?" "Ngươi là Ngụy Quốc đồng sự chứ?" Nghe vậy, y tá sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại. "Coi như thế đi. Nàng ngày hôm qua liền xuất viện, a ngươi tới chậm, có điều sinh sản quá trình rất thuận lợi, chúng ta sản khoa chủ nhiệm tự mình đỡ đẻ, hải tử cũng rất khỏe mạnh." Nghe vậy, Liêm ca không làm sao bất ngờ, hướng về y tá nói thanh cảm ơn sau, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía bên cạnh đứng Ngụy Quốc. Ở y tá âm thanh hạ xuống đồng thời, Ngụy Quốc liền trong nháy mắt dại ra trụ, nghỉ chân ở tại chỗ. "Không kịp, bỏ qua. Ngụy Quốc nhiều lần nhắc tới. Nghe vậy, Liêm ca nhìn Ngụy Quốc một ánh mắt, hướng về chính mình làm cái hạ thấp tồn tại cảm pháp thuật sau, hướng về bệnh viện đi ra ngoài. "Tuy rằng ngươi chưa kịp ở thê tử ngươi sinh nở thời điểm làm bạn ở nàng bên cạnh người, nhưng mẹ con bình an, ngươi nên cao hứng mới đúng." Nghe tiếng, Ngụy Quốc ngẩng đầu lên, hướng về Liêm ca nhìn qua, "Đúng, cao hứng. Cao hứng. Đi thôi, ở ngươi về nhà thăm ngươi vợ con trước tiên đi xem ngươi còn có một hồn lạc cái nào." Nói, Liêm ca hướng về chỗ rẽ lầu đi đến, Ngụy Quốc tự lẩm bẩm, cũng theo tới. Chương 154, thất lạc một hồn. Chương 154, thất lạc một hồn. Tiểu ảnh, ta lâm thời có một số việc cần trì hoãn một lúc, để lão sư mẫu bọn họ không cần chờ. Tiểu ca hắn nếu là có sự lời nói, liền để hắn bận bịu hắn là tốt rồi, không cần phải gấp, chú ý an toàn. Nghe được đi, thư hử. Bệnh viện cửa chính bên cạnh, kết thúc điện thoại qua đi, Liêm ca đưa mắt một lần nữa tìm đến phía bên cạnh nhưng tự lẩm bẩm Ngụy Quốc. Thiên nhãn bên dưới, có thể rất rõ ràng nhìn ra, này Ngụy Quốc vẹn vẹn là ba hồn bảy vía không đầy đủ quỷ hồn. Trong đó hai hồn bảy phách đều ở, nhưng một mực có một hồn không thấy bóng dáng. Liếc nhìn Ngụy Quốc, Liêm ca thu hồi tầm mắt, cầm còn chưa thả lại trong túi điện thoại di động, ở trình duyệt bên trong tìm kiếm mấy cái từ khóa, thủ đô, người cứu hỏa, Ngụy Quốc. Trong nháy mắt, từng cái tin tức xuất hiện ở Liêm ca trước mắt. 9/21 ngày, thủ đô Ánh Bình Minh khu một tiểu khu phát sinh hỏa hoạn, Ánh Bình Minh khu phòng cháy 2 chi đội nhận được tin tức sau, lập tức đi đến hiện trường cứu thua. Cứu hỏa trên đường, phòng cháy 2 chi đội một vị người cứu hỏa Ngụy Quốc đồng chí vì là để bị nguy quần chúng nên rời đi trước, chủ động lựa chọn ở lại hỏa hoạn hiện trường. Ở bị nguy quần chúng rời đi, người cứu hỏa Ngụy Quốc đồng chí sắp rút đi thời khắc, đám cháy đột nhiên phát sinh cháy bùng, Ngụy Quốc đồng chí bất hạnh hy sinh, mới có 25 tuổi. Được biết, ngay ở Ngụy Quốc đồng chí hy sinh thời khắc, nó tân hôn một năm thê tử đang ở bệnh viện chờ sinh. Ngụy Quốc đồng chí di thể đến ngày nay chôn cất, di thể rời đi trên đường, Ánh Bình Minh khu quần chúng tự phát đến đây tống biệt, di thể cáo biệt nghi thức trong quá trình, bị Ngụy Quốc đồng chí cứu lao nhân khóc không thành tiếng. Ngụy Quốc đồng chí mới vừa sinh ra một con thê tử nhân quá độ bi thống, té xỉu ở hiện trường. Để chúng ta mặc niệm tống biệt ở cứu hỏa chiến đấu bên trong hy sinh người cứu hỏa Ngụy Quốc đồng chí. Ngụy Quốc đồng chí hy sinh hiện trường lộ ra ánh sáng. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được, ở đám cháy đột phát cháy bùng lúc, thân ở hơn 30 cao lầu, bị lửa cháy bừng bừng vây quanh Ngụy Quốc đồng chí là thế nào bất lực, tuyệt vọng cùng sợ sệt, hắn thậm chí còn không tới kịp thấy hắn mới ra sinh hải tử một mặt. Liếc nhìn tìm ra tin tức, Liêm ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh vẫn cứ tự lẩm bẩm Ngụy Quốc. Nóng quá, đồ phòng cháy cũng không có tác dụng. Không được, ta lão bà còn đang chờ ta, nhưng là thật đến nóng quá. Đau quá. Liếc nhìn Ngụy Quốc, nghe nó tự lẩm bẩm lời nói, Liêm ca thu hồi tầm mắt, đi thôi. Dứt tiếng, Liêm ca xác định cái phương hướng, hướng về trước chết đi đến, Ngụy Quốc cũng thuận theo đi sát đằng sau đi đến. Dọc theo con đường, đi rồi ước chừng nửa giờ sau, Liêm Ca một lần nữa đốn rơi xuống bước chân, nhìn về phía trước người. Liêm Ca trước người là nương tựa ven đường một đạo cổng lớn. Cổng lớn bên cạnh là bảo vệ trong đình, là hai vị chính phiên trực các người, nó thẳng tắp sừng sững. Hai bên cột dọc trên mang theo hai đạo màu vàng trường treo bảng, giải thích nơi này vị trí. Ánh bình minh khu phòng cháy hai chi đội hơi dừng lại lại tầm mắt, Liêm Ca xuyên thấu qua lấy đạo hạp chặn lại cổng lớn, hướng về phòng cháy trụ sở bên trong liếc nhìn. Trụ sở vẫn tính rộng rãi, quá cổng lớn, chính là mang theo chút xanh hóa thao trường, lại sau này biến chính là chẳng người cứu hỏa dừng chân kiến trúc. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca hướng về bên cạnh người Ngụy Quốc liếc nhìn. Khi theo không ngừng tới gần nơi này sau, nhiều lần lặp lại những lời nói kia, Ngụy Quốc dần dần yên tĩnh lại. Giờ khắc này, đứng ở phòng cháy trụ sở cửa, Ngụy Quốc hồn phách triệt để rơi vào trầm mặc. Quay đầu trở lại, vẫn cứ ở vào ẩn hình biệt tích pháp thuật ảnh hưởng, Liêm Ca hướng về phòng cháy trụ sở đi vào, tùy theo, Ngụy Quốc cũng thuận theo sát, yên lặng theo tới. Vòng qua cửa lớn đạo hạt, bước vào phòng cháy trụ sở, lại tránh khỏi chút tuần tra người cứu hỏa, Liêm Ca cùng Ngụy Quốc lần lượt bước vào phòng cháy nhà ký túc xá. Bước vào trong lầu qua đi, không có lại do Liêm Ca dẫn đường, Ngụy Quốc yên lặng mà hướng về trong đó một gian ký túc xá đi đến. Một gian cửa túc xá, môn mở rộng, bên trong vẫn cứ đèn đuốc sáng choang. Ngụy Quốc tại đây cửa túc xá một lần nữa ngừng lại, Liêm Ca cũng hơi nghỉ chân, hướng về gian túc xá này bên trong nhìn lại. Tương đối rộng rãi ký túc xá hai bên, bảy mấy tấm hai tầng giường chiếu, hai bên giường chiếu trong lúc đó là dựng thẳng vài tờ bàn dài. Giờ khắc này, gian túc xá này bên trong mười mấy vị người cứu hỏa đều còn chưa ngủ, hoặc là cầm điện thoại di động, cùng người trong nhà gọi điện thoại, hoặc là cùng những người còn lại trò chuyện, chỉ là trên mặt cũng khó khăn nghiêm mặt. Không có chuyện gì, ta có thể có chuyện gì à, ta biết, nhất định chú ý an toàn mà. Được, ta lần này nghỉ ngơi liền mang ta tiểu công chúa đi công viên trò chơi chơi. Mẹ, lần trước ta mua cho ngươi đến cái kia giường sữa bò ngươi uống xong, ta lại cho ngươi mua một giường đi. Đúng, bất quá chúng ta trung đội không đi đến, ngươi yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Dương ca, giúp ta sát dưới trên lưng dược. T. Trước còn không cảm thấy tôi, hiện tại lấy lại sức được, vẫn đúng là đau. Nhìn trong túc xá những người trẻ tuổi khuôn mặt, Liêm Ca dừng một chút tầm mắt, cũng không lên tiếng, vẫn như cũ lặng lặng nhìn kỹ. Gian túc xá này bên trong, theo thời gian trôi qua, mười mấy vị người cứu hỏa lần lượt trở lại từng người trên giường. Mà dựa vào cạnh cửa một tấm giường dưới trên giường, vẫn như cũ không, chăm chỉnh tề chống chất, đệm chăn ga trải giường bằng phẳng không hề nhăm nheo. Thiên nhãn bên dưới, Ngụy Quốc thất lạc cái kia một hồn, liền yên tĩnh nằm ở cái kia trên giường, im lặng nhìn kỹ giường trên bán giường. Đội phó, hỗ trợ đóng cửa lại. Một câu không xong lời nói ở trong túc xá vang lên, cả căn phòng trong túc xá bỗng nhiên yên tĩnh, gọi điện thoại, trò chuyện một đám người cứu hỏa đều trầm mặt lại. Mà ở trong túc xá cả đám không nhìn thấy trong hình, Ngụy Quốc nằm ở giường trải lên cái kia một hồn nghe tiếng ngồi dậy, đưa tay ra kéo lại môn, nhưng chạm đến không tới, tay xuyên cửa mà qua. Ta đến con đi. Ngụy Quốc giường trên một vị người cứu hỏa chú ý trong túc xá trầm thấp bầu không khí, lên tiếng đánh vỡ trầm mặc, đưa tay ra đóng cửa lại. Thấy cửa đã đóng lại sau, Ngụy Quốc cái kia một hồn một lần nữa nằm trở về trên giường, như trước như thế yên lặng nằm. Đều ngủ đi, sáng mai còn phải rời giường huấn luyện. Đóng cửa vị kia người cứu hỏa lên tiếng nói, đồng thời đóng lại đèn. Tùy theo, trong túc xá càng thêm yên tĩnh lại. Thừa dịp đóng cửa trước bước vào này, người cứu hỏa ký túc xá Liêm Ca yên lặng nhìn kỹ tình cảnh này, liếc nhìn theo sát tại bên người Ngụy Quốc sau, Liêm Ca đưa mắt tìm đến phía yên tĩnh nằm ở giường trải lên cái kia một hồn. Nghe nói lần trước cái kia hỏa hoạn sự cố điều tra nguyên nhân hạ xuống, đen kịt trong túc xá, một vị người cứu hỏa lên tiếng nói rằng, liền bởi vì người kia lúc ra cửa đã quên quan máy sấy, chúng ta đội phó liền hy sinh, liền bởi vì hắn không có đóng máy sấy. Nói chuyện ân tình tự có chút kích động, nói chuyện còn có chút nghẹn ngào. Đừng nói, đi ngủ. Đội trưởng dáng dấp người lên tiếng nói câu, trong túc xá lại lần nữa yên tĩnh lại. Chỉ là yên tĩnh bên trong, vẫn cứ thỉnh thoảng vang chút tiếng nghẹn ngào. Thời gian chậm rãi trôi qua, người cứu hỏa trong túc xá dần dần lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lặng lặng đứng lặng ở bên chết Liêm Ca một lần nữa nhìn về phía trên giường cái kia Ngụy Quốc thất lạc một hồn, hơi hơi dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca đưa tay ra, nhưng vào lúc này, đột nhiên, trong túc xá tiếng còi cảnh sát mãnh liệt. Leng keng leng keng. Liêm Ca nghe tiếng hướng về bên cạnh lui một bước, mà một đám mới vừa ngủ người cứu hỏa cũng dường như phản xạ có điều kiện tự, trong nháy mắt từ trên giường đứng dậy, mặc quần áo xỏ giày nhanh chóng từ trong túc xá xông ra ngoài. Hành Sơn Lộ Bích Huyền tiểu khu phát sinh cháy, hỏa thế đã lan tràn, tất cả mọi người lập tức tập hợp. Theo âm thanh vang lên, toàn bộ ký túc xá mười mấy vị người cứu hỏa lao ra ký túc xá, chạy tới địa điểm tập hợp, tới trước yên tĩnh nằm ở giường trải lên cái kia một hồn, cũng theo xông ra ngoài. Bên cạnh, Liêm Ca hơi dậm chân, nhìn tình cảnh này, nhìn kỹ một đám người cứu hỏa, cùng cái kia một hồn xa dần bóng lưng. Nay một hồn không phải mất rồi, chỉ là để cho quốc. Chương 155, về nhà chương 155, về nhà mở ra xe cứu hỏa, mang theo tràn đầy vẻ vải người cứu hỏa một lần nữa trở lại trụ sở. Nghỉ chân ở bên chết Liêm Ca, nhìn kéo vẻ vải thân thể người cứu hỏa càng đi càng xa, đi lên trước ngăn cản đồng dạng theo xe cứu hỏa trở về cái kia một hồn. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi cũng nên về nhà. Làm xe cứu hỏa bên một lần nữa quy về yên tĩnh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn thấy bị ngăn cản sau, liền dại ra đứng ở tại chỗ cái kia một hồn, điều khiển pháp lực. Liêm Ca nhìn kỹ trước mặt phân chia ở hai bên Ngụy Quốc hồn phách, vung tay lên, sắc lệnh, hồn thể quý nhất. Theo quát khẽ một tiếng, thất lạc cái kia một hồn hướng về chủ hồn bắn nhanh mà đi, trong nháy mắt, ba hồn bảy vía hoàn thành dung hợp, dại ra Ngụy Quốc hồn phách chậm rãi ngẩng đầu lên, đần độn ánh mắt từ từ có tiêu cự, trở nên thanh minh. Nhìn kỹ Liêm Ca, Ngụy Quốc trong ánh mắt đầu tiên là né qua một tia nghi hoặc, ngay lập tức liền phản ứng lại. Cảm tạ đại sư. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Ngụy Quốc, gật gật đầu. Ngụy Quốc, ngươi nên biết ngươi đã hy sinh đi. Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn yên tĩnh phòng cháy trụ sở. Biết. Ngụy Quốc gật gật đầu, ngay lập tức biểu hiện trên mặt lộ ra một chút do dự. Đại sư, ngài hiện tại là muốn cho ta xuống sao? Có thể hay không? Có thể hay không lại cho ta chút thời gian? Ta. Nghe vậy, Liêm Ca cũng không thu hồi tầm mắt, như trước như thế, tiếp tục nói, bụi quy bụi, đất trở về với đất, âm hồn cố chấp lưu lại nhân thế, cùng âm hồn cùng người dương đều bất lợi. Có điều, đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ngươi còn có thể về thăm nhà một chút. Trước hừng đông sáng, nhớ tới đi ánh bình minh khu miếu thành hoàng trạm xe buýt, nơi đó gặp có quỷ sai mang ngươi xuống. Nói, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Ngụy Quốc hồn phách, hơi hơi dừng một chút, đến thời gian liền không muốn cố chấp lưu lại, trước hừng đông sáng xuống, các ngươi phu thê còn có thể có gặp lại thời điểm. Nếu như tham nhất thời tình, bị âm xoa bắt được, các ngươi liền cũng không còn cơ hội gặp lại, hiểu chưa? Rõ ràng, đại sư. Ngụy Quốc gật gật đầu. Mặt khác, ngươi trả lời nữa ta cái vấn đề đi. Liêm Ca liếc nhìn Ngụy Quốc, thu tầm mắt lại, nhìn phía xa, ngựa khí bình tĩnh mà hỏi. Đại sư, ngài hỏi đi, nếu không là ngài giúp ta hiện tại đều còn ngơ ngơ ngác ngác. Ngụy Quốc đáp lại nói, ngươi vì là cứu vớt người khác mà hy sinh chính mình, ở trong mắt ta ngươi là cái đại thiện người, ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với thiện ác cái nhìn. Đại thiện người. Đại sư ngài quá khen rồi, lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Còn ngài vấn đề. Thiện lời nói, ta cảm thấy cho ta lão đội trưởng chính là thiện đi, hắn nhiều lần vì dập lửa cứu người bị thương, cuối cùng ngã vào đám cháy. Còn ác lời nói, mất khống chế hỏa, đại sư ngài cảm thấy đến toàn sao? Nói chuyện, Ngụy Quốc dừng một chút, thật không tiện à, đại sư, ta người này miệng buồn, ngài xem đáp án này thành sao? Rất tốt. Liêm Ca liếc nhìn Ngụy Quốc, cười cợt. Cảm tạ đại sư, vậy ta. Ngụy Quốc do dự nói rằng. Liêm Ca nói, vung tay lên, hướng về Ngụy Quốc trên người bám vào một đạo pháp lực. Ngụy Quốc nghe vậy, ở tại chỗ nghỉ chân, hướng về Liêm Ca trịnh trọng chào một cái sau, liền hướng về xa xa nhanh chóng rời đi. Nhìn theo Ngụy Quốc hồn phách biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, cũng một lần nữa rời đi bước chân, bước ra phòng cháy trụ sở. Dọc theo con đường đi rồi giai đoạn qua đi, Liêm Ca giải trừ ẩn hình biệt tích hiệu quả, ở một nơi giao lộ dừng bước. Quét mắt bên trong tầm mắt, đã mở ra bảng điều khiển hệ thống trên, lại lần nữa hướng về trước nhảy lên một điểm đại thiện người tiến độ, Liêm Ca khẽ cười cười. Chít chít, chít chít chi. Trước một mực yên lặng không lên tiếng, bị đồng dạng gây ẩn hình biệt tích pháp thuật chuột trắng ở pháp thuật giải trừ sau, liền hướng về Liêm Ca kêu hai tiếng. Đi thôi, chúng ta cũng trở về nhà. Quay đầu, liếc nhìn trên vai chuột trắng, Liêm Ca cười cợt. Đưa tay ra, ngăn lại một chiếc sắp chạy qua giao lộ taxi. Thời gian đã tiến vào hừng đông. Cố Tiểu Ảnh cửa nhà, Liêm Ca đưa tay ra gõ vang cửa. Thùng thùng. Tiếng gõ cửa mới vừa vang lên hai tiếng, sau cửa liền vang lên một trận tiếng bước chân, ngay lập tức, môn liền theo tiếng mà mở. Hừ hừ, còn biết trở về à, có biết hay không mấy giờ rồi, ngươi cơm tối đã bị ta ngay đêm đó tiêu ăn, ngươi liền đói bụng đi. Cố Tiểu Ảnh bóng người xuất hiện ở cửa, tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là trực tiếp nhào tới Liêm Ca trong lồng ngực. Cố Tiểu Ảnh ngươi nói cái gì đó, tiểu ca ngươi ăn cơm chưa? Không ăn lời nói, ta đi đem trong nồi cho ngươi lưu đến cơm nước cho ngươi nhiệt dưới. Cố Mẫu cũng từ phòng khách đi tới, hướng Liêm Ca lên tiếng hỏi. Không đây. Liêm Ca ôm trong lồng ngực Cố Tiểu Ảnh, đi vào úp, trở tay đóng cửa lại sau, đáp một tiếng. Vậy ta đi đem thức ăn cho ngươi nóng nóng, ngươi trước tiên ở trên ghế sofa ngồi một chút. Cố Mẫu cười đáp một tiếng sau, liền hướng về nhà bếp đi tới. Mẹ, nhiều điểm nóng, ta cũng phải ăn. Cố Tiểu Ảnh tựa ở Liêm Ca trên người, hướng về Cố Mẫu hô một tiếng. Ăn ăn ăn, ngày qua ngày chỉ có biết ăn thôi, chờ ăn mập tiểu ca không cần ngươi nữa, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Trong phòng bếp bắt đầu bận túi bụi, Cố Mẫu tức giận nói rằng. Có cái gì không dám, tiểu ca, đừng sợ, sư mẫu của ngươi ta ủng hộ ngươi. Thử, Liêm Ca ngươi nói ngươi có dám hay không? Ta không dám. Thấy được chưa, thử hử, hắn mới không dám đây. Cố Tiểu Ảnh, ngươi ngày qua ngày chỉ biết bắt nạt người Liêm Ca. Đúng rồi, tiểu ca, ngươi cái kia chuột trắng có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Mẹ, ngươi bất công. Liêm Ca ca, ta phát hiện ta ở nhà địa vị còn không bằng ngươi chuột trắng. Cố Tiểu Ảnh hướng về Liêm Ca, tội nghiệp mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, không nói tiếp. Đi đến phòng khách tương tự không ngủ Cố Hán Quốc nhìn về phía Liêm Ca. Tiểu ca, sự tình hết bận. Hết bận, lão sư. Chính là trì hoãn chút thời gian, để cho các ngươi lợi lâu. Trở về là tốt rồi, người một nhà không nói hai nhà nói. Ngay ở Liêm Ca về cùng cô ra đồng thời, một bên khác, Ngụy Quốc hồn phách cũng trở về đến nhà bên trong. Xuyên qua phòng khách môn, Ngụy Quốc đi vào trong phòng. Trong phòng khách, đèn vẫn như cũ sáng, TV cũng mở ra, lại không người đang xem. Theo trong máy truyền hình truyền ra âm thanh, Ngụy Quốc hướng về trong phòng ngủ đi vào. Trong phòng ngủ, đèn đã tắt. Giường hai người trên, bày hai cái gối, nhưng chỉ ngủ một người. Ngụy Quốc thê tử nghiêng người nằm, hướng về bên giường phương hướng, Ngụy Quốc cùng vợ hắn hài tử, liền yên tĩnh nằm ở giường một bên giường trẻ em bên trong. Nhìn một chút hài tử, cùng ngủ, còn vẫn như cũ gấp gáp lông mày thê tử, Ngụy Quốc chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa tay ra, thư bước thê tử lông mày. Trong giấc mộng thê tử không biết là cảm nhận được Ngụy Quốc tồn tại, vẫn là mộng cảnh xuất hiện biến hóa, lông mày dần dần triển khai. Thu tay về, Ngụy Quốc nhìn thê tử, có chút si ngốc nhìn, tựa hồ là rơi vào hồi ức, trên mặt hiện ra nở đủ cười. Mà đang lúc này, hoa, hoa, chịu đến âm khí ảnh hưởng trẻ con khóc lên, ở giường trẻ em bên trong giương tay. Nghe được hài tử tiếng khóc, thê tử trong nháy mắt từ trong giấc mộng thức tỉnh, không lo nổi sỏ dày, liền đứng dậy từ Ngụy Quốc hồn phách trên xuyên qua, ôm lấy hài tử. Mụ mụ ở, bảo bảo ngoan. Thời dương hai tay, tựa hồ là ở cảm thụ cái gì nguy quốc, liếc nhìn thê tử, cùng cái kia ba ba khóc lóc hài tử, dừng một chút, hướng về ngoài phòng tối lui. Mà đang lúc này, Liêm Ca bám vào ở Ngụy Quốc trên người đạo pháp kia lực bắt đầu phát huy tác dụng. Hai tử ngừng tiếng khóc, Ngụy Quốc bóng người dần dần ở thê tử trước mặt hiện lên. Chương 156, không tự thưa cùng chân pháp chương 156, không tự thưa cùng chân pháp. Tiểu ca, mùi vị như thế nào? Mùi vị rất tốt, ăn thật ngon. Đến, trở lại cái nước muối đùi gà. Cố gia, bên cạnh bàn ăn, Cố Mẫu đem cho Liêm Ca lưu đến món ăn, một cái đĩa phủ kín bàn ăn. Đã cơm nước xong, Cố phụ Cố Mẫu không có lại độc quái, chỉ là bắt chuyện Liêm Ca ăn, bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh cũng ở theo ăn uống chùa. Chuột trắng cũng chia đến một cái chuyên môn món ăn đĩa, giờ khắc này chính đang trên mặt đất, quay chung quanh cái kia món ăn đĩa chiến đấu. Tiểu ca, ngươi đếm thử lúc này và thịt so với lần trước có hay không tốt một chút, lần này xào thời điểm bỏ thêm điểm trao. Đến, ăn nhiều một chút, tiểu ca ngươi này đi ra ngoài quay một vòng, mọi người gầy. Mẹ, ta cũng phải ăn. Muốn ăn không biết chính mình các à, không tay dài a lớn như vậy người, làm cho người ta tiểu ca chuyên môn lưu đến món ăn, một nửa đều tiến vào người cái bụng. Cố Tiểu Ảnh kêu một tiếng, sau đó lại quay đầu, vô cùng đáng thương địa nhìn về phía Liêm ca ca, ca ca. Ăn đi. Liêm ca cười cợt, gắp cái đùi gà bỏ vào Cố Tiểu Ảnh trong bát cơm. Quả nhiên vẫn là ta Liêm ca ca thương ta nhất. Hừ hừ. Cố Tiểu Ảnh cầm lấy đùi gà, hướng về mẫu thân nàng hừ hừ địa thị uy lại. Cố Mẫu tức giận nhìn nàng một cái, không phản ứng nàng. Tiểu ca a, lần này đi ra ngoài lâu như vậy, gặp phải không ít chuyện chứ? Bên cạnh, Cố Hán Quốc bưng ly nước uống một hớp, lên tiếng hỏi. Gặp phải không ít chuyện. Liêm ca gật đầu cười, chọn chút có thể nói tới nói rồi lên, vừa mới bắt đầu du lịch hồi đó, liền gặp phải một cái đoán mệnh. Cố phụ Cố Mẫu nghe Liêm ca tự thuật, dừng động tác, biết chút ít, Cố Tiểu Ảnh cũng tạm thời dừng lại bữa. Trong phòng, Liêm ca âm thanh thỉnh thoảng vang vọng, Cố phụ Cố Mẫu thỉnh thoảng gật gật đầu. Chốc lát sau, Liêm ca dừng lại tự thuật. Bên cạnh bàn ăn, đầu tiên là yên tĩnh lại. Ngay lập tức, Cố phụ gật gật đầu, lên tiếng nói rằng, trên thế giới này à, hạng người gì đều có, hiểu được người là người, hiểu được người nhưng như là xuất sinh. Làm nhiều năm như vậy bác sĩ, ta cũng coi như là gặp qua không ít, có mấy chục năm phu thê, mặc dù trong đó một phương bệnh đến giai đoạn cuối, cũng không rời không bỏ, cũng có mới vừa vào ý cờ ưu liền để đem máy thở ngừng. Có lão nhân còn không tắt thở, tử nữ liền hướng về muốn phân di sản, cũng có bệnh lâu trước giường hiếu tử. Nói, Cố phụ lắc lắc đầu, trong phòng khách lại lần nữa trầm mặt lại. Bên cạnh, Cố Mẫu thấy bầu không khí không đúng, lập tức lên tiếng ngắt lời nói, "Đến, tiểu ca, ăn cơm trước, đừng một lúc món ăn lại lạnh." Đề tài bị chuyển hướng, mấy người tán gẫu nổi lên đường thôi, bên cạnh bàn ăn bầu không khí một lần nữa náo nhiệt lên. Chít chít. Trên mặt đất, chuột trắng cũng tiếp tục quay chung quanh cái kia đĩa món ăn chiến đấu với nhau. Thời gian chậm rãi trôi qua, một đoạn có chút chống đỡ sau buổi cơm tối, thời gian đã tiến vào đêm khuya. Cố Mẫu Cố phụ đem bàn ăn thu dọn một chút qua đi, liền lần lượt trở về phòng ngủ. Trong phòng khách, chỉ còn lại Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh. "Ca ca." Cố Tiểu Ảnh nằm ngoài Liêm ca trong lồng ngực, quay về Liêm ca lỗ thai ha khí, "Lâu như vậy, có hay không muốn nô ra?" "Có a, tại sao không có đây?" "Hừ, ngươi chính là thèm nô ra thân thể, có điều, nô ra yêu thích." "Tiểu Ảnh bạn học thật là một yêu tinh a." "Ngày mai, sáng sớm." Cố phụ Cố Mẫu đã đi tới bệnh viện. Bên cạnh bàn ăn, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh chán cùng nhau, ăn Cố phụ Cố Mẫu lưu lại bữa sáng. "Liêm ca, ngươi lần này dự định chờ bao lâu a?" Ngồi ở Liêm ca bên cạnh người, ăn mặc áo ngủ Cố Tiểu Ảnh vừa ăn cơm, một bên dò hỏi. "Đợi đến ngươi kỳ nghỉ kết thúc đi." Liêm ca uống cháo hoa, liền đồ chua, cười cợt lên tiếng đáp. "Hừ, Liêm ca bạn học tốt như vậy, có phải là có cái gì gây rối ý đồ a?" Cố Tiểu Ảnh hừ một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói. "Đúng đấy, gây rối ý đồ, muốn đổi tiếp Tiểu Ảnh bạn học có tính hay không?" Liêm ca cười cợt, trả lời. "Sao có thể tính là đây, này không phải thiên kinh địa nghĩa à?" Cố Tiểu Ảnh nghiêm túc nói rằng, ngay lập tức lại không khỏi chính mình nở nụ cười, sau đó tựa ở Liêm ca trong lồng ngực. Liền này lúc này, Cố Tiểu Ảnh đặt ở bên cạnh bàn ăn điện thoại di động vang lên. "Ông ngong, ông ngong ngong. Alo. Được, Hành, ngươi liền đem đồ vật thả dưới lầu chuyển phát nhanh thu kiện trong giường đi." Cố Tiểu Ảnh cúp điện thoại, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Liêm ca, "Liêm ca, ngươi bao khỏa đến?" Thay quần áo khác, từ dưới lầu thu hồi chuyển phát nhanh, hai người một lần nữa trở lại trong phòng. Phòng khách tạm thời bị thanh không bàn trà bên. Liêm ca từ bị tầng tầng bao khỏa, bảo vệ chuyển phát nhanh bên trong, lấy ra cái bình thủy tinh nhỏ. Bình thủy tinh miệng bình dùng một cái tiểu gỗ vụn lấp lấy, gỗ vụn ở ngoài còn dùng túi ni lông chăm chú bao khỏa, mức độ lớn nhất bảo đảm trong bình thủy tinh chất lỏng không tiết ra ngoài. Xuyên thấu qua bình thủy tinh liếc nhìn bên trong trong suốt mà có chút chất lỏng sền sệt, Liêm ca thu tầm mắt lại, đưa tay gỡ bỏ cô miệng bình túi ni lông dây thun. Đùng, dầm ào ào ào. Đem dây thun cùng túi ni lông ném qua một bên, gỡ xuống miệng bình gỗ vụn. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn về phía bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, "Tiểu Ảnh, có bàn trải sao? Có cái chưa từng dùng kem nền soạt có được hay không?" Nghe vậy, vẫn yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Cố Tiểu Ảnh đứng dậy trả lời. "Có thể, thuận tiện sẽ giúp ta nắm cái bát." Mấy phút qua đi, phòng khách, bàn trà bên. Cố Tiểu Ảnh yên tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỳ, nhưng cũng không lên tiếng quấy rối. Liêm ca đem bình thủy tinh bên trong trong suốt vô sắc chất lỏng ngã vào trong bát qua đi, lấy ra cái kia bản từ thấy tính cách tự mang đi vô tự thiên thư. Đưa tay ra, mở ra không tự thư tờ thứ nhất, lại lần nữa dùng tay lau chùi lại không tự thư tờ giấy sau, Liêm ca khẽ cười cười. Cầm lấy tiểu bàn trải, dính chút trong bát trong suốt chất lỏng sau, nhẹ nhàng soạt ở không tự thư trên. Đem này tờ thứ nhất đều bôi lên trên trong suốt chất lỏng qua đi, Liêm ca thả tay xuống trên bàn trải, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, bị trong suốt chất lỏng bôi lên quá tờ giấy trên, từng hàng chữ viết hiện ra. Nhìn kỹ này như đã đoán trước biến hóa, Liêm Ca hừ hừ nhãn tỉnh. Này trong suốt chất lỏng chính là trước hắn để lão gia tử di thư ẩn giấu chữ viết nổi lên trong suốt chất lỏng, mà này trong suốt chất lỏng là Liêm gia không biết cái nào đại tổ tông truyền đến đồ vật. Trước đuốt không tự thư chất giấy, hắn thì có dự liệu, giờ phút này không tự thư biến hóa không thể nghi ngờ giải thích này bản không tự thư cùng Liêm gia có chút quan hệ. Lặng lặng chờ đợi tờ giấy trên chữ viết hoàn toàn rõ ràng hiện lên, Liêm Ca quét mắt này không tự thư tờ thứ nhất nội dung. Bên trên lời nói, trực tiếp chứng minh này bản không tự thư cùng Liêm gia quan hệ. Chỉ thấy bên trên viết, Niệm Vân Sơn lòng cầu đạo rất mạnh mẽ, tạm phụ triển pháp cuốn một cái, mong rằng khắc khổ tu hành, không được lười biếng. Liêm gia thứ 91 đại tử tôn. Nhìn kỹ tờ giấy trên lời nói lưu danh, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt. Di chuyển ánh mắt, Liêm Ca hướng về đoạn văn này bên dưới, tựa hồ là Vân Sơn lưu lại đoạn nói nhìn lại. Còn lại thở nhỏ si mê tiên đạo, nhưng khổ nỗi không chỗ tìm có đạo chân tu, chỉ được tự mình ở nhà tu hành tầm thường đạo kinh. Tuổi đời 20, cha mẹ trước sau đi về coi tiên, còn lại bán thành tiền tổ sản, đạp tìm tiên con đường. Hơn 20 thời kỳ, đạp khắp tiên sơn danh quan, hoang dã tiểu tự, tiêu hao hết tiền tài, đều không đạt được. Nhưng hạnh ở thiên đạo chiếu cố, chúng ở đất thuộc trong rừng núi, tìm được chân tiên. Còn lại quy sát với chân tiên trước cửa mấy ngày, khẩn cầu chân pháp, ngất mấy lần, chân tiên vẫn như cũ cự còn lại cùng trước cửa. Chung, còn lại nước lương đang gần, thoi thóp thời gian, chân tiên niệm còn lại thành tâm, tứ cầu đạo cơ hội. Còn lại bổ tuổi nấu nước 9 năm, xuống núi làm việc thiện sự 300 kiện, rốt cục năm gần hoa giáp thời khắc, đến chân tiên ban xuống chân pháp cuốn một cái, đắc đạo hào Vân Sơn. Hậu bối tử tôn cần biết cầu đạo khó khăn, chân pháp đến không dễ. Chương 157, sao chép chương 157, sao chép trịnh trọng nhớ lấy lời ấy, cảnh báo hậu bối, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Phòng khách, bàn trà bên, Liêm Ca nhìn kỹ tờ giấy trên chữ viết, hơi hơi dừng một chút tầm mắt, khẽ lắc đầu một cái, Liêm Ca đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía đầu trên cùng, hắn thứ 90 đại tổ lưu một câu nói. Nhìn phụ triển pháp ba chữ, Liêm Ca ánh mắt một lần nữa dừng lại. Xem ra đối với này không tự thư ôm ấp chờ mong thấy tính cách lao hòa thượng phải thất vọng. Tuy rằng này bản không tự thư trên ẩn dấu nội dung đúng là chân pháp, nhưng cũng không phải là tu hành pháp. Ngẫm lại cũng là, trên người hắn sinh ra luồng thứ nhất pháp lực là thông qua sát hoạch sinh sôi, hắn tổ tiên tính toán cũng kém không được quá nhiều, làm sao có khả năng truyền xuống đối với Liêm gia người bên ngoài người căn bản vô dụng tu hành pháp. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca đưa tay vượt qua không tự thư tờ thứ nhất, cầm lấy bắt một bên bàn trải, đem tờ thứ hai cũng đều bôi lên trên trong suốt chất lỏng. Rất nhanh, tờ thứ hai trên cũng dần dần hiện ra chữ viết. Khu quỷ phù, tên như ý nghĩa, đến đuổi quỷ chi phù lục, đối với du hồn dã quỷ có khắc chế tác dụng. Hốt bụi phù triển tác dụng thời gian, có thể loại trừ bụi trần cho bụi. Trấn trạch phù, phong thủy phù triển một trong, có trấn áp địa khí, điều tiết khí ngũ hành tác dụng. Tờ giấy trên có chút hỗn độn địa ghi chép từng đạo phù triển công dụng, cùng chế tác phương pháp sử dụng. Quét mắt, Liêm Ca liền nhìn ra, đây là hắn tổ tông từ tương tự phù triển nguyên lý thư bên trong, trích ra hạ xuống bộ phận phù triển. Chỉ là không giống chính là, ở mỗi cái phù triển cuối cùng, đều bỏ thêm chút hắn vị này tổ tông một ít lý giải. Từ giữa những hàng chữ để lộ ra đến tin tức đến xem, hắn vị này tổ tông hiển nhiên muốn so với hắn hiện tại đứng ở vị trí cao hơn, mạnh như thác đổ bên dưới, đối với một số sự tình lý giải muốn càng thấu triệt. Có điều, cũng bí mật mang theo không ít hàng lậu. Quét mắt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, quay đầu, nhìn về phía vẫn cư ở một bên yên tĩnh ngồi cố Tiểu Ảnh, giúp ta nắm chỉ bút, lấy thêm điểm viết dùng đến chỉ đi. Trong thư phòng có bút lông, còn có chút ta cha đem ra luyện thư pháp chỉ, được không? Vẫn ở bên trên ngồi, nhìn tình cảnh này có chút ngạc nhiên cố Tiểu Ảnh đứng dậy nói rằng, "Hành." Liêm Ca khẽ cười, gật đầu đáp. Trong phòng khách lại lần nữa yên tĩnh lại. Cố Tiểu Ảnh ở bên chết ngồi yên tĩnh, đầy hứng thú mà nhìn Liêm Ca động tác. Bàn trà bên, Liêm Ca đem không tự thư cùng trang giấy mở ra, chớp bút bắt đầu sao chép không tự thư nổi lên hiện ra nội dung. Khu quỷ phù. Không tự thư một tờ trang chuyển động, trong suốt chất lỏng một tờ trang đều bôi lên ở tại trên, Liêm Ca không nhanh không chậm địa sao chép. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong bắt trong suốt chất lỏng từ từ bị tiêu hao, từng đạo phụ triển chế tác cùng phương pháp sử dụng chen lẫn lao tổ tông đối với hắn lý giải hiện lên ở tờ giấy trên. Thanh phong phù, sử dụng này phù, có thể mượn thanh phong một trận. Hộ thân phù. Liêm Ca sao chép đồng thời, cũng xem lướt qua, hấp thu trong đó tin tức có giá trị, bài trừ đi trong đó chen lẫn hàng lậu. Từ buổi sáng đến buổi trưa, đơn giản sau khi ăn cơm chưa xong, lại tiếp tục sao chép. Ngoài cửa sổ màn đêm buông xuống, trong phòng khách đèn sáng lên, Liêm Ca cũng rốt cục dừng lại sao chép. Liếc nhìn tiêu tốn một ngày thời gian, cũng bèn bèn sao chép ước chừng 1/3 không tự thư, Liêm Ca thả xuống bút. Đơn giản đem sao chép tốt tờ giấy thu nạp tự a đồng thời, Liêm Ca đứng lên. Đói bụng sao? Tiểu Ảnh bạn học. Liêm Ca xoay người, nhìn về phía một bên trên ghế sofa, chống đầu cố Tiểu Ảnh. Đói bụng. Có điều ngươi sự tình hết bận sao? Cố Tiểu Ảnh đứng lên, liếc nhìn trên khay trà giấy bút cùng không tự thư. Không có, có điều cũng không đội vã. Hiện tại đương nhiên là theo ta Tiểu Ảnh cô nương ăn cơm càng quan trọng. Liêm Ca đưa tay khép lại không tự thư chuyển qua tầm mắt ở trong phòng khách liếc nhìn, lão sư bọn họ còn chưa có trở lại sao? Không đây, vừa nãy cho ta phát ra tin tức, nói bệnh viện có việc, muốn tối nay trở về, để chúng ta chính mình ăn cơm trước. Cố Tiểu Ảnh đi tới, ôm Liêm Ca. Cái kia. Liêm Ca đồng dạng duỗi ra một tay, ôm Cố Tiểu Ảnh eo, ta muốn ăn đồ nướng. Cố Tiểu Ảnh lập tức lên tiếng nói rằng. Được, vậy chúng ta đi ra ngoài. Liêm Ca cười đáp. Thu hồi thư cùng sao chép tốt bộ phận, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh bước ra cửa nhà. Đón bóng đêm, đi ở đèn đường dưới, hai người tựa sát, một bên dọc theo đường phố về phía trước không nhanh không chậm địa đi tới, một bên lẫn nhau nói chuyện. Liêm ca, vừa nãy bên trong sao đến chính là nhà ngươi đời đời truyền xuống đạo pháp truyền thừa sao? Cố Tiểu Ảnh nhìn về phía Liêm ca, có chút ngạc nhiên hỏi. Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, không phải, có điều cũng coi như là có chút quan hệ. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, không lại dò hỏi, quay đầu nhìn về phía có chút náo nhiệt đường phố. Liêm ca ca, chúng ta đi cái nào ăn à? Làm sao, Tiểu Ảnh bạn học như thế đói bụng sao? Đúng đấy, liền như thế đói bụng đến đều muốn ba nhà ta ca ca ăn. Vừa nói chuyện, chơi đùa, hai người một bên dọc theo đường phố đi về phía trước. Cũng không hết sức hướng về một cái nào đó chỗ cần đến mà đi, hai người liền như thế tùy ý đi tới. Đi rồi một chút sau, người chung quanh ít dần, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh bước vào điều so sánh quặng cuẻ cũ kỹ đường phố. Liêm ca, Liêm gia ca ca. Đi đến một cái đầu hẻm, Liêm ca nghiêng đầu nhìn tới, dừng lại bước chân. Liêm ca ca, ngươi là muốn đi trong cái ngõ kia ăn đồ nướng a? Nhưng là chỗ ấy thật giống không phải cửa hàng đồ nướng, hơn nữa cũng không mở cửa. Liêm ca nghe tiếng, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, nhìn thấy trong cái ngõ kia người đàn ông trung niên sao? Nhìn thấy, hắn thật giống có chút nóng nảy. Cố Tiểu Ảnh cũng hướng về cái kia trong hẻm nhỏ nhìn lại, ở nàng chứng kiến trong hình, trong hẻm nhỏ có chút đen kịt, một cái có chút nôn nóng bất an người đàn ông trung niên chính đang một nhà cửa tiệm trước nhìn xung quanh, thỉnh thoảng đưa tay ra chụp hưởng cái kia đóng chặt cửa hàng môn. Liêm ca, hắn sẽ không là? Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn về phía Liêm ca, không khỏi hỏi. Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, sau đó di chuyển bước chân, hướng về cái kia trong hẻm nhỏ đi vào. Ý rồi tại Liêm ca bên cạnh người Cố Tiểu Ảnh cũng thuận theo sát, bước vào ngõ hẻm này, ngõ nhỏ có chút cũ kỹ, hai bên là chút đã rách nát nhà ngói kiến trúc, đường tắt bên còn liên lụy chút nước thải chảy qua lắng đọng xuống dơ bẩn cùng sinh hoạt rất rưởi. Theo hướng về trung niên nam nhân kia vị trí đi vào, tuy rằng hai bên kiến trúc càng thêm có vẻ cũ nát, nhưng trên mặt đất hoàn cảnh nhưng ở càng thêm sạch sẽ. Tiểu ca, ngươi biết Lão Dương đầu ngày hôm nay làm sao không mở cửa sao? Người đàn ông trung niên thấy có người đi vào ngõ nhỏ, lập tức liền có chút lo lắng đi lên phía trước, hướng về Liêm ca dò hỏi. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, lại liếc nhìn ngõ nhỏ bên cạnh, cái kia cũ kỹ một tầng kiến trúc, kỳ môn trên mang theo cái bảng hiệu, từ lâu phai màu chữ viết nơi này tên Lão Dương đầu mỉ bản thắn. Khả năng ngày hôm nay không rảnh mở cửa đi. Cố Tiểu Ảnh nhìn một chút Liêm ca, sau đó nhìn về phía trung niên nhân này lên tiếng động viên cũ. Không thể, sẽ không, Lão Dương đầu nhiều năm như vậy xưa nay không có đóng xuất giá. Làm sao sẽ một mực vào lúc này đóng cửa, sẽ không. Nghe vậy, người đàn ông trung niên càng thêm nôn nóng, nhưng nó lại ủ rũ hạ xuống, không khỏi ngồi xổm người xuống, ôm đầu có chút thống khổ. Tại sao muốn một mực thời điểm như thế này đóng cửa, mẹ ta bọn nàng chờ không được, chờ không được à. Người đàn ông trung niên tự lẩm bẩm vài câu, sau đó lại đứng lên. Tiểu ca, ngươi biết Lão Dương đầu nhà ở đâu sao? Nghe vậy, Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, xong xuôi, xong xuôi. Người đàn ông trung niên càng thêm thống khổ. Có điều, ta nghĩ hắn nên ngay ở trong cửa hàng, chỉ là vừa nãy không nghe ngươi gõ cửa. Làm sao có khả năng? Người đàn ông trung niên nhanh chóng lắc lắc đầu, nhưng lại không khỏi trong ánh mắt toát ra một tia hy vọng. Liếc nhìn trung niên này nam nhân, Liêm ca không nói thêm nữa, đi tới đóng chặt cửa tiệm trước, đưa tay ra, khấu vang lên cửa tiệm. Tung tung tung. Chủ quán, khách nhân đến rồi. Chương 158, quán mì vằn thán chương 158. Quán mì vằn thán theo tiếng gõ cửa vang lên. Đột nhiên, đen kịt trong cửa hàng sáng lên ánh đèn, ngay lập tức, có chút cổ xưa rách nát cửa hàng môn rộng mở từ giữa mở ra. Một vị có chút lọn khổng thân thể, ăn mặc tạp dề lão nhân, cười ha hả xuất hiện ở cửa. Ở phía sau vỏ mì đây, không nghe tiếng gõ cửa, để cho các ngươi đợi lâu. Lão nhân nói chuyện, vỗ tay một cái trên còn dính phấn. Thấy lão nhân xuất hiện, cái kia lo lắng người trung niên liền lập tức đi tới phụ cận, cũng không lo nổi rất nhiều nghi hoặc, đội bằng nói, "Lão Dương đầu ngươi còn nhớ mẫu thân ta sao? Chính là mùa đông kia thích mặc màu đỏ áo đông, mùa hè thích mặc tơ lụa thêu hoa quần áo lao thái thái sao?" "Nhớ tới, nhớ tới." Lão Dương đầu cười đáp, sau đó liếc nhìn người trung niên, "Ngươi chính là Tào Kim Phượng nhi tử chứ? Từ nơi khác trở về?" "Trở về." Người trung niên trên mặt toát ra một tia hổ thẹn, ngay lập tức trên mặt lại có chút cấp thiết, "Vào đi, đều đi vào trước đi." Lão nhân cười ha hả nói, triệt để đem cửa tiệm mở rộng, đồng thời tránh ra thân thể, trong phòng quang cũng rọi sáng ngoài phòng lão hạng. Người trung niên tùy theo liền đội vã địa đi vào. Bên cạnh, Liêm ca liếc nhìn chuyển qua ánh mắt đến Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, đón môn chết lão nhân quăng tới cảm kích ánh mắt, Liêm ca mang theo Cố Tiểu Ảnh cũng thuận theo bước vào nhà này quán mì vằn thắn. Mấy vị khách mời đều muốn ăn chút gì? Lão nhân cũng không lại đi đóng cửa, một lần nữa đi tới ba người trước mặt, Lão Dương đầu, ta muốn một bát mì vằn thắn, cho ta mẹ ăn, có thể hay không nhanh lên một chút, ta sợ ta mẫu thân bọn nàng chờ không kịp. Người đàn ông trung niên lập tức trở về đạo, nói, trên mặt biểu hiện có chút thống khổ, mẫu thân ta ngày hôm nay từ bệnh viện về nhà, vừa nãy tỉnh táo lại, nói đã nghĩ ăn nhà ngươi một bát mì vằn thắn. Được, ta biết rồi. Lão nhân gật đầu, đáp lời, sau đó lại quay đầu trở lại, nhìn về phía Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh, vị tiên sinh này, còn có vị tiểu thư này, các ngươi muốn ăn chút gì? Trước tiên cho hắn nấu đi. Liêm ca nhìn trong cửa hàng, tùy ý đáp. Cảm tạ. Người trung niên có chút cảm kích hướng về Liêm ca nói tiếng cảm ơn. Được, vậy các ngươi hơi hơi ngồi một chút, ta vậy thì dưới mì bàn thán. Lão nhân gật gật đầu, hướng về bên cạnh gian nhà đi vào. Bên cạnh, liếc nhìn lão nhân rời khỏi sau, liền lo lắng, có chút đứng ngồi không yên người trẻ tuổi. Liêm ca thu tầm mắt lại, đánh giá cửa hàng này bên trong. Trong quán không gian không lớn, vẹn vẹn chỉ xếp đặt đến mức dưới 4 tấm bàn vuông mặt sơn từ lâu phai màu, bóc ra từ mảng. Bốn phía trên vách tường, màu trắng tường thất vọng từ lâu ở tháng ngày tích lũy có chút phong hóa, nhẹ nhàng chạm đến dưới liền có thể dính lên một tay bôi. Ngay ở này loang lổ trên mặt tường, còn dán vào vài tờ đã ố vàng tường họa, cũng không biết khi nào báo chí. Chuyển qua ánh mắt, Liêm Ca liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, mang theo Cố Tiểu Ảnh ở bên chiếc cái bàn trước, ngồi xuống. Liêm Ca, có phải là? Cố Tiểu Ảnh liếc nhìn trong cửa hàng người trung niên, lại xuyên thấu qua bên cạnh một cái không lớn môn, hướng về bên cạnh trong phòng bếp đang bệ bộn Lục Lao Dương đầu liếc mắt nhìn. Nghe vậy, Liêm Ca quay về Cố Tiểu Ảnh khẽ cười cười, cũng không trả lời. Thấy thế, Cố Tiểu Ảnh cũng không lên tiếng nữa dò hỏi, như Liêm Ca như thế, lặng lặng nhìn kỹ phát sinh trước mắt tất cả. Thời gian tại trung niên nam nhân nôn nóng bất an đi dạo bên trong, cùng lão nhân không nhanh không chậm, nhẹ nhàng khuấy lên trong nồi mì vằn thắn bên trong, chậm rãi trôi qua. Rốt cục, lão nhân đem trong nồi mì vằn thắn thịnh đến một cái bát sứ bên trong, lại sẽ bát sứ non tâm địa dùng bọc thực phẩm che lại, mới từ bên cạnh lôi quá một cái túi ni lông, đem cái đĩa mì vằn thắn bát sứ vững vàng bỏ vào túi ni lông bên trong. Nhấc theo túi ni lông, lão nhân từ trong phòng bếp đi ra, đây chính là mẹ ngươi muốn mì vằn thắn. Chưa kịp lão nhân hoàn toàn từ trong phòng bếp đi ra, người đàn ông trung niên liền tiến lên liên tiếp, lão nhân tùy theo liền cầm trong tay nhấc theo mì vằn thắn đưa cho người trung niên, bao nhiêu tiền? Người trung niên tiếp nhận mì vằn thắn, lên tiếng hỏi, trong ngày thường muốn tám khối, ngày hôm nay thì thôi. Lão nhân lắc lắc đầu, nói rằng, cảm tạ. Người đàn ông trung niên nói tiếng cảm ơn, liền đang chuẩn bị nhấc theo mì vằn thắn rời đi. Nhưng hắn hướng về trong bát cái đĩa mì vằn thắn liếc nhìn qua đi, không khỏi có chút chần chờ, trong bát cái đĩa mì vằn thắn liền dường như bị nước sôi ngâm, không dầu không muối, không nhìn ra bất kỳ gia vị. Lão nhân thấy thế, tựa hồ nhìn ra người trung niên nghi hoặc, lên tiếng nói rằng, kỳ thực, mẹ ngươi cũng không quá thích ăn mì vằn thắn. Nghe vậy, người trung niên càng thêm nghi hoặc, ngươi trung học cơ sở hồi đó, mẹ ngươi sinh nhật, ngươi dùng tích góp 2 tuần lễ tiền tiêu vặt, cho ngươi mẫu thân mua 3 lạng sinh mì vằn thắn, chính mình cầm lại nhà, cho ngươi mẫu thân nấu đến ăn. Đó là ngươi lần thứ nhất tiến vào nhà bếp, mì vằn thắn đoan cho ngươi mẫu thân thời điểm, chính là như vậy không dầu không muối, còn nấu nát. Lão nhân nhìn người trung niên nói rằng, người trung niên nghe tiếng sử sốt, đứng lặng ở tại chỗ, nhìn một chút Lao Dương đầu, lại nhìn một chút trong tay chén này đặc thù mì vằn thắn. Đi thôi, đừng làm cho mẹ ngươi chờ lâu. Lão Dương đầu phất phất tay nói rằng, cảm tạ, cảm tạ. Người trung niên viền mắt đỏ lên, liên tục hướng về Lão Dương đầu đạo vài tiếng tạ, liền nhấc theo mì vằn thắn nhanh chóng rời đi. Lão nhân đứng lặng, nhìn người trung niên thân ảnh biến mất ở trong ngõ hẻm, cười cợt, quay lại thân, hướng về Liêm Ca hai người đi tới. Mà ngay vào lúc này, cửa tiệm ở ngoài, một vị chừng 20 tuổi người trẻ tuổi hướng trong cửa hàng nhìn xung quanh mắt, đi vào. Nghe tiếng, lão nhân xoay người hướng về đi vào trong cửa hàng người trẻ tuổi liếc nhìn, lại hướng về Liêm Ca liếc nhìn, Liêm Ca quay về lão nhân khẽ cười cười, ra hiệu nó trước tiên bắt chuyện đừng đến khách mời. Lão nhân gật gật đầu, liền hướng về đi vào trong cửa hàng người trẻ tuổi đi tới. "Tiểu tử, muốn ăn chút gì?" Nghe vậy, người trẻ tuổi chuyển qua tầm mắt, hướng về lão nhân nhìn lại, nhìn lão nhân, người trẻ tuổi trong ánh mắt toát ra một tia mừng rỡ, "Lão Dương đầu, ngươi còn nhớ ta sao?" Lão nhân nghe vậy, hướng về người trẻ tuổi đánh giá mắt, "Ngươi là?" "Trương Dũng, cái kia thường xuyên cùng một vị nữ hài đồng thời đến, nhiều lần đều cạnh mạnh, nói không đủ cay đứa trẻ kia." Lão nhân cười ha hả nói rằng, "Đúng, ta là Trương Dũng, ta là Trương Dũng." Người trẻ tuổi Trương Dũng có vẻ hơi kích động, không nghĩ đến nhiều năm như vậy, Lão Dương đầu ngươi còn nhớ ta. Nhớ tới, nhớ tới. Lão nhân cười ha hà đáp, ngày hôm nay vẫn là cùng trước đây như thế, muốn thịt mì vằn thắn sao? Nhiều thả điểm ở tay. Người trẻ tuổi có chút vui vẻ tìm cái dựa vào nhà bếp vị trí ngồi xuống. Được, cho ngươi nhiều thả điểm ở tay. Lão nhân cười đáp, xoay người hướng về nhà bếp đi vào. Lão Dương đầu, ngươi biết không, ta trung học cơ sở hồi đó à, tiền tiêu bạc ít, đều là tích góp một tuần, mới đến ngươi nơi này giải đỡ thèm. Lão Dương đầu, ngươi còn nhớ trước đây cùng ta đồng thời đến tiểu cô nương kia sao? Người trẻ tuổi ngồi ở tới gần nhà bếp vị trí, một bên chờ, một bên hướng về trong phòng bếp nói. Nhớ tới, làm sao không nhớ rõ? Lão Dương đầu nhẹ nhàng khuấy lên trong nồi mì vằn thắn, một bên cười ha hả nói rằng, ngươi yêu thích tiểu cô nương, mỗi lần mì vằn thắn vừa lên bàn, ngươi liền nói ngươi điểm hơn nhiều, muốn phân một nửa làm cho người ta tiểu cô nương. Còn phải cảm tạ lão Dương đầu ngươi đây, nếu không là ngươi mỗi lần đều cho ta nhiều thịnh chút mì vằn thắn, ta còn ăn không đủ no đây. Người trẻ tuổi cười cợt, trả lời. Bây giờ cùng người tiểu cô nương thế nào rồi? Lão Dương đầu hỏi. Liền muốn kết hôn, liền qua mấy ngày. Rất tốt, rất tốt. Nếu không lão Dương đầu ngươi cũng tới đi, nàng nhìn thấy ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Lão Dương đầu ngươi có thể coi là chúng ta chân chính bà mối đây. Người trẻ tuổi nói chuyện, còn từ trong túi lấy ra một tấm thiệp mời, từ phong bếp cửa đưa cho đi vào. Lão Dương đầu nhìn thiệp mời, cười ha hả lắc lắc đầu, đi không được, đi không được a. Ta còn phải bảo vệ điểm đây. Chương 159, lão Dương đầu chương 159, lão Dương đầu đến, ngươi mỉ vằn thắn, ngươi thích ăn cay, liền cho ngươi nhiều thả điểm mét tiêu. Lão nhân bưng bát sứ, đem một bát nóng hổi mì vằn thắn đặt ở người trẻ tuổi trước người trên mặt bàn. Hô, tê hô. Người trẻ tuổi từ bên cạnh trong ống đũa rút ra đũa, cắp lên còn có chút năng mì vằn thắn liền ăn cậu, vẫn là lão Dương đầu ngươi nơi này mì vằn thắn ăn ngon, những nơi khác đều ăn không được ngươi nơi này mùi vị. Yêu thích là tốt rồi, yêu thích là tốt rồi. Từ từ ăn, không đội vã. Lão nhân cầm trong tay khăn xoa xoa tay, cười ha hả nói rằng, "Ừ, ân." Người trẻ tuổi một bên đáp lời, vừa ăn mì vằn thắn. Không biết là quá cay, vẫn là ăn được quá gấp, cũng hoặc là quá lâu không ăn được trong trí nhớ mùi vị, người trẻ tuổi trong mắt có chút đớt đát. Bên cạnh, lão nhân liếc nhìn người trẻ tuổi, cười cất sau, liền hướng về vẫn ngồi ở bên cạnh bàn Liêm Ca hai người đi tới. vị tiên sinh này, tiểu thư, hai vị muốn ăn chút gì?
Lão nhân cười ha ha, khách khí hướng về Liêm ca hai người dò hỏi.
Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh không trả lời, quay đầu nhìn về phía Liêm ca hướng về Cố Tiểu Ảnh hơi mỉm cười gật đầu sau, hướng về lão nhân nói, đến hai bát lão tiên sinh ngươi sở trường nhất đi. Dứt tiếng, tới gần nhà bếp một bên tấm kia trước bàn, cái kia chính ăn mì vằn thắn người trẻ tuổi quay đầu nói rằng, lão Dương đầu nhà ăn ngon nhất, còn phải là thịt tươi mì vằn thắn, đúng không? Nghe vậy, lão nhân xoay người, gật đầu cười, lại lần nữa nhìn về phía Liêm ca hai người, vậy thì đến hai bát thịt tươi mì vằn thắn đi. Cười cợt, Liêm ca lên tiếng nói rằng, vậy ngài đợi lát nữa nhi, ta vậy thì đi cho ngài hai vị dưới. Lão nhân gật gật đầu, hướng về nhà bếp lại lần nữa đi vào. Tiểu ca, các ngươi là lần đầu tiên tới lão Dương nhà ăn mì vằn thắn chứ? Tới gần nhà bếp bên cạnh bàn, người trẻ tuổi vừa ăn mì vằn thắn, vừa cùng Liêm ca mọi người tiếp lời đạo, lần đầu tiên tới. Liêm ca gật gật đầu, đáp, nhà này quán mì vằn thắn đã mở ra rất lâu. Có thể không nhiều lâu sao, chỉ ít 20, 30 năm đi, ta khi còn bé tiệm này liền ở đây, khi đó chung quanh đây còn khá là náo nhiệt, cách không xa chính là nơi nhà xưởng, còn có vóc dáng đệ trường học, sau đó xưởng kia ngã, nơi này cũng là dần dần rách nát, nhà chúng ta cũng từ nơi này chu vi mang đi. Nói, người trẻ tuổi lắc lắc đầu, lần này ta lại đây chính là chuyên môn cho phép trước phố cũ phường phát thiệp mời, đi ngang qua này trong ngõ hẻm thời điểm nhìn thấy có ánh đèn, liền đi vào nhìn một chút. Không nghĩ đến tiệm này hiện tại còn mở ra. Nói chuyện, người trẻ tuổi ăn xong trong bát cuối cùng mấy cái mì vằn thán, còn bưng lên bát, uống vào mấy ngụm thang. Lão Dương đầu, bao nhiêu tiền a? Người trẻ tuổi thả xuống bát, đứng lên, hướng về trong phòng bếp tiếng hô. Vẫn là như cũ, 8 khối tiền. Trong phòng bếp, lão Dương đầu cười ha hả đáp, lâu như vậy rồi, còn không tăng giá a? Không đây, làm đến đều là chút phố cũ phường hàng xóm, khách quen cũ, kiếm lời cái tuổi lựa tiền liền được rồi. Lão Dương đầu đáp lời, nói rằng, nhà bếp bên cạnh có cái hộp sắt, đem tiền thả bên trong là được, thối tiền lẻ cũng chính mình tìm một chút đi. Hành. Người trẻ tuổi từ trong túi lấy ra trương 10 khối tiền mặt, bỏ vào vậy có chút loang lổ gì xét trong hộp sắt, cũng không lại đi thối tiền lẻ. Lão Dương đầu, vậy ta trước hết đi rồi à, lần sau, ta mang ta lão bà đồng thời lại đây ăn. Được, tốt. Lão Dương đầu đáp một tiếng, sau đó đi ra nhà bếp, dùng xong chưa từng dùng đũa từ trong hộp sắt cắp ra hai tấm một nguyên linh sao, đưa cho người trẻ tuổi, có điều này nên tìm linh vẫn là cầm đi, nên là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nghe vậy, người trẻ tuổi nhìn một chút lão Dương đầu, lại nhìn một chút bị đũa mang theo hai nguyên tiền lẻ, đầu tiên là có chút lúng túng, ngay lập tức vừa cười cười, được. Đáp một tiếng, người trẻ tuổi tiếp nhận tiền, lão Dương đầu ngươi trước tiên bận điệu, ta liền đi a. Chậm đi. Lão Dương đầu bắt chuyện thành, nhìn theo người trẻ tuổi cũng biến mất ở trong ngõ hẻm bị ánh đèn rọi sáng địa phương, dần dần đi xa. Thu tầm mắt lại, lão Dương đầu quay lại thân, hướng về nhà bếp một lần nữa đi đến. Đem vừa vặn chín dục mì vằn thắn mò ra, thịnh đến trong bát, lấy điểm thang, lại điều lại mùi vị sau, tồn bưng hai bát mì vằn thắn một lần nữa đi ra nhà bếp. Tiên sinh, tiểu thư, từ từ dùng. Đem hai bát mì vằn thắn phóng tới Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh trước người trên mặt bàn, không còn những khách nhân khác, lão Dương đầu cũng ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn một chút bên cạnh người bên cạnh bàn ông lão này, Liêm ca thu tầm mắt lại, đưa mắt tìm đến phía trước mắt chén này mì vằn thắn. Rất là cũ kỹ, bát sứ bị tẩy đến mức rất sạch sẽ, nhưng màu xanh hoa văn vẫn là đầy đủ giải thích nó trải qua thời đại. Ngay ở này dường như mười mấy 20 năm trước gia đình bình thường bên trong như thế, không cái gì đặc thù bát sứ bên trong, liền cái đĩa thịt tươi mì vằn thắn. Mì vằn thắn vỏ rất mỏng, ngâm ở thang bên trong, thang trên còn nổi một chút hành thái, nóng hổi sương mù ở bát bầu trời tràn ngập quanh quẩn. Xuyên thấu qua tràn lan ra mùi vị, còn có thể ngửi ra nùng hương mỡ heo vị. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh nhìn một chút trước người trong bát mì vằn thắn, lại nhìn một chút Liêm ca, không có động tác. Liêm ca hướng về Cố Tiểu Ảnh khẽ cười cười sau, cầm lấy bát một bên, vậy có chút dày màu trắng sứ trước, múc một cái mì vằn thắn, pha tạp vào điểm nước canh, ăn một miếng. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh thấy thế, cũng cầm lấy cái muôi bắt đầu ăn. Mùi vị như thế nào? Ngồi ở bên cạnh bàn lão Dương đầu thấy hai người bắt đầu ăn, cười ha hả hỏi. Rất tốt. Liêm ca cười cợt, phẩm trong miệng mùi vị, nói rằng, lại như là cửa nhà dưới lầu mùi vị. Ăn thật ngon. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh cũng lên tiếng nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lão Dương đầu đáp lời, nếu như không đủ còn có, nếu không ta lại đi cho các ngươi nấu hai bát đi. Một bát liền được rồi. Liêm ca ăn khẩu mì vằn thắn, lắc lắc đầu. Được. Tốt. Lão Dương đầu đáp một tiếng, ngay lập tức có chút trầm mặt lại. Liêm ca liếc nhìn lão Dương đầu, cũng không nói thêm, tùy theo, trong cửa hàng đỗng nhiên yên tĩnh lại. Ba mươi mấy năm hồi đó, ta hơn 40 tuổi, rời đi nhà xưởng, rơi xuống hải. Vì nuôi sống người trong nhà, mở ra nhà này quán mì vằn thắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, làm được mì vằn thắn a, mùi vị đều là kém một chút. Vì cân nhắc mùi vị này, trong nhà ngày hôm trước thiên ăn mì vằn thắn, bạn già ta còn đoán giận ta. Nói chuyện, lão Dương đầu nở nụ cười, ngay lập tức cũng lại trầm mặt lại. Nào có biết, này loáng một cái a, ba mươi mấy năm liền đi qua. Quán này a, cũng như là cùng ông lão như thế hiện ra hoàng, nổi lên chiếu. Lão Dương đầu ngồi ở trước bàn, tự thuật, phản phất rơi vào hồi lâu hồi ức, mười mấy năm trước thời điểm, con trai của ta phải ung thư, đi rồi, bạn già thương tâm quá độ a, không mấy năm cũng đi rồi. Cái kia sau này a, ta liền mỗi ngày bảo vệ quán này, cũng không địa phương đi, cũng không nhà về. Thường đến khách quen cũ đều theo ta nói, lão Dương à, lão Dương đầu à, ngươi cực khổ rồi, cả ngày bảo vệ cái tiệm này, chỉ có chính ta biết, không phải ta bảo vệ nó à, là nó bồi tiếp ta. Thuận tiện a, ta cũng có thể cùng làm đến khách hàng nói một chút nói. Cố Tiểu Ảnh nghe lão Dương đầu tự thuật, dần dần dừng lại trên tay động tác, mà Liêm ca nhưng là tiếp tục không nhanh không chậm địa ăn trong bát mì bàn thán. Nhiều năm như vậy, rốt cục quán này thủ đến đầu, hiện tại ông lão ta cũng là thời điểm nên trở về nhà. Lão Dương Đầu nói chuyện, cười ha hả quay đầu nhìn về phía Liêm ca. Cố Tiểu Ảnh trong tầm mắt, nói chuyện Lão Dương Đầu đang dần dần biến mất, trong phòng ánh đèn cùng ngoài phòng bị ánh đèn rọi sáng lao ngõ nhỏ cũng dần dần một lần nữa tối lại. Mà lúc này, Liêm ca trong bát mì bàn thán cũng ăn xong. Dừng một chút động tác, Liêm ca bưng lên bát sứ, nhấp một hớp thang sau, thả xuống bát đũa. Quay đầu, Liêm ca nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh trước bàn lão nhân, chương 160, lão hạng chương 160, lão hạng ảm đạm đi trong cửa hàng, rơi vào yên tĩnh. Lão Dương Đầu ngồi ở trước bàn, cười ha hả nhìn Liêm ca. Thả xuống bát đũa, Liêm ca cũng đưa mắt tìm đến phía lão nhân. Bên cạnh, đại thể đoán được phát sinh cái gì, Cố Tiểu Ảnh cũng không lên tiếng, yên tĩnh ngồi ở Liêm ca bên cạnh, nhìn kỹ cái kia bên cạnh trước bàn, cái kia lão Dương Đầu thân ảnh biến mất sau lưu lại cái bàn. Tạ ơn tiên sinh ngài, nhưng ta tâm nguyện cuối cùng thực sự là không cần báo đáp, cảm tạ. Lão Dương Đầu từ ghế ngồi đứng lên, lọn khom thân thể gật đầu nói rằng, chén này mì vằn thắn coi như là thù lao đi, ăn rất ngon. Khẽ cười cười, Liêm ca đứng dậy nói rằng, bụi quy bụi, đất trở về với đất, nếu chấp niệm đã tiêu, lão nhân gia ngươi cũng nên xuống. Nghe vậy, lão Dương trước tiên là gật gật đầu, ngay lập tức trên mặt lộ ra kia do dự, tiên sinh, không biết ta xuống sau khi có hay không còn có thể nhìn thấy vợ con của ta. Nghe vậy, Liêm ca liếc mắt nhìn lão Dương Đầu, không có làm trả lời, dừng một chút, lão Dương Đầu cũng dần dần hiểu được, lại lần nữa gật gật đầu. Tạ ơn tiên sinh. Liêm ca gật gật đầu, liếc nhìn lão Dương Đầu sau, lấy ra trong túi địa phủ chế tạo bộ đàm. Ăn ngươi một bát mì bàn thán, ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cái kia thiên sư, ti chức trước hết cáo tử, dẫn hắn xuống. Chốc lát sau, địa phủ công vụ nhân viên xuất hiện, mang đi lão Dương Đầu. Nhìn kỹ địa phủ quỷ sai cùng lão Dương Đầu thân ảnh biến mất ở phạm vi tầm mắt, Liêm ca thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng về Cố Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh bạn học, chúng ta cũng đi thôi. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh tùy theo cũng đứng lên, xong chưa? Cố Tiểu Ảnh để sát vào đến Liêm ca bên hai, nhẹ giọng hỏi. Thấy thế, Liêm ca không khỏi cười cợt, đáp một tiếng. Liêm ca lại quét mắt dưới bóng đêm tối tăm có nhỏ, ánh mắt từ cái kia loang lổ bức tường phai màu tranh dán tường trên từng cái xe qua, thu tầm mắt lại, Liêm ca quay lại thân, mang theo Cố Tiểu Ảnh hướng về ngoài phòng đi đến. Đi thôi. Cố Tiểu Ảnh tùy theo kéo lên Liêm ca tay, bước ra quán mì bàn thán. Liêm ca đưa tay ra đem cửa tiệm một lần nữa hợp lại. Lão ngõ hẻm trong không còn trong quán ánh đèn, từ lâu trở nên tối tăm. Xoay người, Liêm ca mang theo Cố Tiểu Ảnh hướng về lão phía ngoài hẻm đi đến. Tiểu Ảnh bạn học, trước trì hoãn, hiện tại dẫn ngươi đi ăn thịt nướng đi. Không cần, mì bàn thán cũng ăn thật ngon a, hơn nữa có loại đặc thù mùi vị. Đặc thù mùi vị, nhân sinh bách vị a. Theo Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh bóng người càng đi càng xa, phía sau lão hạng cùng lão ngõ hẻm trong quán nhỏ càng thêm yên tĩnh, dần dần không vào đêm sắc bên trong. Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh lại lần nữa trở lại trong nhà, đẩy cửa ra, trong phòng khách ánh đèn sáng, Cố Mẫu bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Trở về, ăn cơm chưa? Chính thu thập bàn ăn, Cố Mẫu ngẩng đầu nhìn hướng về phía hai người, ăn một bát rất đặc biệt mì bàn thán. Cố Tiểu Ảnh lên tiếng đáp. Nghe vậy, Cố Mẫu dừng một chút động tác, gặp phải đặc biệt gì chuyện? Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh quay đầu nhìn về phía Liêm ca, Liêm ca thấy thế, cười hướng về nó gật gật đầu. Tùy theo, Cố Tiểu Ảnh mới đúng Cố Mẫu nói rồi lên. Trước các ngươi không phải nói muốn muộn trở về sao? Ta rồi cùng Liêm ca đi ra ngoài ăn cơm. Trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh cùng Cố Mẫu đầy hứng thú nói, nghe, Liêm ca thấy thế, đi tới một bên trên ghế sofa ngồi xuống. Quét mắt, Cố Hàn Quốc không có ở, tựa hồ là còn không từ bệnh viện trở về. Tiểu ca, ta này làm cơm được rồi, các ngươi có muốn hay không lại ăn điểm? Một bên nghe Cố Tiểu Ảnh tự thuật, một bên bận việc Cố Mẫu hướng về Liêm ca tiếng hô. Dứt tiếng, chưa kịp Liêm ca nói chuyện, một bên Cố Tiểu Ảnh liền lên tiếng đáp, mẹ, ta muốn lại ăn điểm. Nghe vậy, Cố Mẫu tức giận liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, hỏi tiểu ca đây, ngươi tiếp nói cái gì? Mẹ. Cố Tiểu Ảnh không khỏi tiếng hô. Sư mẫu, ta không đói bụng, các ngươi ăn đi. Liêm ca đáp một tiếng, đồng thời lấy ra trước còn chưa sao chép xong không tự thư. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng kêu hai tiếng. Nghe tiếng, Liêm ca liếc nhìn chuột trắng, không khỏi cười cợt, phiền phức sư mẫu cho nó cũng tới điểm cơm đi. Nghe vậy tương tự chú ý tới chuột trắng, Cố Mẫu gật đầu cười. Chuột trắng cơm đĩa bị đặt tại một bên, chuột trắng thấy thế, cấp tốc từ Liêm ca trên vai chạy trốn hạ xuống, bắt đầu quay chúng quanh cơm nước đĩa khởi xướng chiến đấu. Bên cạnh bàn, Cố Tiểu Ảnh cũng lại lần nữa bắt đầu ăn, mẹ, bà của ta đâu? Đang ăn cơm, Cố Tiểu Ảnh lên tiếng hỏi, còn ở bệnh viện đây, gần nhất cha ngươi có cái đại thủ thuật muốn làm, giải phẫu trước phòng chừng đều không về nhà được. Cố Mẫu đáp, đợi một chút ta còn phải cho ngươi ba đưa điểm cơm quá khứ, hai người các ngươi liền không cần chờ chúng ta, nghỉ sớm một chút đi. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu ăn. Bên cạnh, phòng khách, trên khay trà, Liêm ca lại lần nữa mở ra không tự thư, cầm chiếc bát, từ trong bình thủy tinh lại lần nữa đổ ra chút trong suốt chất lỏng, đem không tự thư trang trước trang đều bôi lên trên trong suốt chất lỏng, đợi đến bên trên chữ viết hiện qua đi, lại chấp đặt bút, một tờ trang sao chép. Thời gian trôi qua, Cố Mẫu ở đơn giản sau khi cơm nước xong, đóng gói chút cơm nước sau một lần nữa bước ra cửa nhà. Cố Tiểu Ảnh cũng bưng bát ăn cơm, ở Liêm ca bên cạnh ngồi xuống, đầy hứng thú mà nhìn. Ở Liêm ca một tờ trang bôi lên dưới, sao chép dưới, phân biệt ở trái phải hai bên không tự thư cùng trống không tờ giấy trên, chữ viết phủ văn lần lượt từng hàng hiện lên. Lại một lần, ngòi bút mực nước tiêu hao hết, Liêm ca dừng một chút sao chép động tác, dính chút mực. Mà bên cạnh, đã thả xuống bát đũa Cố Tiểu Ảnh, chống cằm, đúng lúc lên tiếng dò hỏi. Liêm ca ca, kỳ thực ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh, ngươi tại sao không trực tiếp sao chép? Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, thu hồi tầm mắt, bởi vì gặp có chút khác nhau. Liêm Ca lại lần nữa chấp đặt bút, một bên mỗi một bút sao chép, một bên đáp lời. Thiên nhãn bên dưới, sao chép sau tờ giấy trên, mỗi đạo phù văn trên đều quanh quẩn một tia pháp lực, tuy rằng không đến nỗi mỗi đạo phù văn đều có thể phát sinh tác dụng, nhưng chỉnh bản sao chép hạ xuống chồng sách ngược lại, bên trong ẩn chứa pháp lực đủ để trấn tà đuổi quỷ, đồng thời, mỗi đạo phù văn trên quanh quẩn pháp lực đều ẩn chứa tương quan phù văn chân ý, đây là bản chân kinh. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh nghe vậy gật gật đầu, không có hỏi lại, như trước như thế, yên tĩnh nhìn kỹ Liêm Ca, hoặc là nhìn Liêm Ca dưới ngòi bút động tác, hoặc là nhìn Liêm Ca ánh mắt chuyên chú. Thời gian cũng thuận theo chậm rãi trôi qua. Trong phòng khách, đèn đuốc sáng choang, ngoài cửa sổ, bóng đêm dần hơm. Liêm Ca kéo dài, phát họa sao chép không tự thư trên nội dung. Phòng khách cửa lần thứ hai từ ở ngoài mở ra, đi cho Cố Hán Quốc đưa cơm Cố Mẫu một lần nữa trở lại trong nhà, tại sao còn chưa ngủ à? Không phải nói để cho các ngươi hai không cần chờ sao? Không đây. Cố Tiểu Ảnh ngáp một cái, lắc lắc đầu, Liêm Ca hắn có một số việc muốn làm. Nghe vậy, Cố Mẫu gật gật đầu, liếc nhìn chính chăm chú với dưới ngòi bút Liêm Ca, có chút cẩn thận nhẹ tay kéo lên phòng khách môn. Hết bật liền nghỉ sớm một chút đi. Nhẹ giọng nói câu sau, Cố Mẫu liền không quấy rầy nữa, đi vào phòng ngủ. Lại chốc lát sau, Liêm Ca rốt cục dừng lại dưới ngòi bút động tác, để bút xuống, khép lại không tự thư, nhìn về phía rơi vào ở trên bàn một tờ trang vẽ ra phủ văn tuyên viết chữ viết tờ giấy. Liêm Ca khẽ cười cười. Không tự thư trên nội dung đã sao chép hoàn thành, đồng thời cũng mang ý nghĩa, Liêm Ca đem không tự thư trên hắn lao tổ tông đối với bộ phận phủ văn lý giải chăm chú nhìn lần. Chương 161, đưa kinh chương 161, đưa kinh ngày mai, buổi trưa, Cố Mẫu chính đang trong phòng bếp bận rộn, món xào xì xì thanh theo cơm nước mùi hương tràn ngập tung bay ở toàn bộ trong phòng. Cố Tiểu Ảnh phòng ngủ. Cố Tiểu Ảnh chính nằm lì ở trên giường, dùng tay nâng cằm, nhìn Liêm Ca. Liêm Ca ngồi ở bên giường, trước bàn đọc sách, đem hai phần sao chép tốt phủ triển pháp đơn giản thu dọn đóng sách lại. Thả xuống hai bản sao chép bản cùng nguyên bản, Liêm Ca ngừng lại, khẽ cười cười. Liêm Ca, xong chưa? Cố Tiểu Ảnh thấy thế, từ trên giường ngồi dậy, lên tiếng hỏi. Được rồi, có điều còn cần đem này vài cuốn sách ký đi ra ngoài. Vậy ta đổi thân quần áo, chúng ta đi ra ngoài ký chuyển pháp nhanh. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn ăn mặc áo ngủ Cố Tiểu Ảnh, lắc lắc đầu, đổi thân quần áo đi, có điều không cần đi ra ngoài. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh đăm chiêu, mơ hồ đoán được chút, cấp tốc thay xong quần áo. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca lấy ra trong túi địa phủ chế tạo bộ đàm, hướng về bên trong truyền vào một đạo pháp lực. Thời gian cực ngắn qua đi, hai đạo nồng nặc âm khí xuất hiện ở cửa phòng ngủ ở ngoài. Vào đi. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lên tiếng nói rằng. Tùy theo, hai đạo khói đen quanh quẩn, xuyên thấu qua cửa phòng, một lần nữa hội tụ thành hai bóng người, xuất hiện ở Liêm Ca trước người. Chúng ta bái kiến tiên sư. Hai vị địa phủ quỷ sai quất thân cung kính mà chào nói. Nghe tiếng, Liêm Ca từ trước bàn đứng lên, hướng về hai quỷ sai gật gật đầu, xin hỏi tiên sư có gì phân phó. Trong đó vị quỷ sai lên tiếng hỏi, có chút việc cần hai vị giúp đỡ. Liêm Ca nói chuyện, đem trên bàn sách ba quyển sách cầm lên. Nhưng bằng tiên sư sai phái. Quỷ sai cung kính mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, đem không tự thư cùng một bản sao chép bản đưa cho trong đó một vị quỷ sai, đem còn lại cái kia bản sao chép bản đưa cho một vị khác quỷ sai, phiền phức hai vị, đem này hai quyển sách đưa đến Nam Đô Vân Sơn Quan, cho Trần La Đạo, còn lại này bản, đưa đi Quảng Lăng Thấy Tính Cách Tự, cho Thấy Tính Cách Hòa Thượng. Liêm Ca nhìn hai vị địa phủ quỷ sai nói rằng, thông qua quỷ sai đem phủ triện pháp đưa đi, đây là hắn có thể nghĩ đến cấp tốc nhất cũng là an toàn nhất biện pháp. Vâng, thiên sư. Hai vị quỷ sai cảm thụ ba quyển sách bên trong, càng mà không phát huy hoàng pháp lực, cung kính mà khuất thân nói rằng, xin hỏi thiên sư có hay không còn có phân phó khác. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, phiền phức hai vị. Không dám. Hai vị quỷ sai lại lần nữa cung kính mà khuất thân đạo, cái kia thiên sư, chúng ta trước hết xin cáo lui. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tùy theo, hai vị quỷ sai lui về phía sau vài bước, đột nhiên biến mất ở Liêm Ca bên trong tầm mắt. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca nhìn về phía một bên vẫn giữ yên lặng Cố Tiểu Ảnh. Liêm Ca, đi rồi sao? Cố Tiểu Ảnh hơi có chút cảm thấy hứng thú lên tiếng hỏi, đi rồi. Liêm Ca gật đầu cười cợt. Liêm Ca, quỷ sai trưởng già sao a? Cố Tiểu Ảnh tiến tới, tràn đầy phấn khởi hỏi. Khá là giống người. Liêm Ca cười, đơn giản hồi đáp. Mà đang lúc này, trong phòng khách vang lên Cố Mẫu âm thanh, Cố Tiểu Ảnh, Tiểu Ca, món ăn làm tốt, ăn cơm. Cố Mẫu hướng về phòng ngủ tiếng hô, đem món ăn bưng lên bàn. Phòng khách bên, bàn ăn một bên, Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh cùng Cố Mẫu ba người ngồi vây quanh, đang ăn cơm. Chuột trắng vẫn như cũ dường như trước như thế, quay chung quanh chính mình bàn ăn chiến đấu. Tiểu Ca, ngươi này chuột trắng cũng thật là có linh tính, đây là bị ngươi nuôi thành linh thú chứ? Cố Mẫu đang ăn cơm, lại cúi xuống thân, cho bên cạnh trên mặt đất, chuột trắng bàn ăn trên gắp đũa món ăn, cười nói. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, cũng không nói tiếp. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh ngồi ở Liêm Ca bên cạnh người, vừa ăn cơm, một bên lên tiếng hỏi, mẹ, ta cha cái kia giải phẫu còn không làm xong sao? Không đây, thời gian định ở xế chiều hôm nay 2 điểm bắt đầu, giải phẫu đoán chừng phải kéo dài mười mấy 20 tiếng. Cố Mẫu quay người lại, lắc lắc đầu nói rằng, một lúc ta còn phải cho ngươi ba đưa điểm cơm đi, thời gian dài như vậy giải phẫu, không chịu chút cơm sao được à? Cái gì giải phẫu a? Thời gian dài như vậy? Cố Tiểu Ảnh có chút ngạc nhiên hỏi, cho một cái 93 tuổi lão nhân làm khối u cắt bỏ. Cố Mẫu lắc lắc đầu nói rằng, nghe vậy, Liêm Ca dừng một chút nữa, cũng đem tầm mắt tìm đến phía Cố Mẫu, người bệnh được rồi u ác tính, đã đến bên trong thời kỳ cuối, vốn là số tuổi lớn như vậy người bệnh bình thường sẽ không tiến hành giải phẫu, mà là tiến hành ngừng chiều trị liệu, một là giải phẫu nguy hiểm rất lớn, thứ hai dự sau cũng không thế nào lý tưởng, hai là, đối với số tuổi lớn như vậy người bệnh, càng quan trọng chính là bảo đảm người bệnh cuối cùng khoảng thời gian này chất lượng sinh hoạt. Nhưng người bệnh là vị lão công nhân, chiến đấu cả đời. Nói mình cả đời đều không đầu hàng quá, lần này cũng sẽ không đầu hàng, mặc dù là chết, hắn cũng phải chính mình quyết định. Chết cũng muốn chết ở thủ thuật trên này, chết ở chiến trường trên. Cố Mẫu nhìn hai người nói rằng, lời nói còn hơi hơi xúc động. Nghe vậy, Liêu Ca cùng Cố Tiểu Ảnh hơi trầm mặt lại, "Sư mẫu, ngươi một lúc muốn đi cho sư phụ đưa cơm đúng không?" "Ta đi cho." Một lần nữa cầm lấy bữa, Liêu Ca lên tiếng nói rằng, "Ta muốn gặp gỡ ông lão này." "Được." Cố Mẫu gật gật đầu, cũng không từ chối, "Trước tiên không nói cái này, ăn cơm trước đi, đừng một lúc món ăn đều nguội. Tiểu Ca ngươi nếm thử cái này thịt kho đông pha, còn có hợp hay không người khẩu vị." Ngay ở Liêu Ca mọi người đang ăn cơm đồng thời, một bên khác, Nam Đô, Vân Sơn còn trước. "Ba, quan bên trong thật giống hết đạo." "Đều nói rồi, ở trước mặt người ngoài đừng gọi ta ba, ta mẹ tiếp tiên phong đạo cốt hình tượng cũng làm cho ngươi hủy hoại trong một ngày." "Ba, điều này cũng không người ngoài a. Ngươi hắn nương còn dám mạnh miệng, buổi tối trò chơi thời gian chụp một canh giờ, gian đe." "Tổ tông, lão tổ tông, ngươi nói tên gì liền gọi cái gì, gọi tổ tông đều được." "Ai là ngươi tổ tông? Ngươi đứng lại đó cho ta." "Quân tử động khẩu không động thủ." "Đều nói rồi, lão tử không phải quân tử." Dọc theo bốn lượn địa sơn đạo đường mòn, một già một trẻ hai đạo sĩ một lần nữa trở lại Vân Sơn quan trước. "Sư phụ, cha, quan bên trong hết đạo. Ở dưới chân núi thời điểm ngươi không nói, nấu điểm khoai tây chấp nhận ăn đi." Trần La Đạo nhẹ đạp dưới Trần Tiểu Huyền một cước, "Còn không mau mau mở cửa, lo lắng làm cái gì đấy?" "Ba, ngươi có hay không cảm thấy được?" Đột nhiên có chút lạnh. Trần Tiểu Huyền lấy ra chìa khóa, vừa lái quan môn, một bên quay đầu nói rằng, "Là có chút lạnh, trong ngọn núi hạ nhiệt độ đi, một lúc tiểu tử ngươi hay đi xuyên bộ quần áo biết không, đừng lại cảm lạnh." Nói chuyện, Trần La Đạo hơi chiến lại, sau đó đẩy cửa ra đi vào, Trần Tiểu Huyền cũng đáp một tiếng, theo sát cũng bước vào Vân Sơn quan bên trong. Đi vào quan bên trong chuẩn bị đóng cửa, mới quay người lại, Trần Tiểu Huyền liền không khỏi sửng sốt động tác. "Ba." Trần Tiểu Huyền âm thanh cùng thân thể đều khẽ run nói rằng, nghe tiếng, hướng về trong viện đi Trần La Đạo quay lại thân, đang muốn nói chút gì, cũng đột nhiên ngừng lại động tác, chỉ thấy, ở hai người trước mắt, Vân Sơn quan ngoài cửa, hai đạo trên người mặc màu đen lễ phục, cả người quanh quần đun tùn quỷ khí, sắc mặt trắng bệch bóng người, chính trực ngoắc ngoắc nhìn Trần La Đạo cùng Trần Tiểu Huyền hai người, nhìn này nhìn giống người, nhưng không chút nào nhân khí hai đạo quỷ ảnh, Trần La Đạo thân thể hơi chiến lại, nhưng vẫn là cấp tốc một. Cái kéo qua Trần Tiểu Huyền, đem che chở ở phía sau, từ đâu tới yêu ma quỷ quái, cũng dám đến Vân Sơn quan lỗ mãng, có biết hay không Vân Sơn quan chính là chân pháp truyền thừa vị trí, chân nhân quan tâm khu vực, có tin hay không bần đạo thi pháp một đạo, để bọn ngươi cho bụi dập tắt. Trần La Đạo đánh bạo, đối với này hai đạo quanh quần đun tùn quỷ khí bóng người, cất cao giọng hô. Đồng thời, phía sau tay còn đang nhẹ nhàng đẩy Trần Tiểu Huyền, ra hiệu nó mau mau chạy. Chương 162, điều động vị thần chương 162, điều động vị thần Vân Sơn quan trước cửa. Hai vị quỷ sai hờ hững nhìn kỹ dương nhanh múa đuốt, không hề có pháp lực gợn sóng Trần La Đạo, có vẻ thờ ơ không động lòng. Mà Trần La Đạo phía sau, Trần Tiểu Huyền đã bắt đầu sau này di chuyển bước chân, chuẩn bị xuống núi gọi người. "Bọn ngươi yêu tà quỷ quái nếu như còn dám tiến lên nửa bước, ta liền để bọn ngươi máu tươi tại chỗ." Trần La Đạo lên giọng, phô trương thanh thế mà quát. Nghe tiếng, hai quỷ sai lẫn nhau đối diện một ánh mắt, trong đó một vị quỷ sai về phía trước đạp một bước. Còn chưa chờ Trần La Đạo hai người xoay người chạy trốn, liền lên tiếng nói rằng, "Chúng ta chính là địa phủ quỷ sai, phụ tiên sư chi mệnh đến đây." "Tiên sư?" Trần La Đạo động tác hơi ngưng lại, chậm rãi thu hồi nâng tay lên, lúng túng đồng thời cũng có chút nghi hoặc, "Liêm Ca tiên sư?" Trong đó một vị quỷ sai lên tiếng giải thích cú, "Liêm chân nhân." Trần La Đạo phản ứng lại, càng hiện ra lúng túng, tránh ra thân, hai vị quỷ sai đại ca mau mời bảo, vừa nạo thất lễ. Nói, còn quay đầu trở lại hướng về Trần Tiểu Huyền liếc mắt ra hiệu, "Tiểu tử thúi, còn không mau mau đi pha trà." Nghe vậy, Trần Tiểu Huyền nhìn một chút hai vị quỷ sai, lại nhìn một chút Trần La Đạo, xoay người liền hướng về quan bên trong chạy đi. Nhìn kỹ tình cảnh này, hai vị quỷ sai cũng không ngăn cản, chỉ là tiếp tục quay về Trần La Đạo nói rằng, "Pha trà liền không cần, ta chờ chức trách tại người, cũng bất tiện ở lâu." Muốn, hai vị quỷ sai đại ca đường xa mà đến, bần đạo nếu là chiêu đại không chu toàn, chẳng phải là có sai lầm người chủ địa phương. Tuy rằng nói thì nói như thế, nhưng Trần La Đạo vẫn như cũ đứng ở cạnh cửa, không có dịch bước động tác, không biết Liêm chân nhân phái hai vị đến đây là có chuyện gì. Hai vị quỷ sai nhìn kỹ Trần La Đạo động tác, cũng không nhiều lời, chỉ là hồi đáp, "Phụ thiên sư chi mệnh, đưa hai quyển sách cho ngươi." Trong đó một vị quỷ sai nói chuyện, cầm trong tay cầm không tự thư cùng một bản sao chép bản, đưa cho Trần La Đạo. Trần La Đạo nghe vậy, ánh mắt tùy theo tìm đến phía địa phủ quỷ sai trong tay hai quyển sách. Nhìn kỹ cái kia bản không tự thư, Trần La Đạo dừng lại ánh mắt, cả người đều có chút sững sờ. Đây là Vô Tự Thiên Thư. Trần La Đạo thân thể hơi run, cửu viễn ký ức phảng phất từ trong đầu bốc lên mà ra, trong ánh mắt toát ra phức tạp tâm tình, có chút kích động, còn có chút căng thẳng. Trần La Đạo duỗi ra run tay, dùng hai tay tiếp nhận cái kia bản Vô Tự Thiên Thư cùng sao chép bản. Không có đi quản sao chép bản, Trần La Đạo đem không tự thư phiên đến mặt trái, dùng ngón tay một lần leo chùi không tự thư mặt trái một ít hoa văn dấu vết, cái kia truyền thừa trong quá trình chịu đủ 5 tháng mà dấu vết lưu lại, đúng rồi, Vô Tự Thiên Thư. Trần La Đạo một lần dùng ngón tay nhẹ nhàng lau chùi này bản không tự thư, tự lẩm bẩm, viên mắt từng hồng, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Mấy chục năm, rốt cục cảm tạ. Hai vị quỷ sai nhìn kỹ tâm tình kích động Trần La Đạo, không có lại ở lâu. Nếu đồ vật đã đưa đến, chúng ta trước hết cáo tử. Nói xong, cũng không đợi Trần La Đạo đáp lại, hai vị quỷ sai liền bỗng nhiên biến mất ở quan trước cửa. Một lần lần lau chùi không tự thư Trần La Đạo không có đi lưu ý hai vị quỷ sai rời đi, tâm thần hoàn toàn tập trung ở không tự thư trên. Nhìn vô tự thiên thư, Trần La Đạo viền mắt càng thêm mừng hồng, liền như vậy ôm trong lồng ngực không tự thư, một hồi ở quan cửa ngồi xuống, sư phụ, vô tự thiên thư tìm tới. Tìm tới. Trần La Đạo cả người hơi chiến, chăm chú ôm trong lồng ngực không tự thư. Ba, ta đã cho Liêm đại ca gọi điện thoại, hắn nói. Chạy vào quan bên trong Trần Tiểu Huyền ở thời khắc này một lần nữa chạy ra, nhìn thấy tựa ở quan cạnh cửa, ôm chặt một quyển sách, viền mắt hồng Trần La Đạo, Trần Tiểu Huyền âm thanh càng lúc càng thấp, bước chân dần dần chậm lại. Một bên khác, Quảng Lăng thấy tính cách tự, lại đi chọn lướt nước đến, đem bên kia món ăn ở rồi lướt nước. Được rồi, sư phụ. Hậu viện, thấy tính cách lão hòa thượng chính cầm đem cái cuốc chạm đất, gieo ứng ví rau dưa, phát không và vẫn còn bên cạnh nhấc theo cái thùng, cầm cái muôi, vừa đem bên trong thùng nước rồi xong, đem muôi ném vào bên trong thùng, phát không nhấc theo không thùng hướng về chứa nước bại bên cạnh đi đến. Đột nhiên, thấy tính cách lão hòa thượng dừng lại động tác, ngồi dậy, hướng về tiền viện phương hướng nhìn lại. Phong phú linh ẩn để hắn đối với một số sự tình mơ hồ có chút nhận biết, phát không cần múc nước, đi pha trà đi, có khách đến rồi. Nói xong, thấy tính cách lão hòa thượng liền thả xuống cái cuốc cùng chồi rau, phủi một cái trên người cùng trên tay bụi bặm, hướng về tiền viện đi đến. Quả kẹt. Cũ kỹ cửa chùa bị thấy tính cách lão hòa thượng từ sau cửa mở ra, hai đạo quanh quần ung tùn quỷ khí bóng người liền thình lình xuất hiện ở trước mắt hai vị thí chủ. Nhìn hai người này không quá giống người, mang theo ung tùn quỷ khí, nhưng đồng thời còn mơ hồ có một tia đường hoàng tâm ý bóng người, thấy tính cách lão hòa thượng mơ hồ có chút suy đoán, chúng ta phụng tiên sư chi mệnh đến đây, đem một cuốn sách đưa đến quý tự. Thiên sư. Thấy tính cách lão hòa thượng hơi nghi hoặc một chút, nhưng thêm vào nửa câu nói sau qua đi, không khỏi có chút suy đoán, Liêm thí chủ chính là thiên sư. Nhìn mặt trước thấy tính cách lão hòa thượng, hai địa phủ quỷ sai đáp, tùy theo, trong đó một vị quỷ sai cầm trong tay sao chép bản đưa cho thấy tính cách lão hòa thượng. Thấy tính cách lão hòa thượng nghe vậy, đưa mắt tìm đến phía quỷ sai trong tay sao chép bản. Thấy tính cách lão hòa thượng đưa tay tiếp nhận, tùy theo, hai vị quỷ sai bỗng nhiên biến mất. Sư phụ, trà pha được rồi. Pháp không nhấc theo một bình trà nước từ hậu viện đi ra, hướng về thấy tính cách lão hòa thượng tiếng hô. Thấy tính cách lão hòa thượng nhưng là vẫn như cũ nghỉ chân ở mở rộng cửa chỗ trước, có chút sững sờ địa nhìn kỹ hai vị quỷ sai biến mất địa phương, Liêm thí chủ, dĩ nhiên có điều động khiến quỷ thần khả năng. Thiên sư, thiên sư. Yên lặng lặp lại hai lần quỷ sai đối với Liêm ca xưng hô, thấy tính cách lão hòa thượng cúi đầu, cầm lấy sao chép bản, chính mình màu trắng tinh điện ngoài trên, lấy bút lông viết, phụ triệt pháp, sao chép bản. Nhìn kỹ phụ triệt pháp ba chữ, thấy tính cách lão hòa thượng ánh mắt có chút phức tạp, có chút thất vọng, đồng thời còn có chút thoải mái. A Di Đà Phật. Trương tụng niệm một câu, thấy tính cách lão hòa thượng ngẩng đầu lên, không có đi mở ra sao chép bản, mà là đưa tay một lần nữa khép lại cửa chùa. Pháp Không, đem quyển sách này bỏ vào đại điện đi. Đem sao chép bản đưa cho Pháp Không, thấy tính cách lão hòa thượng một lần nữa hướng về hậu viện đi đến, nhớ tới lại đánh thùng nước lại đây, đem rửa vào nhà bếp bên kia trong đất món ăn rội một rội. Cùng lúc đó, một bên khác, Vân Sơn quan quan môn cũng bị một lần nữa khép lại, bình phục lại tâm tình Trần La Đạo, một lần nữa nằm quá bên cạnh sao chép bản. Ở phong trang trên chữ viết trên hơi hơi dừng một chút, Trần La Đạo mở ra sao chép bản. Sao chép bản tờ thứ nhất, Liêm ca chữ viết hiện ra ở Trần La Đạo trước mắt. Trần đạo trưởng, bản này thư là vô tự thiên thư sao chép bản. Cho Trần La Đạo sao chép bản tờ thứ nhất trên, Liêm ca giản yếu địa nói rõ với Trần La Đạo vô tự thiên thư tìm về trải qua, cùng sao chép bản tình huống, cùng với bao quát thấy tính cách tự tương quan công việc. Xem xong tờ thứ nhất lời nói, Trần La Đạo không có lại tiếp tục mở ra trang kế tiếp, mà là một lần nữa khép lại sao chép bản. Cảm tạ, cảm tạ. Hướng về xa xa thấp giọng tự nói hai câu, từ trên mặt đất một lần nữa đứng dậy, Trần La Đạo một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh đứng, có chút không biết làm sao Trần Tiểu Huyền. Tiểu Huyền, đi điện bên trong lấy chút hương đến. Chúng ta đi nhìn người sư tổ. Cầm trong tay vô tự thiên thư cùng sao chép bản, Trần La Đạo nhìn phía xa xa. Được, ba. Trần Tiểu Huyền đáp một tiếng, hướng về điện bên trong chạy đi. Trần La Đạo chăm chú ôm trong lồng ngực vô tự thiên thư, lại lần nữa kéo dài Vân Sơn quan quan môn, hướng về xa xa chỗ sườn núi đi đến. Chương 163, bệnh viện chương 163, bệnh viện Cố Tiểu Anh nhà, phòng khách. Liêm ca kết thúc cùng Vân Sơn quan Trần Tiểu Huyền điện thoại, một lần nữa đem điện thoại di động giấu trở về trong túi. Khẽ cười cười, Liêm ca chuyển qua tầm mắt hướng về bên cạnh bàn ăn nhìn lại. Trên mặt đất chuột trắng đã giải quyết xong trong bàn ăn cơm nước, chính nằm ở bên cạnh, con ngươi chuyển động, đánh giá bốn phía. Bên cạnh bàn ăn, ăn cơm chưa xong Cố Tiểu Ảnh chính chống cằm, nhìn Liêm ca, trên bàn ăn, cần cho Cố Hán Quốc mang cơm nước cũng đã bị cất vào trong nồi giữ ấm. Tiểu Ảnh bạn học, chúng ta đi thôi. Liêm ca đi đến bên cạnh bàn, nhấc lên giữ ấm thùng, cười cợt nói rằng. Cố Tiểu Ảnh tùy theo đứng dậy kéo lại Liêm ca một cái tay khác. Mẹ, ta cùng Liêm ca đi bệnh viện cho ta ba đưa cơm đi tới a. Cố Tiểu Ảnh hướng về trong phòng bếp, chính thu thập tàn canh còn lại đĩa, tẩy bát đũa Cố Mâu tiếng hô. Đi thôi. Cố Mâu khoát tay áo một cái đáp một tiếng, cùng lúc đó, trên mặt đất nằm út sấp chuột trắng cũng theo y phục một lần nữa bay lên Liêm ca trên bay, lặng lặng ngồi xuống. Quét mắt, Liêm ca cười cợt, rời đi bước chân. Hai người một thử tùy theo bước ra cửa nhà, hướng về bệnh viện đi đến. Hiệp Hoa bệnh viện, cơ bản ngoại khoa bệnh nặng khu, vừa bước vào tương ứng tầng trệt, bầu không khí bỗng nhiên ngột ngạt rất nhiều, trên hành lang, y tá bác sĩ bước chân vội vã, người bệnh da thuộc hoặc là viền mắt từng hồng, biểu hiện thống khổ, hoặc là tâm sự nặng nề, im lặng không nói. Tiên tính bên trong chen lẫn tiếng khóc, bóng người bên trong chen lẫn quỷ sai. Bái kiến thiên sư. Hướng về một đám quỷ sai hoặc là bận rộn, hoặc là chờ đợi quỷ sai gật gật đầu, hơi ra hiệu sau, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh hướng về y tá đài đi đến. Y tá đài sau, y tá trong nháy mắt liền chú ý đến Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh. "Tiểu ca, Tiểu Ảnh a, tìm đến Cố viện trưởng." Y tá trưởng lộ ra vẻ tươi cười, lên tiếng hỏi, "Đúng, nô tỳ, ta cha là ở văn phòng sao?"
"Không đây, ở phòng bệnh, cùng buổi chiều muốn làm giải phẫu người bệnh câu thông."
Y tá trưởng cười đáp lại nói, "Ngay ở 612 phòng bệnh, muốn ta mang bọn ngươi đi qua sao?"
"Không cần, phiền phức ngươi, nô tỳ, tự chúng ta quá khứ là được."
Nghe vậy, y tá trưởng gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa. Tiếp theo, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về phòng bệnh đi đến. Còn chưa đi đến 612 phòng bệnh bên trong truyền ra tiếng nói chuyện liền rõ ràng truyền đến Liêm ca bên hai.
"Lão tiên sinh, tuy rằng chúng ta đã tận lực lựa chọn thích hợp nhất giải phẫu phương án, nhưng chúng ta vẫn là cần nói cho ngài, bởi vì ngài tuổi, giải phẫu nguy hiểm cực cao. Có một số việc là chúng ta có thể thông qua hoàn thiện giải phẫu phương án cùng giải phẫu thao tác khống chế, nhưng có một số việc là chúng ta không cách nào báo trước khống chế. Chúng ta cho rằng, lựa chọn tốt nhất vẫn là ngài tiến hành nội khoa bảo thủ trị liệu. Tuy rằng ngài buổi chiều liền muốn giải phẫu, nhưng ta vẫn là hy vọng ngài ở ký xuống đồng ý thư trước, lại thận trọng lo lắng tới. Ta biết ngươi ý tứ, lại như là ở trên chiến trường, ngươi có thể khống chế chính mình làm thế nào, nhưng không cách nào khống chế kẻ thù của ngươi làm thế nào, mặc dù ngươi lần tránh động tác lại hoàn mỹ, bị đạn đánh trúng thời điểm, bị đạn pháo đập trúng thời điểm, như thế sẽ chết. Thế nhưng chúng ta không thể bởi vì kẻ địch viên đạn có thể sẽ đánh trúng chính mình liền đầu hàng, tuy rằng đầu hàng qua đi, ngươi có thể lại kéo dài hơi tàn đoạn thời gian. Nhưng làm một vị quân nhân, ta tình nguyện chết ở trên trận địa, chết ở xung phong trên đường.
Lao tiên sinh.
Được rồi, khuyên ta lời nói liền không cần nói nhiều. Ngươi nói cho ta, giải phẫu tỷ lệ thành công có bao nhiêu?
Tương quan án lệ rất ít, căn cứ chúng ta dự đoán, khả năng không tới 10.
Đầy đủ, năm đó ông lão ta đánh trở kích chiến thời điểm, ra chiến trường thời điểm tổng cộng có một cái doanh, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, chỉ còn giữ lại 13 người.
Đầy đủ, đầy đủ.
Các ngươi chỉ cần làm tốt mình có thể làm được sự tình là được, ông lão ta không sống sót được coi như ta là chết trận là được.
Đúng rồi, nếu như chết rồi, ta di thể cũng quên cho các ngươi bệnh viện, cũng coi như là cho các ngươi cung cấp một cái nghiên cứu hàn mẫu.
Câu nói kia nói thế nào tới, đối với các ngươi bác sĩ tới nói, đao giải phẫu chính là các ngươi vũ khí, bàn mổ chính là các ngươi chiến trường, bệnh tật chính là các ngươi kẻ địch, nhưng nếu là chiến tranh, vậy thì khó tránh khỏi có hy sinh.
Phòng bệnh ở ngoài, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh một lần nữa ở cửa phòng bệnh, liếc nhìn phòng bệnh bên cạnh đứng sừng sững hai vị địa phủ quỷ sai, Liêm ca thu hồi tầm mắt, hướng về trong phòng bệnh nhìn lại. Một vị lão nhân dựa ở giường bệnh đầu giường, tuy rằng trên mặt đã bể trên da đốm ngồi, làn da có vẻ lỏng lẻo, nhưng cả người lại có vẻ vẫn tính tinh thần. Dương chết, còn ngồi chút da thuộc, giờ khắc này trên mặt đại thể đều có vẻ hơi do dự, tựa hồ muốn lại khuyên nhủ lão nhân. Giường bệnh cuối giường, hành lang nơi, Cố Hán Quốc cùng với một đám bác sĩ đứng, đang cùng lão nhân câu thông. Quét mắt bên trong phòng bệnh tình hình, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh nghỉ chân ở cửa, không bước vào bên trong phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh bác sĩ chú ý tới cửa Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh bóng người, đều lần lượt hướng về hai người gật gật đầu, hướng về một đám bác sĩ ra hiệu lại sau, Liêm ca đưa mắt một lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh lão nhân.
"Được rồi, đem đồng ý đưa sách cho ta, ta ký rồi đi."
Lão nhân lại một lần nữa lần sau, từ Cố Hán Quốc cầm trong tay quá đồng ý thư cùng bút, cầm bút, lão nhân nhìn trong tay đồng ý thư, động tác dừng một chút, "Ông ngoại."
Dương chết, một vị hơi chút tuổi trẻ gia thuộc không khỏi lên tiếng, muốn khuyên can lão nhân giải phẫu.
Nghe tiếng, lão nhân ngẩng đầu lên, liếc nhìn Dương chết tử tôn, cười cợt, cầm bút lên, ở đồng ý thư thượng xâm rơi xuống tên.
"Phiền phức Cố bác sĩ giúp ta sắp xếp giải phẫu đi."
Lão nhân đem ký tên đồng ý thư cùng bút đưa trả lại cho Cố Hán Quốc, lên tiếng nói rằng.
Nghe vậy, Cố Hán Quốc không tiếp tục khuyên nói, tiếp nhận đồng ý lời bạn, hơi hơi dừng một chút qua đi, liền hướng về phòng bệnh đi ra ngoài.
Tiếp theo, Cố Hán Quốc cùng một đám bác sĩ từ cửa phòng bệnh tuôn ra.
"Đi sắp xếp giải phẫu đi."
Cố Hán Quốc quay đầu, quay về một đám bác sĩ nói rằng.
Nghe vậy, một đám bác sĩ lần lượt gật đầu rời đi.
Cố Hán Quốc tùy theo quay người lại, nhìn về phía Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh, "Tiểu ca, tại sao là các ngươi hai lại đây?"
Nghe sư mẫu nói ra lão già này sự tình, có chút cảm thấy hứng thú, liền đến nhìn.
Liêm ca liếc nhìn Cố Hán Quốc mí mắt nơi dày đặc vành mắt đen, đem để ở trong tay hộp giữ ấm đưa cho Cố Hán Quốc.
"Lão già này, còn đây."
Cố Hán Quốc tiếp nhận giữ ấm thùng, lắc lắc đầu.
Nghe vậy, Liêm ca chuyển qua ánh mắt, hướng về trong phòng bệnh nhìn lại, liếc nhìn đang cùng Tử Tôn nói chuyện lão nhân, Liêm ca thu hồi tầm mắt, "Lão sư, có thể hay không để cho ta cùng lão già này tâm sự?"
Nghe tiếng, Cố Hán Quốc liếc nhìn Liêm ca, dừng một chút qua đi, gật gật đầu, "Được, ngươi cũng hỗ trợ khuyên nhủ, tốt nhất liền để lão già này đừng làm giải phẫu.
Mặt khác, tiểu ca ngươi cũng giúp một chút nhìn từ ngươi góc độ có hay không đừng phải làm pháp, có thể đến giúp lão già này."
Nói chuyện, Cố Hán Quốc mang theo Liêm ca hai người, một lần nữa bước vào bên trong phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, một đám gia thuộc cùng dựa ở đầu giường lão nhân đều chuyển qua tầm mắt, hướng về ba người nhìn lại.
"Lão tiên sinh, đây là học sinh của ta, hắn muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự, ngài thấy được không được?"
Cố Hán Quốc lên tiếng giới thiệu.
Nghe vậy, lão nhân chuyển qua vẫn đụng tầm mắt, nhìn Liêm ca một ánh mắt, lại nhìn một chút Cố Hán Quốc, sau đó cười cợt, "Được đó, làm sao không được."
Nói chuyện, lão nhân quay đầu, nhìn mình tử nữ, "Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, ta cùng vị này tiểu tử trò chuyện."
Nghe vậy, một đám gia thuộc lần lượt đứng dậy, hướng về phòng bệnh đi ra ngoài.
Cố Hán Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh cũng hướng về Liêm ca ra hiệu lại sau, liền bước ra phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh, đột nhiên yên tĩnh lại, "Tiểu tử, ngươi sẽ không làm vậy nhớ ta từ bỏ giải phẫu chứ?"
Lão nhân cười ha hả nhìn Liêm ca, nói rằng,
Chương 164, quật cường lão nhân chương 164, quật cường lão nhân dứt tiếng sau, có vẻ hơi yên tĩnh. Lão nhân dựa ở đầu giường, cười ha ha nhìn Liêm ca, tựa hồ đang chờ đợi Liêm ca trả lời. Liêm ca nghỉ chân ở giường vĩ hành lang, quét mắt trên giường bệnh dán vào bệnh lịch thẻ, nhìn về phía lão nhân, coi như thế đi. Liêm ca khẽ cười, gật gật đầu đáp. Khuyên ta lời nói vẫn là trước tiên đừng nói đi. Lão nhân nói chuyện, ngồi ngay ngắn người lại, hơi có chút cảm thấy hứng thú nhìn về phía Liêm ca, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi có phải hay không so với vừa nãy cố viện trưởng còn lợi hại hơn. Lão nhân vẫn đục đấy mắt lộ ra khôn khéo, tràn đầy phấn khởi mà nói rằng, không phải vậy hắn cũng sẽ không ở chính mình không khuyên nổi ta thời điểm, nhờ ngươi đến cùng ta tâm sự. Nếu không, tiểu tử ngươi đến cho ta làm giải phẫu. Nghe vậy, Liêm ca không khỏi cười cợt, nói không chắc, ta khuyên người khá là lợi hại. Tiểu tử kia ngươi chuẩn bị khuyên như thế nào ta? Lão nhân cười ha hả hỏi. Liếc nhìn lão nhân, Liêm ca dừng một chút, thu tầm mắt lại, hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Lão nhân ra, ở y học trên trình độ ta không bằng giáo viên của ta, có điều ta còn miễn cưỡng hiểu chút đừng đến phương diện một điểm thô thiện tri thức. Dừng một chút, Liêm ca ngữ khí bình tĩnh, tiếp tục nói, trước ta lão sư cùng ngươi nói, lão nhân ra ngươi giải phẫu tỷ lệ thành công thấp hơn 10, nhưng ta từ ta góc độ đến xem, ngươi căn bản không có sống sót rời đi bản mổ cơ hội. Nói chuyện, Liêm ca quay lại thần, nhìn về phía lão nhân, ở tình huống như vậy, lão nhân ra ngươi xác định còn muốn tiến hành giải phẫu sao? Nghe vậy, lão nhân liếc nhìn Liêm ca, hơi rơi vào trầm mặc. Một lần nữa quay đầu, lão nhân đánh giá mắt Liêm ca, ánh mắt ở Liêm ca trên vai chuột trắng trên giường một chút, tiểu tử, ngươi là vị tiên sinh chứ? Mặc dù là cú câu nghi vấn, nhưng lão nhân trong giọng nói nhưng tiết lộ khẳng định. Ta còn nhỏ hồi đó, trong thôn cũng có vị tiên sinh, mặc kệ là giải quái đoán mệnh, vẫn là chữa bệnh y người, đều rất linh nghiệm. 7, 8 tuổi hồi đó, ta phát ra sốt cao, đầu tiên là nhìn đại phu, uống thuốc sau, vẫn là không hạ sốt. Cha mẹ ta liền mang theo ta đi tới cái kia tiên sinh nhà, khi đó ta đều thiêu đến mơ hồ, liền nhớ tới cái kia tiên sinh cho ta uống bắt nước thuốc, vô dụng một cái giờ, hắc, ta thiêu liền lui. Nếu không là cái kia tiên sinh, ta e sợ còn sống không tới lúc này. Tiểu tử, ngươi là vị tiên sinh đi. Nói chuyện, lão nhân lặp lại lần nữa lần. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn lão nhân, khẽ cười cười, cũng không nói tiếp, thu tầm mắt lại, Liêm ca ngược lại nói rằng, trước lão nhân ra ngươi dùng chiến tranh làm cái tỷ dụ, ta cũng hỏi lão nhân ra một mình ngươi liên quan với chiến tranh vấn đề đi. Tiểu tử, ngươi hỏi đi. Lão nhân nhìn Liêm ca, gật gật đầu. Đồng dạng là một hồi chiến tranh, ở rất rõ ràng các ngươi tấn công là tự sát, đồng thời không cách nào đạt thành mục tiêu chiến lược, cũng không có cách nào đối với kẻ địch tạo thành thương tổn thời điểm, lão nhân ra ngươi thành tựu quan chỉ huy, là sẽ chọn tạm thời rút đi, vẫn là lựa chọn tiếp tục khởi xướng tấn công. Phí lời, đương nhiên là rút đi, không phải vậy để chiến sĩ không có giá trị chịu chết. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đây là đang mặc lên ta nói a? Lão nhân nói, nở nụ cười. Liêm ca liếc nhìn lão nhân tương tự cười cận, lão nhân già, sinh tồn đồng dạng là một trận chiến đấu, ngươi nhiều sinh tồn một phút, chính là đối với bệnh tật một loại thắng lợi. Ngươi không có ý nghĩa hy sinh vừa vặn chính là kẻ địch muốn nhìn đến, duy nhất tác dụng chính là tâm tình phát tiết, cùng trong lòng thỏa mãn. Liêm ca nói chuyện, chuyển qua tầm mắt, nhìn kỹ ngoài cửa sổ. Nghe vậy, lão nhân liếc nhìn Liêm ca, cũng đem tầm mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ, hơi trầm mặt lại, lão nhân bình tĩnh nói, tiểu tử, ngươi xác thực rất có thể quên người. Nói tới nói cũng xác thực có đạo lý, nhưng đối với ta mà nói, cuộc chiến đấu này, tốt nhất máy bay chiến đấu chính là hiện tại, nếu như ta rủa rụt cổ ở chiến hào bên trong bất động, kẻ địch kia liền sẽ một chút vây lên đến. Tuy rằng này sẽ làm ta có đoạn thời gian, nhưng cũng sẽ để ta đánh mất chiến đấu cơ hội, chí ít hiện tại, ta còn có thể lựa chọn chiến đấu, lựa chọn khởi xướng tấn công, mà không phải ở lại chiến hào bên trong chờ đợi tử vong đến. Nếu như Trung Quy muốn chết, ta vẫn là hy vọng ngã vào xung phong trên đường. Nói chuyện, lão nhân dừng một chút, vì lẽ đó, cảm tạ tiểu tử ngươi, ta vẫn là quyết định tiến hành giải phẫu, khởi xướng cuộc chiến đấu này. Nghe vậy, Liêm ca thu hồi tầm mắt, liếc nhìn lão nhân già, ngươi rất quật. Khẽ cười cười, Liêm ca bình tĩnh nói, đúng đấy, vẫn luôn rất quật. Lão nhân cũng cười cợt, đắc. Nhìn lão nhân, Liêm ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, thu tầm mắt lại, không lại tiếp tục khuyên bảo. Điều khiển pháp lực, Liêm ca bấm tay hướng về lão nhân bắn ra. Bây giờ cách lão tiên sinh ngươi giải phẫu bắt đầu còn có 2 giờ, này sẽ để ngươi này 2 giờ dễ chịu một ít. Dứt tiếng, một đạo pháp lực tác dụng đến lão nhân trên người. Tùy theo, lão nhân liền có loại như chút được gánh nặng giống như cảm giác, đau đớn trong thân thể cũng giảm bớt rất nhiều. Cảm tạ, tiểu tử, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Lão nhân cười ha hả nói rằng, đúng rồi, vừa nãy cô bé kia là bạn gái ngươi đi, đó là cố bác sĩ con gái. Lão nhân thân thể nghiêng về phía trước, hơi có chút bắt quái hỏi. Nghe vậy, Liêm ca không khỏi cười cợt. Chốc lát sau, cùng lão nhân này tùy ý nói rồi mấy câu nói qua đi, Liêm ca cũng không lại quá nhiều ở phòng bệnh dừng lại. Quét mắt giường bệnh cuối giường dán vào bệnh lịch thẻ, ánh mắt ở tên của ông lão Lan hơi hơi dừng một chút, Thang Trung Hoa. Thu tầm mắt lại, Liêm ca không lại dừng lại, di chuyển bước chân, trực tiếp bước ra phòng bệnh. Phòng bệnh ở ngoài, trong hành lang, thân nhân bệnh nhân cùng Cố Hán Quốc, Cố Tiểu Ảnh mọi người nhìn thấy Liêm ca bóng người từ trong phòng bệnh đi ra, nhất thời liền tiến lên đón. "Tiểu ca, như thế nào, lão nhân còn muốn làm giải phẫu sao?" Cố Hán Quốc lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Cố Hán Quốc, lắc lắc đầu, "Cái kia." Cố Hán Quốc hỏi lần nữa, Liêm ca nhìn Cố Hán Quốc, không trả lời, chỉ là lại lần nữa lắc lắc đầu. Khẽ thở dài một cái, Cố Hán Quốc lắc lắc đầu, đem tầm mắt chuyển hướng thân nhân bệnh nhân, "Các người đi vào bồi bồi lao ra từ đi, giải phẫu 2 giờ sau bắt đầu." Được Cố Hán Quốc lại lần nữa khẳng định, thân nhân bệnh nhân trong ánh mắt không khỏi có chút thất vọng, nhưng đều không nhiều lời cái gì, chờ mặc cường điệu tân đẩy ra cửa phòng bệnh, lần lượt đi vào. Trong phòng bệnh, lão nhân cười ha hả nhìn đi vào phòng bệnh gia thuộc. Đều mặt mày đủ rũ làm gì, cao hứng điểm. Ngoài cửa phòng bệnh, Liêm Ca liếc nhìn bên trong phòng bệnh, đang cùng tử nữ con cháu nói chuyện lão nhân, thu tầm mắt lại, hướng về ở cửa phòng bệnh lặng lặng chờ đợi hai vị địa phủ quỷ sai gật gật đầu sau, Liêm Ca một lần nữa quay lại thân, nhìn về phía bên cạnh người Cố Hán Quốc cùng Cố Tiểu Ảnh. "Tiểu Ca, Tiểu Ảnh, các ngươi trước tiên chính mình đi dạo đi, ta cũng phải đến làm giải phẫu chuẩn bị." Cố Hán Quốc cũng từ trong phòng bệnh thu hồi ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái nói rằng: "Được, lão sư, ngươi bận điệu đi, ta cùng Tiểu Ảnh trước hết đi rồi." Liêm Ca gật gật đầu, đáp. Tiếp theo, Cố Hán Quốc cũng không nhiều hơn nữa chờ, gật gật đầu sau, liền vội vã rời đi, nhìn theo Cố Hán Quốc thân ảnh biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm Ca thu tầm mắt lại, hướng về Cố Tiểu Ảnh nhẹ giọng nói câu. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, một lần nữa kéo lại Liêm Ca tay. Tiếp theo, hai người hướng về dưới lầu đi đến. "Liêm Ca, ngươi mới vừa rồi cùng lão gia tử kia nói lâu như vậy lời nói, ngươi cảm thấy đến lão gia tử kia tại sao như vậy của ta?" "Đại khái là bởi vì, hắn là một cái ý chí chiến đấu rất mạnh chiến sĩ." "Cái kia, ngươi cảm thấy cho hắn giải phẫu có thể thành công sao?" Dứt tiếng, Liêm Ca bước tiến hơi hơi dừng một chút, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh. "Hy vọng có thể." Nói xong, hai người một thử tiếp tục hướng về dưới lầu đi đến. Chương 165, gặp lại quả quả chương 165, gặp lại quả quả. "Ca ca, ca ca." Rời đi bệnh nặng phòng bệnh khu vực, đi xuống lầu. Hướng về bệnh viện đi ra ngoài, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh xẹt qua náo động ở Mỹ lầu cấp cứu trước, một tiếng lanh lảnh mà vội vàng tiếng kêu gào từ đằng xa vang lên, truyền đến Liêm Ca bên hai. Nghe tiếng, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh quay người lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy, lầu cấp cứu trước, một cô bé bị cha mẹ nàng lôi kéo, giờ khắc này chính dây rủa, hướng về Liêm Ca la lớn. "Liêm Ca!" Cố Tiểu Ảnh hơi nghi hoặc một chút địa nhìn về phía Liêm Ca. Trên đường gặp được một cô bé. Liêm Ca quay đầu, quay về Cố Tiểu Ảnh khẽ cười cười, đơn giản giải thích cú sau, liền dẫn Cố Tiểu Ảnh hướng về tiểu cô nương kia cùng cha mẹ đi tới. Theo Liêm Ca không ngừng tới gần, nữ hài cha mẹ cũng nhận ra Liêm Ca đến, mang theo bé gái đi tới. "Tiểu tử, là ngươi a, ta nói quả quả đây là làm sao, hóa ra là nhận ra người đến rồi." Cặp đôi này cha mẹ cùng nữ hài chính là trước, đi Ngô Hưng trên đường tại Liêm Ca đoạn đường quả quả cùng cha mẹ, quả quả là nhận ra ca cả đến rồi, đúng không? Quả quả mẫu thân lôi kéo quả quả tay, cười nói. Nghe vậy, trước cách rất xa liền la lên bé gái, giờ khác này nhưng lại lần nữa trầm mặc yên tĩnh lại, như Liêm Ca lần đầu thấy nàng lúc như thế, túi đầu, thao túng ngón tay của chính mình. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng nhìn thấy bé gái quả quả, không khỏi kêu hai tiếng, hướng về Liêm Ca cái cổ bên hơi co lại. Mà bé gái nhưng là nghe tiếng, một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía chuột trắng, tùy theo, chuột trắng lại co lại xúc thân thể, đem đầu chuyển động một bên. Liếc nhìn chuột trắng, Liêm Ca không khỏi cười cợt, thu tầm mắt lại một lần nữa nhìn về phía quả quả cha mẹ. "Tiểu ca, ngươi là liền ở tại thủ đô sao?" "Coi như thế đi." "Đúng rồi, vị này chính là..." Quả quả mẫu thân nhìn về phía Liêm Ca bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, "bạn gái của ta." "Trai tài gái sắc, vừa nhìn liền rất xứng a." Quả quả mẫu thân tán dương. "Cảm tạ." Cố Tiểu Ảnh nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói tiếp, "Đại ca đại tỷ các ngươi tới bệnh viện là, nay không vừa vặn quốc khánh sao, ta cùng cha nàng liền dẫn nàng đi ra đi một chút. Lần trước gặp phải tiểu tử qua đi, ta cùng nàng ba liền một đường đi xe mang theo nàng đến thủ đô, dự định dẫn nàng đi xem thủ đô cổ thành tường." Quả quả mẫu thân liếc nhìn một lần nữa túi đầu quả quả, đáp, "Vốn là bắt đầu còn rất tốt, quả quả nàng cũng chơi đến mức rất hài lòng, nói cũng so với bình thường có thêm chút. Nhưng chính là hai ngày trước thời điểm, quả quả bệnh tình của nàng đột nhiên thì có chút biến hóa. Nay vừa lúc ở thủ đô, ta cùng nàng ba liền dẫn nàng đến bệnh viện nhìn." Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn túi đầu bé gái, hơi hư hư nhãn, thiên nhãn bên dưới, cùng lần trước gặp lại lúc không giống, trên người bé gái quanh quẩn một tia âm khí, cha mẹ trên người đồng dạng có, nhưng so với bé gái muốn nhạt một ít. "Xem xong bác sĩ sao?" "Bác sĩ làm sao nói thế nào a?" Cố Tiểu Ảnh tiếp lời nói. "Nàng cái gì cũng không muốn nói, bác sĩ tâm lý cũng chỉ nói là nàng khả năng chịu đến một ít kích thích." Quả quả mẫu thân lắc lắc đầu, "Thế nhưng quả quả nàng quan sát năng lực vượt xa người thường, có chút nàng có thể chú ý tới sự tình, chúng ta căn bản phát hiện không được. Bác sĩ cũng chỉ có thể kiến nghị chúng ta về nhà, trở lại quả quả nàng quen thuộc địa phương, xem có thể hay không khá hơn một chút." "Đúng rồi, các ngươi đây, đến bệnh viện là?" Quả quả mẫu thân lên tiếng hỏi, "Phụ thân ta là nơi này bác sĩ." Cố Tiểu Ảnh liếc nhìn Liêm Ca, thấy Liêm Ca không có trả lời ý tứ, nói tiếp. Quả quả mẫu thân tùy theo chợt gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu nhìn về phía bé gái. "Quả quả, vừa nãy không phải rất muốn lại đây sao? Làm sao bây giờ nhìn đến ca ca, lại không nói lời nào?" "Gọi ca ca a." Bé gái nghe tiếng, vẫn như cũ dường như trước như thế, yên lặng cúi đầu. "Tiểu tử, thật không tiện a." Quả quả mẫu thân này nay nói câu, sau đó lại cúi đầu nhìn mình con gái, trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng. Nghe vậy, Liêm Ca lắc lắc đầu, đem tầm mắt tìm đến phía bé gái, "Quả quả đúng không? Có thể nói cho ca ca ngươi thấy cái gì không?" Nghe tiếng, bé gái vẫn như cũ cúi đầu, thao túng ngón tay, nhưng thân thể nhưng hơi chiến, tựa hồ là có chút dãy rủa. Quả quả mẫu thân cùng phụ thân cũng nhìn kỹ nàng, muốn biết phát sinh cái gì. Nhưng bé gái chỉ là chiến thân thể, nhưng thủy chung không lên tiếng. Thấy thế, quả quả cha mẹ hơi hơi thất vọng, nhưng vẫn là đưa tay ra động viên nói, "Không có chuyện gì, quả quả không muốn nói đến nói chúng ta liền không nói." Sờ sờ quả quả tóc, động viên bé gái sau, quả quả mẫu thân một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca hai người. "Tiểu tử kia, các ngươi bận điệu, chúng ta trước hết đi rồi." Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn bé gái, gật gật đầu. Quả, nói cho ca gặp lại đi, chúng ta phải về nhà. Nữ hải mẫu thân lôi kéo bé gái, lên tiếng nói rằng. Nhưng bé gái vẫn như cũ cúi đầu, không có lên tiếng, cũng không động tác. Vậy chúng ta đi, quả. Nữ hải mẫu thân ánh mắt hơi lộ ra thất vọng, lên tiếng nói rằng. Tùy theo, quả cha mẹ liền dẫn bé gái, từ Liêm ca hai người bên cạnh người đi qua, bé gái lôi kéo tay của mẫu thân di chuyển vài bước, đi đến Liêm ca bên cạnh người sau, một lần nữa ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn Liêm ca, dừng lại bước chân. Quả. Cha mẹ thấy thế, cũng một lần nữa dậm chân, xoay người tiếng hô. Nghe tiếng, bé gái không quay đầu lại, cũng không lại di chuyển bước chân, chỉ là vẫn như cũng nhìn Liêm ca. Đưa tay ra, bé gái kéo Liêm ca quần áo, ca, ta không muốn đi, ta sợ. Ta sợ sệt. Bé gái trong ánh mắt toát ra thần sắc sợ hãi, chiến âm thanh nói rằng. Nghe được bé gái nói chuyện, cha mẹ đầu tiên là có chút kinh hỉ, ngay lập tức lại có chút đau lòng, ngồi xổm người xuống, lên tiếng hỏi, quả, làm sao, nói cho ba mụ mụ, còn có ca tỷ tỷ, không có chuyện gì, ba mụ mụ gặp bảo vệ ngươi. Nghe vậy, bé gái chậm rãi cúi đầu, nhưng tay vẫn như cũ chăm chú nắm Liêm ca quần áo. Bé gái cha mẹ thấy thế, không khỏi có chút nóng nảy, nhưng cũng tay chân luôn cuống, chỉ có thể đem tầm mắt tìm đến phía Liêm ca. Liêm ca liếc nhìn bé gái, hơi hơi dừng một chút qua đi, ngồi xổm xuống thân, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca nhìn về phía nữ hài cha mẹ, khoảng thời gian này các ngươi đều đi qua nơi nào? Có hay không cái gì khá là hẻo lánh địa phương? Cổ Thanh Tường, Cố Cung, còn có Hương Sơn, đều là mấy người tương đối nhiều cảnh khu, không làm sao đi hẻo lánh địa phương. Bé gái cha mẹ đối với Liêm ca vấn đề có chút kỳ quái, nhưng vẫn là lên tiếng hồi đáp. Khoảng thời gian này, đổi quá ở lại khách sạn sao? Liêm ca nói chuyện, một lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía bé gái, nghe tiếng, chưa kịp nữ hài cha mẹ trả lời, bé gái liền không khỏi thân thể hơi chín lại. Đúng, thay đổi khách sạn, ngay ở 2 ngày trước. Nữ hài phụ thân hồi đáp, cũng chú ý tới bé gái biến hóa, nói, liền có chút nói không được. Ngay ở quả nàng bệnh tình xuất hiện biến hóa trước một ngày. Nghe vậy, Liêm ca nhìn kỹ bé gái, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, quả, có phải là ở khách sạn trong phòng nhìn thấy người ba mụ mụ bên ngoài những người khác? Nghe vậy, bé gái thân thể khẽ run lên, nắm chặt Liêm ca quần áo tay càng thêm nắm chặt, đúng. Có cái tỉ tỉ. Bé gái âm thanh chiến, túi lầu nói. Ngay ở gầm giường. Nghe vậy, Liêm ca nhìn kỹ quanh quần bé gái cái kia một tia âm khí, không khỏi hư nhãn. Mà nữ hải cha mẹ, nghe bé gái lời nói, nhưng là đống nhiên đấy lòng bộ lông, thấy lạnh cả người để sở hữu lông tơ cũng không khỏi dựng đứng lên. Chương 166, khách sạn chương 166, khách sạn quả, ngươi thật đến nhìn thấy không? Quả. Lâu cấp cứu trước, quả cha mẹ không khỏi hỏi tới. Quả cúi đầu, nắm chặt Liêm ca quần áo, gật gật đầu. Thấy thế, quả lòng cha mẹ để càng thêm phát lạnh. Không có chuyện gì, mụ mụ ở đây, quả không phải sợ. Quả mẫu thân khắc chế đáy lòng hoảng sợ, ôm quả, một bên chiến âm thanh, một bên động viên quả. Bên cạnh, quả phụ thân, nột ngạt khống chế tâm tình, một lần nữa đứng lên, miễn cưỡng chấn định lại sau, quay đầu nhìn về phía Liêm ca. Tiểu ca, trước vẫn không tỉnh giáo, không biết xưng hô như thế nào. Liếc nhìn quả sau, Liêm ca đồng dạng đứng lên, đơn giản đáp lời. Liêm tiên sinh ngươi được, ta tên Du Minh Chí, đây là thê tử ta Khương Thuệ, không biết Liêm ca tiên sinh có rảnh hay không, đồng thời ăn cái bữa trưa. Quả nàng. Quả phụ thân Du Minh Chí lên tiếng nói rằng. Dứt tiếng, bên cạnh ôm quả, chính động viên quả mẫu thân cũng phản ứng lại, lên tiếng nói rằng, đúng, Liêm tiên sinh, đồng thời ăn một bữa cơm đi. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Du Minh Chí cùng vợ hắn, khẽ cười, ăn cơm liền không cần. Liêm ca khẽ lắc đầu một cái, nếu như các ngươi muốn cho ta hỗ trợ xử lý con gái ngươi sự tình, vậy cũng lấy vừa đi vừa nói. Nghe vậy, Du Minh Chí trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng nhìn một chút chính mình thê nữ sau, lại không khỏi có chút do dự, Liêm tiên sinh, chúng ta là phải đi về khách sạn kia sao? Nếu không, nếu muốn giải quyết chuyện này, chung quy là muốn qua đi nhìn. Liêm ca lắc lắc đầu, đơn giản đáp. Du Minh Chí do dự nhìn mình con gái, quả, chúng ta phải trở về khách sạn kia một chuyến. Còn chưa có nói xong, túi đầu, nắm chặt Liêm ca quần áo quả liền không khỏi thân thể run rẩy lại. Quả, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quả mẫu thân thấy thế, không khỏi đau lòng địa lại lần nữa ôm quả, đều do mụ mụ, đều do mụ mụ. Khỏe mạnh, không có chuyện gì đổi cái gì khách sạn. Bị ôm vào trong ngực quả chậm rãi một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca, được. Quả có chút sợ sệt, nhưng vẫn gật đầu một cái, đáp, ngay lập tức, quả ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Liêm ca trên vai chuột trắng, có chút nhút nhát nói rằng, ca, ngươi có thể hay không đem chuột trắng để ta ôm một cái. Dứt tiếng, Liêm ca trên vai chuột trắng không khỏi hướng về bên cạnh hơi co lại, chít chít, chít chít chi. Liêm ca quay đầu, liếc nhìn chuột trắng, không khỏi khẽ cười, đưa tay ra đặt ở kiên một bên, trên vai chuột trắng dừng một chút động tác, ngay lập tức toát ra nhân tính hóa ưu ái ánh mắt, nhưng vẫn là nhảy lên Liêm ca mu bàn tay, nâng trên mu bàn tay chuột trắng, Liêm ca đem đưa về phía bé gái. Bé gái thấy thế, tựa hồ quên hoảng sợ, lần thứ nhất vung ra nắm chặt Liêm ca quần áo tay, duỗi ra hai tay ôm chầm chuột trắng. Chít chít, chuột trắng kêu lên một tiếng, hơi có chút bị ép doanh nghiệp sinh không thể luyến. Mà bé gái quả nhưng là nhẹ nhàng ôm chuột trắng, cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa chuột trắng bộ lông, trên mặt sợ sệt dần dần biến mất, một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Mà ở Liêm ca thiên nhãn bên dưới, tùy theo bé gái ôm lấy chuột trắng trong cơ thể tràn lan ra từng kia một pháp lực, đang từ từ xua tan trên người bé gái cái kia một tia quanh quần tâm khí. Khẽ cười, Liêm ca thu hồi tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía quả cha mẹ, đi thôi, đi chỗ đó khách sạn. Tùy theo, Liêm Ca một lần nữa di chuyển bước chân, bên cạnh người Cố Tiểu Ảnh cũng theo sát, bên cạnh Quả Quả phụ thân Du Minh Chí mau mau đi mau hai bước, đi tới Liêm Ca trước người, "Liêm tiên sinh ngài xin mời." Chốc lát sau, một nhóm năm người ngồi lên rồi Du Minh Chí ra xe, đi xe hướng về khách sạn kia chạy tới. "Liêm tiên sinh." Trước chết chỗ ngồi lái, Du Minh Chí lái xe, muốn nói lại thôi. Quả Quả nàng nhìn thấy chính là không phải. Đi xem mới biết. Trước chúng ta mới vừa vào tòa khách sạn kia gian phòng thời điểm, liền cảm thấy căn phòng kia khá là ấm lãnh, trước chúng ta còn tưởng rằng là bởi vì căn phòng kia cái bóng duyên cớ, bây giờ nhìn lại. Nói chuyện, Du Minh Chí không khỏi dùng mình một cái, dừng lại, Du Minh Chí lại lần nữa có vẻ hơi do dự. "Liêm tiên sinh, ngài trước vấn đề." "Liêm tiên sinh, ngài là vị?" "Tiên sinh sao?" Nghe vậy, Liêu Ca liếc nhìn trước chết chỗ ngồi lái cùng ghế lái phụ vị Du Minh Chí vợ chồng, lại nhìn một chút chính cúi đầu, tiên tính ôm chuột trắng Quả Quả, coi như thế đi. Liêu Ca gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mà đáp, "Cái kia, Liêm tiên sinh, Quả Quả nàng tại sao có thể nhìn thấy những thứ đó, có phải là?" "Trước tiên đi chỗ đó khách sạn gian phòng nhìn kỹ hăng nói đi." Nghe vậy, Du Minh Chí gật gật đầu, không lại đặt câu hỏi. Liêu Ca thu tầm mắt lại, liếc nhìn bé gái sau, lại sẽ ánh mắt tìm đến phía Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười cười sau, Liêu Ca không nói gì thêm nữa. Bên trong xe, tùy theo yên tĩnh lại, mang theo mấy người ô tô nhanh chóng hướng về khách sạn kia chạy tới. Ô tô chạy qua một cái phồn hoa giao lộ, phải vào bên cạnh một cái hơi chút yên tĩnh đường phố sau, một lần nữa ngừng lại. Xe ở ngừng xe vị dừng lại, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh, cùng với Du Minh Chí một nhà lần lượt xuống xe, tòa kia khách sạn cũng thuận theo rõ ràng hiện ra ở bên trong tầm mắt. "Liêm tiên sinh, đây chính là chúng ta trước vào ở khách sạn kia." Bên cạnh, Du Minh Chí lên tiếng nói rằng, trong ánh mắt toát ra một tia nghĩ mà sợ. Ôm chuột trắng Quả Quả, cũng ngẩng đầu lên đưa mắt tìm đến phía khách sạn. "Ca ca." Quả Quả không khỏi có chút sợ sệt hướng về Liêm Ca bên cạnh người nhích lại gần. Liếc nhìn Du Minh Chí một chiếc cùng cô bé bên người, Liêm Ca đem tầm mắt tìm đến phía trước người tòa này khách sạn. Trước khách sạn, khoảng cách con đường bên có đoàn tương đối chống trải khu vực, chống trải khu vực sau khi chính là khách sạn cửa chính. Xoay tròn cửa kính liên thông khách sạn bên trong đại sảnh ở ngoài, tạo thành khách sạn cửa chính đường nối, thỉnh thoảng liền có người dọc theo xoay tròn cửa kính ra vào. Cửa chính hai bên còn dựng thẳng hai cái màu trắng hình trụ, nó tầng ngoài sớm đã có chút phai màu, hơi cao nơi còn có một chút nước mưa ăn mòn sau dấu vết lưu lại. Từ nó toàn thể kiến trúc phong cách cùng thời gian ở tại trên dấu vết lưu lại tới, tòa này khách sạn đã hơi có chút niên đại. "Các ngươi ở đến gian phòng ở bao nhiêu lâu?" Nhìn tòa này khách sạn, Liêm Ca lên tiếng hỏi, "Tầng 12, tầng cao nhất gian phòng." Du Minh Chí nghe tiếng lập tức trở về nói, "Như cựu viễn niên đại tương xứng, tòa này tầng lầu của tiểu điếm cũng không thế nào cao." Nghe vậy, Liêm Ca tầm mắt ở lầu chót vị trí hơi hơi dừng một chút, cũng không nói gì thêm nữa, thu tầm mắt lại, một lần nữa liếc nhìn khách sạn cửa chính, nhìn kỹ ra vào người đi đường, Liêm Ca ánh mắt hơi dừng lại. "Đi thôi, đi các ngươi trước vào ở gian phòng." Dứt tiếng, Liêm Ca tùy theo di chuyển bước chân, hướng về khách sạn cửa chính nơi đi đến. Bên cạnh người phía sau, mấy người tùy theo theo sát, theo tới. Dọc theo khách sạn trước cửa cầu thang, thông qua xoay tròn cửa kính, đoàn người bước vào khách sạn phòng khách. Phòng khách cái khác trước sân khấu nhìn một nhóm năm người, tuy ánh mắt hơi lộ ra hiếu kỳ, nhưng cũng không lên tiếng dò hỏi hoặc ngăn cản. Không có ở bên trong đại sảnh quá nhiều dừng lại, Du Minh Chí ở trước chết dẫn đường, có chút sợ sệt bé gái Quả Quả lại lần nữa đưa tay ra nắm chặt ở Liêm Ca quần áo, năm người bước vào thang máy, hướng về tầng 12 đi đến. Thang máy một lần nữa dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. "Liêm tiên sinh, đây chính là chúng ta trước vào ở gian phòng." Bước ra thang máy, một nhóm năm người ở một nơi trước cửa phòng dừng lại. "Mở cửa đi." Nhìn kỹ trước mắt cửa phòng, Liêm Ca bình tĩnh nói. Nghe tiếng, Thương Vệ đưa tay ra từ trong bao nhảy ra thẻ phòng. Nắm bắt thẻ phòng do dự xuống, chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn túi đầu Quả Quả sau, vẫn là đưa tay đẩy cửa phòng ra. Chương 167, mọi người nữ hải chương 167, mọi người nữ hải khách sạn tầng cao nhất gian phòng, cửa phòng theo tiếng mà mở. Liếc nhìn đẩy cửa phòng ra Khương Tuệ, Liêm Ca bước vào khách sạn bên trong gian phòng, bên cạnh người phía sau, mấy người cũng theo sát. Trong phòng có vẻ rất là yên tĩnh, cùng chỉ cách một bức tường bích hành lang phảng phất hai cái thế giới, mặc dù Liêm Ca mọi người bước vào tiếng bước chân, cũng không thay đổi loại này yên tĩnh. Cảm thụ âm khí quanh quẩn mang đến âm lãnh cảm, Liêm Ca quét mắt trước mắt gian phòng, đây là căn phòng, tiến vào cửa phòng, chính là phòng khách. Dường như tòa này khách sạn ở ngoài hiện ra đến cảm giác xa xưa như thế, trong phòng khách trang hoàng trang trí đều biểu lộ ra năm tháng, sofa thảm, trên vách tường điêu sức, trần nhà trên đèn đóm, đều rất có thế kỷ trước phong cách. Vốn là muốn mang thê tử ta cùng Quả Quả, hảo hảo hưởng thụ lại, vì lẽ đó liền mở ra nơi này tốt nhất gian phòng, nào có biết. Đứng ở Quả Quả bên cạnh Du Minh Chí đánh giá gian phòng, lên tiếng nói rằng, nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Du Minh Chí, cũng không nói tiếp, tiếp tục nhìn trước mắt gian phòng, hay là cái bóng duyên cớ, mặc dù giờ khắc này là ban ngày, từ ngoài cửa sổ xuyên vào tia sáng cũng chỉ là miễn cưỡng rọi sáng gian phòng, trong cả căn phòng vẫn cứ có vẻ hơi âm u đưa tay ra, theo, ấn mở bên cạnh gian phòng khai quan, đỉnh đầu trần nhà bên trên đèn đóm đống nhiên sáng lên, có chút mở nhạt ánh đèn rọi sáng. Cả phòng lại không làm cho người ta mang đến chút nào ấm áp, quét mắt này phòng khách, Liêm Ca tầm mắt nhìn về phía phòng khách bên cạnh hai đạo môn, giờ khắc này, hai đạo cửa phòng đóng chặt, dừng một chút, Liêm Ca di chuyển bước chân, hướng về trong đó một đạo cửa phòng đi đến, bên cạnh người, Cố Tiểu Ảnh theo sát tới. Phía sau, Du Minh Chí nhìn một chút thê tử cùng con gái tương tự đi tới. "Liêm tiên sinh, đây chính là trước Quả Quả gian phòng, thế nhưng tại đây trong phòng ngủ một buổi tối sau, ngày thứ hai buổi tối Quả Quả nàng liền nói muốn cùng chúng ta đồng thời ngủ, lúc đó hỏi nàng tại sao nàng cũng không nói." Du Minh Chí thân thể có một chút chiến, nhưng nhìn một chút thê nữ qua đi, lại mạnh mẽ khắc chế. Nghe vậy, Liêm ca cũng không quay đầu lại, nhìn kỹ trước mắt âm khí phân tán cửa phòng, đưa tay ra nắm chặt tay nắm cửa. "Ca ca, ta sợ." Quả Quả nắm chặt Liêm ca quần áo, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ, sợ sệt, cúi đầu, quay về Quả Quả khẽ cười cười sau, Liêm ca thu tầm mắt lại, không lại dừng lại, trực tiếp vặn ra tay nắm cửa, đẩy cửa phòng ra, "Ca." Đùng. Cửa phòng va chạm đến mặt bên vách tường, sau cửa cảnh tượng nhất thời ánh vào mọi người mi mắt, đây là lấy hồng nhạt làm chủ đề nhi đồng gian phòng, đầy giấy đồng thoại phong cách, trong phòng như cùng phòng ở ngoài như thế, có vẻ yên tĩnh, nhưng mở cửa trong nháy mắt, một luồng hơi lạnh thấu xương lại làm cho Liêm ca bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, cùng Du Minh Chí một nhà không khỏi run. "Liêm ca, có phải là..." Cố Tiểu Ảnh nhìn trước mắt yên tĩnh gian phòng, nghe cửa phòng nhẹ nhàng va chạm mặt bên vách tường âm thanh, lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Liêm ca cũng không quay đầu lại, vẫn như cũng nhìn kỹ trước mắt gian phòng, gật gật đầu. Mà bên cạnh người, nắm chặt Liêm ca quần áo Quả Quả đã trốn đến Liêm ca phía sau, chăm chú ôm trong lồng ngực chuột trắng. Giờ khắc này, ở Liêm ca trong tầm mắt, ngay ở mở cửa trong nháy mắt đó, một bóng người liền thình lình xuất hiện ở sau cửa. Đây là cái trên người mặc màu đỏ thêu hoa áo đông nữ hải, áo đông trên còn có mảnh vá, dính một ít cho bụi nát cả bã, đi chân đất, mắt cá chân mu bàn chân nơi còn có chút tựa hồ là chảy ra dấu vết, vết thương rách ra nơi dường như áo đông trên, dính thất vọng, buộc kiểu tóc đuôi ngựa, bím tóc trên đồng dạng có chút thất vọng. Đây là cái xem ra chỉ so với Quả Quả đại một lạng tuổi bé gái, một nửa trên mặt còn mang theo chút hài tử đỏ ửng, nửa kia trên mặt, nhưng là cảm hóa nhiễm trùng sau, mục nát địa thịt ở giữa, bên trên pha tạp vào huyết dịch nước đặc, chính đang không ngừng nhỏ xuống. Ở mở cửa sau, nàng nhìn thấy Quả Quả trong nháy mắt, trên mặt liền lộ ra nụ cười mừng rỡ, "Quả Quả, ngươi đã về rồi." Nhưng ngay lập tức, theo Quả Quả trốn vào Liêm ca phía sau, ánh mắt của nàng dần dần ảm đạm đi, cúi đầu, trở nên trầm mặc. "Có thể tâm sự sao?" Liêm ca nhìn trước người nữ hải, ở tại trên mặt hơi hơi dừng một chút ánh mắt sau, lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, nữ hải bỗng nhiên ngẩng đầu lên, theo âm thanh nhìn sang, "Ca ca, ngươi cũng có thể nhìn thấy ta sao?" Nữ hải âm thanh có chút kinh hỉ, hướng về Liêm ca na hai bước, nhưng ngay lập tức tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại dừng lại bước chân, cúi đầu. "Liêm tiên sinh, ngươi là ở?" Bên cạnh, Du Minh Chí nhìn Liêm ca quay về không có một bóng người gian phòng nói chuyện, không khỏi lên tiếng hỏi, "Ca ca là ở cùng tỷ tỷ kia nói chuyện?" Phía sau, chăm chú ôm chuột trắng Quả Quả run giọng nói rằng. Nghe vậy, Du Minh Chí không khỏi đáy lòng phát lạnh. Liêm ca liếc nhìn Du Minh Chí, cũng không nhiều lời, thu tầm mắt lại, lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía trong phòng nữ hải, "Đúng, có thể nhìn thấy." Liêm ca đáp một tiếng, đồng thời di chuyển bước chân, bước vào gian phòng, đi tới nữ hải phụ cận, nghe tiếng, nữ hải lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn gần ngay trước mắt Liêm ca, ánh mắt dừng một chút. Liêm ca ánh mắt không hề né tránh, nhìn thẳng bé gái một nửa bình thường, một nửa mục nát mặt, đối với hắn khẽ cười cười, "Ca ca, ngươi không sợ sao?" Nữ hài ngước đầu, nhìn Liêm ca hỏi, "Không sợ?" Liêm ca lắc lắc đầu, "Trên người ngươi vừa không có ám khí, cũng không có lệ khí, ta vì cái gì cần sợ hãi?" "Nhưng là ta mặt." Nữ hài nói chuyện, lại lần nữa cúi đầu, "Không có chuyện gì." Liêm ca lắc lắc đầu, khẽ cười nói, "Ngươi chỉ là trên mặt dính chút bụi, tổng so với trong lòng bị long đong ngắt phải tốt hơn nhiều." Nữ hài nghe vậy, tựa hồ có hơi hồ đồ, nhưng Liêm ca thật đến không sợ nàng, vẫn còn có chút kinh hỉ, "Ca ca, cảm tạ." Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, gập xuống thân, "Có thể hỏi thăm, ngươi tên là gì sao?" "Tiểu Điệp, cha mẹ ta cùng ca ca cũng gọi ta Tiểu Điệp." Nữ hải Tiểu Điệp giòn thanh đáp, "Tiểu Điệp đúng không?" Liêm ca thẳng thắn ngồi xổm xuống thân, "Ngươi biết địa phủ sao?" "Biết, người sau khi chết cũng phải đi cái kia." "Vậy ngươi tại sao đợi ở chỗ này?" Liêm ca nhìn Tiểu Điệp, hỏi. Nghe tiếng, Tiểu Điệp không lại trực tiếp trả lời, nhìn một chút Liêm ca sau, lại hướng về ngoài cửa Quả Quả một nhà liếc mắt nhìn, "Ca ca, ngươi là Quả Quả ba mẹ nàng tìm tới bắt ta sao?" Tiểu Điệp nhìn Liêm ca, dò hỏi. Nghe vậy, Liêm ca nhìn Tiểu Điệp, ánh mắt dừng một chút sau, khẽ lắc đầu một cái, "Vậy ta nói cho ca ca ngươi đi." Tiểu Điệp nhìn Liêm ca con mắt, trả lời, "Ta đang chờ người đây. Chờ ta ca ca, chờ ta ca ca trở lại đó ta." Tiểu Điệp hồi đáp, "Vì lẽ đó ta cái nào cũng không thể đi, liền muốn ở chỗ này chờ, chờ ta ca ca trở về." Nghe vậy, Liêm ca nhìn Tiểu Điệp, hơi hơi dừng một chút sau, tiếp tục hỏi, "Có thể nói cho ta, các ngươi bao lâu sao?" "Không biết, ta liền nhớ tới, mới bắt đầu thời điểm, nơi này còn chưa là như vậy, không có nhiều như vậy cao lầu." Tiểu Điệp lắc lắc đầu, "Ca ca ngươi đi làm gì?" Liêm ca nhìn kỹ Tiểu Điệp, "Cha mẹ nói với ta, ca ca đi đánh giặc. Vốn là cha nói muốn đi, thế nhưng ca ca nói tuổi tác hắn lớn hơn, hắn liền đi tới. Mẹ ta không muốn để cho ta ca ca đi, thế nhưng ca ca nói, người khác đều bắt nạt đến cửa nhà đến rồi, hắn nhất định phải đi. Đi được thời điểm, ta ca ca nói với ta, để ta hảo hảo đọc sách, chờ hắn trở về, hắn liền mang ta đi một cái sẽ không đánh trận, sẽ không ở đói bụng địa phương. Thế nhưng hắn hiện tại muốn đi sáng tạo ra một nơi như vậy đến. Ta liền nghe ca ca lời nói, hảo hảo đọc sách, sau đó chờ hắn. Hiện tại ta đã đợi đến một nơi như vậy, đúng không? Nhưng là, ta ca ca hắn, vẫn là không trở về." Tiểu Điệp âm thanh lanh lảnh ở Liêm ca bên tai vang vọng, nói chuyện, dần dần cúi đầu. Chương 168, Tiểu Điệp chương 168, Tiểu Điệp Liêm ca ngồi xuống thân, nhìn này tràn ngập phim hoạt hình phong cách gian phòng, cùng một lần nữa cúi đầu, trở nên trầm mặc nữ hài Tiểu Điệp, không lên tiếng nữa nói chuyện. Phía sau cửa phòng ngủ ở ngoài mấy người tự nhiên cũng không lên tiếng, trong phòng đông nhiên yên tĩnh lại. "Ca ca, ngươi không phải tới bắt ta đúng không?" Nữ hài Tiểu Điệp trầm mặc lại, lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm ca hỏi lần nữa, "Ta không thể rời đi nơi này, trước đây nơi này là nhà ta, ta muốn ở chỗ này chờ ta ca ca trở về, không phải vậy ca ca trở về sẽ tìm không tới ta." Nữ Hải Tiểu Điệp trong mắt lộ ra cầu xin cùng kỳ vọng, nhút nhát quay về Liêm Ca nói rằng. Nhìn nữ Hải Tiểu Điệp, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút. Nếu như không chờ được đến đây, vậy thì tiếp tục chờ a, luôn có thể đợi đến chứ. Nữ Hải hồi đáp, lại như là ta ca ca nói tới, như vậy một cái sẽ không nói bụng, sẽ không đánh trận địa phương, bắt đầu ta còn chưa tin tưởng đây, hiện tại không cũng đợi đến sao, ta tin tưởng, chỉ cần tiếp tục chờ, ta ca ca nhất định sẽ trở về. Nhìn nữ Hải Tiểu Điệp, Liêm Ca khẽ cười cười, một nơi như vậy, quang chờ là chờ không đến. Dừng một chút, Liêm Ca một lần nữa đứng lên, còn nhớ, ngươi là làm sao? Chết như thế nào, đúng không, ca ca? Tiểu Điệp cười, ngước đầu hồi đáp. Khi đó, ta chính đang trong học đường đọc sách, đột nhiên liền nghe đã có nổ tung âm thanh, tất cả mọi người đều rất sợ sệt, dạy học tiên sinh nói lại có máy bay đến oanh tạc, liền mang theo chúng ta hướng về hầm trú ẩn chạy. Chỉ là, còn không chạy ra lớp học đây, một viên đạn pháo liền rơi vào lớp học trên nóc nhà, lớp học nóc nhà liền sụp xuống. Sẽ ở đó thời điểm, ngay ở bên cạnh ta tiên sinh liền đánh tới, đem ta cùng bên cạnh một cái khác bạn học bảo hộ ở dưới thân, lại sau đó, toàn bộ thế giới đều tối lại, toàn bộ lớp học sở hữu bạn học đều đang gọi, đều đang khóc. Sau đó, chậm rãi thôi, chu vi càng ngày càng yên tĩnh, bạn học tiếng khóc, còn có gọi đau âm thanh càng ngày càng ít, càng ngày càng yếu. Ngay lập tức, ta liền phát hiện, dạy học tiên sinh trên người đang chảy máu, ngay ở cái bụng cái kia, có căn rất nhọn một côn từ bụng hắn bên trong xuyên ra ngoài. Ta rất sợ sệt, hay dùng tay đi ô tiên sinh chảy máu địa phương, nhưng là, làm sao ô đều không bưng biết được. Tiểu Điệp nhìn Liêm Ca, nước mắt từ viền mắt bên trong tuôn ra, nói tiếp. Ta hỏi tiên sinh làm sao, hắn nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thế nhưng tiếng nói của hắn càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. Ta rất sợ sệt, nhưng là vô dụng. Tiểu Điệp thân thể hơi chiến. Quá không biết bao lâu, chu vi đều không thanh âm gì. Tiên sinh hắn đột nhiên tỉnh rồi, trên mặt cũng hồng hào rất nhiều. Ta còn tưởng rằng, hắn tỉnh rồi sau khi, liền nắm chặt ta cùng một cái khác bạn học tay, nói với chúng ta, để chúng ta nhất định phải hào hào sống tiếp. Sau đó, hắn còn để chúng ta dùng ngón tay ở bàn tay hắn trên, đem ngày hôm nay giáo đến hai câu viết chút hắn xem, một bên viết, tiên sinh hắn vừa cùng chúng ta đồng thời ghi nhớ. Chờ chúng ta viết xong, tiên sinh nở nụ cười, hắn để chúng ta nhất định hào hào sống tiếp, nhất định phải nhớ kỹ hai câu này, hắn liền nói như vậy, nói. Âm thanh càng ngày càng thấp, sau đó liền nói chuyện, nữ Hải Tiểu Điệp một lần nữa cúi đầu. Ta đáp ứng rồi phải cố gắng sống sót, nhưng là ta không làm được. Có điều cái kia hai câu, ta còn nhớ đây, vẫn nhớ đây, ca ca, ta cũng biết cho ngươi xem đi. Nói, nữ Hải ngồi xổm xuống thân, đưa tay ra ngón tay, hội tụ âm khí, trên mặt đất mỗi một bút phát hỏa lên. Ta là một cái người hoa. Nữ Hải mỗi một bút viết, từng chữ ghi nhớ, ta yêu quý ta tổ quốc. Âm khí hội tụ tự, điêu khắc ở trên mặt đất, ca ca, ta biết đến đúng không? Nữ Hải ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca, mang theo mong đợi hỏi, nhìn trên mặt đất, đây không tính là ngay ngắn chữ viết. Liêm Ca quay về nữ Hải lộ ra chút nụ cười, đúng. Liêm Ca gật gật đầu, đắc. Nghe vậy, được khẳng định, nữ Hải Tiểu Điệp nở nụ cười, một lần nữa đứng lên, nói tiếp lên. Tiên sinh không còn động tĩnh sau đó, chu vi liền còn lại ta cùng một cái khác bạn học. Hắn còn nhỏ hơn ta một tuổi đây, so với ta còn sợ sệt, ta liền an ủi hắn, để hắn không phải sợ, chúng ta cha mẹ sẽ đến cứu chúng ta. Nhưng hắn vẫn là đang không ngừng run. Sau đó, ta liền phát hiện, bên trái ta mặt đau quá, thật giống là bị trước rơi xuống đồ vật sát đến, ta không dám dùng tay đi chạm, bởi vì đụng vào liền đặc biệt đau. Chậm rãi, một cái khác bạn học cũng không âm thanh, ta mặt càng ngày càng đau, càng ngày càng đau. Ta còn cảm giác cả người đều không khí lực, cả người đều giống như thật nóng a. Lại sau đó, mặt liền không đau đây. Tiểu Điệp nói đến phần sau, cười cận, ngay lập tức, lại lần nữa cúi đầu. Sau đó, ta liền nhìn thấy, trên mặt đất có thêm một cái ta. Ta còn có thể xuyên qua nóc nhà, ta nghĩ đem tiên sinh bọn họ cũng đẩy ra ngoài, nhưng ta phát hiện, ta không đụng tới bọn họ, ta đã nghĩ đi gọi người, muốn về nhà gọi cha mẹ bọn họ đến. Ta liền vượt qua sụp đi nóc nhà, một lần nữa đi ra. Sau đó ta liền nhìn thấy, chu vi sụp đi nhà thật nhiều, trên đường người cũng thật nhiều, nhưng là, ta gọi bọn họ đều không có phản ứng, thật là nhiều người liền hướng về đồng nhất cái phương hướng đi. Ta rất muốn theo bọn họ cùng đi, nhưng là ta còn muốn chờ ta ca ca trở về đây, chờ ta ca ca trở về, mang ta đi không có chiến tranh, sẽ không đói bụng địa phương đây. Ta đã nghĩ phải về nhà chờ ta ca ca trở về. Chờ ta khi về đến nhà, liền nhìn thấy nhà đã sụp, cha mẹ ta đều bị đặt ở nhà dưới đáy, ta nghĩ lay tỉnh bọn họ, nhưng là không đụng tới bọn họ. Chậm rãi, ta liền biết ta đã chết rồi, ba ba mụ mụ của ta cũng chết, chỉ là bọn hắn đều đi tới địa phủ, liền còn lại ta một người. Vậy sau này, ta liền vẫn ở nhà cửa bảo vệ, chờ ca ca trở về, ta nghĩ, luôn có thể đợi đến đi. Mặc dù là ca ca trở nên giống ta như vậy, cũng hầu như gặp trở về chứ. Nữ Hải Tiểu Điệp ngẩng đầu lên, nhìn Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn Tiểu Điệp, dừng một chút ánh mắt, không hề nói gì. Ca ca, nếu như ngươi không phải tới bắt ta, liền không nên đuổi ta đi, liền để ta ở chỗ này chờ ta ca ca có được hay không? Tiểu Điệp ngước đầu, cầu xin mà nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn Tiểu Điệp, không lên tiếng, di chuyển bước chân, Liêm Ca đi tới Tiểu Điệp trước người, khom người xuống, Tiểu Điệp, trước tiên đừng núp đích, ta cho ngươi vô vỗ trên người thất vọng. Liêm Ca một cái tay đỡ Tiểu Điệp kiên, một bên nhẹ giọng nói rằng, vô dụng, ca ca. Tiểu Điệp lắc lắc đầu, Liêm Ca khẽ cười cười, điều khiển pháp lực, rồi ra một cái tay khác, Liêm Ca nhẹ nhàng ở nữ hài trên y phục vỗ một cái, nhất thời, nữ hài trên y phục cho bụi mảnh vỡ từ bên trên bay xuống, rơi trên mặt đất, tràn ra biến mất, ca ca, ngươi làm thế nào đến, ta vô thật nhiều lần đây, những này thất vọng đều đập không xong. Nữ Hải có chút vui mừng nói, còn có chút không đập sạch sẽ, trước tiên đừng núp đích. Liêm Ca nhìn Nữ Hải, cười cợt, tiếp tục đưa tay vì đó phủi trên y phục cho bụi. Đem bụi bặm trên người đều đạn tận sau khi, Liêm Ca nhìn về phía Nữ Hải phía bên kia hủ bại thối giữa mặt, đưa tay ra, Liêm Ca ở Nữ Hải thối giữa một nửa trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, liền dường như đạn trên y phục bụi bặm như thế phủi một cái. Nữ Hải nhìn Liêm Ca, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Quay về Nữ Hải khẽ cười cười, Liêm Ca tay phủi một cái qua đi, thu tay về, Nữ Hải cái kia nửa tấm trên mặt thối giữa hư biến mất, bình thường da thịt một lần nữa hiện ra, còn mang theo một ít đỏ ửng. Được rồi, Liêm Ca lại đưa ra tay, đem trên tóc dính vào một hạt nát cặn bã xóa sau, cười nói: "Ca ca, ta mặt đúng hay không?" Nữ Hải vui mừng hỏi, nghe vậy, Liêm Ca gật đầu cười. Nhìn kinh hỉ Nữ Hải, Liêm Ca liếc nhìn Nữ Hải để chần chân, dừng một chút, quay đầu trở lại quay về ngoài cửa nói rằng: "Tiểu Ảnh, giúp ta mua xong Nữ Hải hài lại đây, số đo đại khái là..."